Chương 30. Cửu thế Hắc Liên chương 30, cửu thế Hắc Liên. Oanh một tiếng, kia thông thiên trên cửa đá huyết hồng sắc quang mang phóng lên tận trời, che giấu nơi đây ngọn lửa màu xanh lam, đem bầu trời chiếu thành một loại khác nhan sắc. Giờ này khắc này, liên liên tại chiến đấu bên trong Diệp Đình Mộ cùng Băng Dương Cự Long cũng không thể không dừng một chút, thu hồi công sát thái độ, quay đầu nhìn về phía nơi đây. Chỉ gặp ánh sáng màu đỏ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hóa thành của sáng, sau đó kia thông thiên chi môn mãnh liệt chấn động, từ ở giữa mở ra một đường nhỏ, khe hở bên trong, hồng mang chỗ hiện lên chính là một đạo màu trắng khe hở. Theo cửa đá từ từ mở ra, kia bạch mang cũng càng phát ra sáng tỏ, bạch quang chói mắt để cho người ta trong mắt hoảng hốt, căn bản thấy không rõ cửa đá kia sau đến cùng là cái gì. Chỉ là có từng đợt uy áp từ kia mở ra trong cửa đá một đợt nối một đợt hướng ra ngoài vào tới. Chu Hắc Tam giờ phút này liền đứng tại cửa đá kia trước đó, đưa cửa đá triệt để mở ra trong nháy mắt, hắn không chút do dự liền hướng phía trong cửa đá đi vào. Không chần chờ chút nào, chỉ trong chốc lát thân hình của hắn liền bị thôn vệ tại hào quang màu trắng kia bên trong. Diệp Đình Mộ vội vàng hướng lấy cửa đá kia chi địa, lo lắng hô: "Tiểu Hắc, trở về." Thế nhưng là hiển nhiên Tiểu Hắc đã vào trong đó, căn bản nghe không được hắn gọi, một bên trước mặt hắn Băng Dương Cự Long tự nhiên cũng đem một màn này để ở trong mắt. Chỉ thấy nó kia thiêu đốt lên màu lam băng diễm trong mắt hiện hiện bạo ngược, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trực tiếp thoát ly cùng Diệp Đình Mộ dây dưa, liền hướng phía cửa đá kia chi địa phóng đi. Long Khiếu Chân Thiên, còn lại tượng đá cũng tốt, vẫn là kia liên tục không ngừng từ trong hư vô tiếp tục hiện lên vong linh cũng được, giờ khắc này tựa như là nhận được Băng Dương Cự Long mệnh lệnh, bắt đầu không hẹn mà cùng hướng phía cửa đá kia chi địa dũng mãnh lao tới. Diệp Đình Mộ gặp một màn này, không chần chờ chút nào, một cái thuấn thân nhập hư không, tại hiện thân lúc lấy tại cửa đá trước đó, tay hắn cầm song kiếm, vắt ngang thiên hạ, ngạo nghệ xem thường nơi đây hết thảy. Hôm nay ta tại, nơi đây liền không thể vượt nửa bước. Băng Dương Cự Long gặp đây, gào thét một tiếng. Ngao. Sau đó cực hạn đóng băng long tức liền hướng hắn đánh tới, những nơi đi qua, lên băng trụ ngàn trượng, chiến đấu tại ngắn ngủi ngừng bắn về sau, lại một lần khai hỏa. Diệp Đình Mộ không có lựa chọn khác, Tiểu Hắc đã tiến vào, tình huống bên trong căn bản không rõ ràng. Hắn muốn làm chính là cầu nguyện hắn có thể bình an trở về, cũng có thể vào tay Hắc Liên đạt được ước muốn, mà hắn muốn làm chính là đem cái này Băng Dương Cự Long ngăn tại dưới chân. Tiên tôn cường giả chiến đấu một chiêu một thức, tức là hủy thiên diệt địa, những vong linh kia không có bất kỳ cái gì tác dụng, thậm chí mới xuất hiện, còn chưa kịp công kích, liền bị hai người kia chiến đấu dư uy giật cái vỡ nát, lần nữa về tới địa ngục chi địa. Diệp Đình Mộ cùng chiến đấu, có thể rõ ràng cảm giác được có chút phí sức, Băng Xương Cốt Rồng cảnh giới của hắn vốn là cao hơn chính mình, cảnh giới áp chế để hắn thiên nhiên bị đối phương áp chế. Lại hắn chỉ có một bộ tán thể, nếu là bản thể cũng tại, hai cùng một trận chiến, khả năng sẽ còn nhẹ nhõm một chút. Theo cảnh giới tăng trưởng, như tiên tôn cảnh mình cũng không thể lại nghĩ trước đó, các loại vượt biên chiến đấu, bây giờ đối thủ nếu là không cùng mình cùng cảnh, vậy mình liền rất có thể sẽ thua trận. Cuối cùng, bây giờ mình vẫn là phải nắm chặt tăng cao tu vi mới là vương đạo, đương nhiên, trước mắt tình huống thì là phá vỡ cái này đám mất hụt bọn họ bày ra cái thứ nhất cùng. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, cho dù Băng Xương Cự Long chiếm cứ cảnh giới ưu thế, nhưng là hình thể quá mức khổng lồ, thủ đoạn công kích tương đối bộc bề, cho nên Diệp Đình Mộ vẫn như cũ có thể cùng đánh cái có đến có về, dựa vào song trọng lĩnh vực tiếp tục áp chế, Băng Xương Cự Long ở trên người hắn càng ngày càng khó chiếm được tiện nghi. Lúc này Băng Xương Cự Long bắt đầu trở nên táo bạo, nó vô số lần nếm thử tràn vào cái này trong cửa đá, nhưng thủy chung bị Diệp Đình Mộ cự tuyệt ở ngoài cửa. Đáng chết dị tộc, bản này không phải nguyên nên tới địa phương, mau tránh ra cho ta. Thiên hạ chi địa, lão tử muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ngươi một cái chết đi đổ chơi bức bức cái rắm. Thật đáng chết. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia, tiếp kiếm. Kiếm khí tung hành, băng hoa đầy trời. Cùng phía ngoài huyên náo khác biệt, cửa đá bên trong, Chu Hắc Tam đã bắt đầu thuộc về hắn khảo nghiệm. Hắn hành tẩu trong điện, phía trước hắn, giữa đại điện, một đóa có bồn rửa mặt lớn nhỏ màu đen hoa sen liền lơ lửng ở nơi đó. Dương mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy màu đen hắc liên bốn phía bị từng cây như là cự long xiềng xích bao quanh quá lại, đính tại bốn phía trên thạch bích. Tinh tế đếm, xiềng xích có 9 cái, bọn chúng kết nối vách đá địa phương, vách tường kia bên trên phân biệt đều điêu khắc một cái đồ án, kia là từng cái kỵ sĩ bộ dáng đồ án, xiềng xích định ở phía trên, giống như là bị thạch điêu tay nắm chặt. Cho người cảm giác đầu tiên, chính là cái này 9 cái thạch điêu kỵ sĩ, khóa lại, hoặc là nói phong ấn cựu thế hắc liên. Theo Chu Hắc Tam càng phát tới gần, kia nguyên bản bình tĩnh không phản ứng chút nào hắc liên, tựa như là cảm ứng được hắn đến. Đông lúc nhích liên đối lấy bốn phía thạch liên cũng phát ra toàn bộ tiếng vang. Giờ khắc này Chu Hắc Tam vô cùng xác định, cái kia một mực gọi về thanh âm của mình, chính là cái này hắc liên phát ra. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt hắc liên, từng mảnh màu đen hoa sen xếp, nếu như cẩn thận quan sát, thình lình có thể phát hiện cái này hắc liên nơi hẻo lánh bên trong, có một mảnh hắc liên cánh hoa thiếu một nửa. Hắn nhíu mày, nhớ tới bên ngoài trên tấm bia đá viết nội dung, phía trên kia nội dung chia làm hai bộ phận, một bộ phận hắn đã cáo chi Diệp Đình Mộ, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận chỉ có tự mình biết. Phía trên kia là tử linh nhất tộc tiên tổ lưu lại cảnh cáo. Cáo chi hậu nhân hắn là như thế nào chết, cũng đồng dạng cảnh cáo hậu nhân hắc liên trở lấy, gặp tốc độ lui, nếu không hậu quả, các ngươi tự phụ. Về phần tại sao lại viết xuống như vậy lời nói, cái kia còn đến từ tử linh chi tổ vẫn lạc nói lên, năm đó tử linh nhất tộc tiên tổ, dựa vào cửu thế hắc liên, suýt nữa liền trở thành bất hủ chi vương, lại tại một lần cùng người khác chiến đấu bên trong, không cẩn thận đem hắc liên bên trong một mảnh diệp hư hao. Mảnh vỡ càng là ly kỳ mất tích, dẫn đến không cách nào chữa trị, mà xem như ngũ đại vĩnh hằng chí bảo. Vĩnh Hằng Đại Lộ sen lẫn linh một trong cựu thế hắc liên theo cánh hoa rơi xuống, nằm trong tay hết thể tử vong chi lực hắc liên bắt đầu không bị khống chế. Đồng thời mỗi giờ mỗi khắc đều tại phóng thích sát phạt chi khí xâm nhập kỳ chủ, ngay từ đầu làm vong linh nhất tộc tiên tổ đồng dạng nắm giữ lấy khống chế vong linh chi lực thủ đoạn, cho nên đối với cái này không có quá để ý, thẳng đến về sau hết thảy lại đều thay đổi. Theo tử vong chi linh tiếp tục xâm lấn, tử linh lão tổ năng lực chống đỡ càng phát yếu, dần dần trở nên đến chết lặng, hai mắt ngốc trệ, thời gian dần trôi qua bị hắc khí xâm nhập, hắn đã mất đi lý trí. Lúc này hắn mới ý thức tới, xảy ra đại sự tình. Thế là tại tối hậu quan đầu, ngắn ngủi khôi phục lý trí hắn, ngay đầu tiên liền xuất thủ, liều mình hóa thân yên tĩnh chi địa, đem Hắc Liên cầm tù ở chỗ này chờ đợi lấy tương lai tử linh nhất tộc người, tìm tới đến kia vứt bỏ mảnh vỡ, tái tạo Hắc Liên, để lại xuất hiện nhân gian. Chương 31. Mới tử linh chi hoàng chương 31, mới tử linh chi hoàng. Còn nếu là không có tìm được Hắc Liên mảnh vỡ, cưỡng ép lấy đi cựu thế Hắc Liên, hậu quả chính là lấy sen người sẽ bị lạc, biến thành Hắc Liên khối lỗi, để người hậu thế không cần thiết lấy chi. Đây cũng là vì sao Hắc Liên tại yên tĩnh chi địa, cất giữ vạn cổ tuyết nguyệt, nhưng không có bị người khác lấy mất nguyên nhân một trong, mà lại cũng không có cái gọi là vong linh chi tử, hắn sở dĩ có thể được đến cái này Hắc Liên triệu hoán, chỉ là cái này Hắc Liên phàm là cảm ứng được cái này yên tĩnh chi địa có tử linh nhất tộc huyết mạch xuất hiện tại yên tĩnh chi địa, liền sẽ đem nó chủ động dẫn tới. Về phần bên ngoài tại sao lại có băng xương cự long chấn thủ cũng là bởi vì đây, nếu là tùy tiện lấy ra Hắc Liên, không chỉ có lấy sen người sẽ đánh mất ý thức lý trí, đồng dạng Hắc Liên rời đi, đối với tử linh nhất tộc ảnh hưởng cũng là chí mạng. Tử linh nhất tộc lực lượng vốn là nguồn gốc từ tại cựu thế Hắc Liên, gặp này sen tựa như gặp tổ tông như thế, nếu là Hắc Liên rơi vào tay người khác, liền có thể lợi dụng Hắc Liên khu động tử linh nhất tộc, đây là tử linh nhất tộc tiên tổ không cho phép phát sinh sự tình. Vì vậy mới đưa này sen phong ấn nơi này chỗ, cũng mới sẽ thành lập cái này một ngôi đại điện. Biết chân tướng Chu Hắc Tam trong lòng rõ ràng lấy sen nguy hại, nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn đi vào trong đó. Hắn không quan tâm cái gọi là tử linh nhất tộc tương lai, cho dù là hắn cũng không biết vì sao trên người mình sẽ chạy xuôi đến từ vĩnh hằng bất hủ thánh tộc một trong huyết mạch, nhưng là đây đối với hắn tới nói không trọng yếu. Hắn quan tâm chỉ có đại ca, còn có hắn những cái kia các minh đệ, hắn không có lựa chọn, chỉ có lấy ra Hắc Liên mới có thể để cho đại ca bọn hắn phá vỡ này cục, rời đi nơi đây, cho nên cho dù là thật sẽ trở thành Hắc Liên khối lỗi, hắn hôm nay cũng không phải lấy này sen không thể. Hắn hướng phía Hắc Liên từng bước một tới gần, kia Hắc Liên phía trên cũng có liên tục không ngừng màu đen tử linh chi khí tuôn ra, đem nơi đây triệt để bao phủ. Màu đen khí tức thậm chí còn huyễn hóa ra một bóng người, liền như vậy nhìn chăm chú hắn, hai của hắn vợ đồng thời cũng vang lên Hắc Liên khẩn cầu thanh âm. Nắm chặt ta, nắm chặt ta, ngươi liền có thể trở thành vô thượng vương, có được ta lực lượng vô tận, nắm giữ thế gian này hết thảy sát phạt chi lực. Nhanh, nắm chặt ta, dùng máu tươi của ngươi cùng ta đặt vững vĩnh hằng khế ước. Từng đạo cổ lão nặng nề thanh âm quanh quẩn tại tai của hắn mở, đạo thanh âm này cũng đang nỗ lực câu lên thuộc về hắn sâu trong nội tâm dục vọng. Chu Hắc Tam cắn răng, hắn cũng có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm mình dục vọng bành hóa ở vào tình thế như vậy, loáng thoáng có một loại muốn thoát ly chính mình trưởng không trạng thái. Thao, thật đúng là tà tính. Hắn ở trong lòng thầm mắng, nhưng như cũ hướng phía trước, vươn con kia vẫn tại nhỏ máu đỏ tươi bàn tay, trong mắt lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, không chút do dự cầm đi lên. Tới đi, để cho ta nhìn xem, ngươi có thể có bao nhiêu tà môn. Theo bàn tay hắn nắm lấy đi một mấy mắt, máu tươi nhuộm đến Hắc Liên một sát na kia, một màn quỷ dị trình diễn. Hắc Liên bắt đầu tham lam hút lấy máu tươi của hắn, nó màu đen sen trên thân cũng tại thời khắc này chớp động lên một vòng lại một vòng hồng quang. Màu đen khí thể tiếp tục cuồn cuộn, đem hắn cùng cựu thế Hắc Liên triệt để bao khỏa, bốn phía xiềng xích cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt, điên cuồng run run, sau đó phanh. Đụng. Cứ như vậy thần kỳ tuần tự toàn bộ đứt gãy, vỡ thành một tiết lại một tiết mảnh vỡ. Đại điện cũng tại thời khắc này bắt đầu chấn động lên, ngập trời tử linh chi khí tại thời khắc này bị kích hoạt, bọn chúng từ Hắc Liên bên trên liên tục không ngừng tuôn ra, đem đại điện đổ đầy, tùy theo lại từ đại điện trên vách đá, trên cửa chính, mái vòm bên trên điên cuồng tràn ra, tuôn hướng trời cao, cuối cùng hóa thân thành một cái màu đen to lớn hư ảnh, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ lại. Bóng đen to lớn nhìn xuống dưới thân, giống giận gào thét, ung tùm sát phạt chi khí tràn ngập tại trời cao chi địa tứ ngược. Giờ khắc này toàn bộ đại điện bên ngoài đám vong linh ngừng công kích, bọn chúng tại màu đen hư ảnh xuất hiện một máy mắt, trực tiếp thần phục, từng cái phủ phục quỳ xuống đất, giống như tại tế bái lấy cái gì, giống như là đang nên tiếp thuộc về vua của bọn chúng. Mà kia 18 tôn nguyên bản có thể vô hạn phục sinh tảng đá pho tượng, cũng ở thời điểm này nhìn xem trước mặt bóng đen, liền như vậy không có dấu hiệu nào một chút xíu sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn, dài đầy dài dai, lạ thường không có tại đứng lên. Một màn này cũng thấy Diệp Đình Mộ rất là rung động, hắn cũng có thể cảm nhận được sau lưng sát khí ngập trời, hắn biết, tiểu hắc hẳn là thành công, không phải không có khả năng những này tượng đá đột nhiên lại không được, cũng không phục sinh. Mà lại liền ngay cả trước người hắn con kia băng xương cự long cũng ngừng thế công, nhìn xem đại điện phương hướng, liền như vậy một mực cùng kính đợi, thậm chí nó còn ở lại chỗ này một khắc túi xuống kia cao ngạo đầu lâu. Dung động sau khi Diệp Đình Mộ cũng không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ, mà là quay người đem tầm mắt của mình nhìn về phía cung điện kia chỗ sâu chờ đợi lấy Chu Hắc Tam xuất hiện. Không biết qua bao lâu, chỉ biết là cái kiêm màu đen to lớn hư ảnh chậm rãi bị một cỗ lực lượng thu hồi vào bên trong tòa đại điện kia. Nhưng là cho dù là màu đen tản, màu đen bóng đen cự nhân cũng đã biến mất, nhưng kia ngập trời sát khí nhưng không có mảy may yếu bớt, ngược lại Diệp Đình Mộ còn có thể cảm giác được, càng thêm nồng nặc chút. Cũng liền ở thời điểm này, một bóng người cũng từ trong đại điện đi ra, hắn vẫn như cũ đỉnh lấy sáng loáng đầu trọc, chỉ là giờ khắc này Chu Hắc Tam lại thay đổi hoàn toàn một người. Diệp Đình Mộ để ở trong mắt, cái kia màu đen khí thể đem Chu Hắc Tam triệt để bao khỏa, hai mắt của hắn cũng không còn như ngày xưa sáng tỏ, mà là biến thành trống rỗng màu đen. Dạng này khí tức để Diệp Đình Mộ kiêng kỵ, thế nhưng là Chu Hắc Tam trạng thái nhưng lại để hắn không nhịn được lo lắng. Hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, rất không thích hợp. Lúc này, Chu Hắc Tam cũng tới đến hắn bên cạnh thần, thế nhưng là trước tiên cũng không phải là cùng hắn chia sẻ vui sướng, cũng không có cùng hắn chào hỏi. sau đó đưa tay chỉ về đằng trước băng xương cự long, bá khí phun ra hai chữ: "Quỳ xuống." Hai chữ xuất hiện trong nháy mắt, không gian bắt đầu ba động, vạn linh cúi đầu, liền ngay cả băng xương cự long cũng tại lúc này phủ phục kia nặc lớn thân thể. "Tham kiến tân hoàng." Diệp Đình Mộ hầu kết nhuyễn động một chút, nhìn xem Chu Hắc Tam không khỏi trêu chọc, đây là thật vậy hung ác à, chính mình mệt mỏi chết việc cực đều chơi không chết tồn tại, Chu Hắc Tam một câu quỳ xuống, trực tiếp thần phục, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. "Có thể a, tiểu Hắc, cái này sóng thật bị ngươi được." Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, Chu Hắc Tam cũng không trả lời, không biết ra ngoài nguyên nhân gì. Chỉ gặp lúc này Chu Hắc Tam chậm rãi xoay người lại, trong tay của hắn cũng tại trong lúc lơ đãng xuất hiện một cái màu đen sen. Chu Hắc Tam hai tay dâng lên, nói: "Ta may mắn không làm được bệnh, vì lão đại mang tới cựu thế Hắc Liên." Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt tản ra vô tận uy áp Hắc Liên, ánh mắt phức tạp, loại tồn tại này so với giới binh mạnh cũng không chỉ một điểm nửa điểm. "Ngươi cầm đi, mình giữ lại dùng." Hắn cũng không có tiếp nhận cái này Hắc Liên, quân tử ái tài, lấy chi có đạo, càng hơn cái này mình đệ chi vận, càng không thể lấy. Chương 32. Băng xương cự long thần phục. Chương 32. Băng xương cự long thần phục. Thế nhưng là đối mặt Diệp Đình Mộ cự tuyệt, Chu Hắc Tam nhưng như cũng bất vi sở động, vẫn như cũ mặt không biểu tình, lặp lại lần nữa câu nói kia: "Ta may mắn không làm được bệnh, vì lao đại mang tới cựu thế Hắc Liên." Giờ khắc này, Diệp Đình Mộ cũng đã nhận ra Chu Hắc Tam không thích hợp, vươn tay ở trước mặt hắn lung lay, cũng nhẹ giọng kêu một tiếng: "Tiểu Hắc." Mà đạt được đáp lại vẫn như cũng là một câu kia: "Ta may mắn không làm được bệnh, vì lao đại mang tới cựu thế Hắc Liên." Giờ khắc này, Diệp Đình Mộ liền xem như tại ngốc cũng nhìn ra, trước mắt Chu Hắc Tam mất phương hướng. Mặt mũi của hắn bật lên trở nên dữ tợn, rồi ra tay đang run rẩy, hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trước mắt Chu Hắc Tam, sinh mệnh khí tức vẫn như cũ nồng đậm, chỉ là trong mắt không ánh sáng, cả người vô thần, dạng này trạng thái tựa như là loại kia bị vật gì đó thôn phệ linh hồn, thân thể trở thành cái xác không hồn đồng dạng. Nhìn xem Chu Hắc Tam trong tay cựu thế Hắc Liên, hắn biết, nhất định là thứ này làm, dù sao thứ này như thế tà tính, tản ra khí tức để cho người ta thời khắc kiêng kỵ. Hắn suy đoán rất có thể là lấy cái này Hắc Liên, cần hiến tế thần hồn của mình, lại hoặc là cái này Hắc Liên có thể khiến người ta mê thất, tiến vào huyễn cảnh cái gì. Hắn đem nắm đấm nắm chặt, hung hăng cắn răng, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng vô pháp đi cải biến, bởi vì sự tình đã phát sinh, quả nhiên làm bất cứ chuyện gì đều sẽ nỗ lực trả giá nặng nề. Lúc này tiểu Hắc thanh âm vang lên lần nữa: "Ta may mắn không làm được bệnh, vì lao đại mang tới cựu thế Hắc Liên." Cho dù là đã mê thất, giờ phút này đánh mất năng lực nhận biết cùng giao lưu câu thông năng lực, nhưng là hắn vẫn như cũ nhớ kỹ chuyến này hắn vì sao mà tới. Diệp Đình Mộ tay run run nhận lấy cựu thế Hắc Liên, đây là tiểu Hắc dùng linh hồn của hắn đổi lấy, hắn không thể cô phụ hắn, hắn phải dùng thứ này phá bỡ nơi đây cuối cùng. Tiếp nhận cựu thế Hắc Liên về sau, Chu Hắc Tam cũng buông xuống giơ tay, đứng thẳng người, không chút biểu tình nhìn xem mình, con mắt màu đen bên trong chỉ còn trống rỗng cùng chết lặng. Trên người hắn màu đen khí thể cũng tại thời khắc này dần dần suy yếu. Nhìn xem Chu Hắc Tam bộ dáng, Diệp Đình Mộ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó nắm nuốt bờ vai của hắn nói ra: "Yên tâm, đại ca sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi một lần nữa tỉnh lại." Kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, hắn sớm thành thói quen đi tiếp nhận đau sót, cũng học xong thời khắc bảo trì lý trí. Chớ có quên hiện tại nguy cơ chưa giải trừ, lại nói tiểu Hắc chỉ là mất phương hướng, liền như là mình đốn ngộ, cũng chưa chết, chỉ cần Hắc Liên nơi tay, hắn tin tưởng nhất định có thể tìm tới hắn mê thất nguyên nhân, tìm được nguyên nhân, hắn liền có thể giải quyết vấn đề. Hắn nhìn trước mắt băng xương cự long, giơ cao Hắc Liên, hỏi một câu: "Ngươi nhận này sen vẫn là người này?" Đối mặt hỏi thăm, băng xương cự long ngóc lên đầu rồng, u ám lam quang lấp lóe. Nhẹ nhàng trả lời: "Ta chính là cựu thế Hắc Liên sen lẫn vong linh, nhận sen cũng nhận thức." "Tốt, người là của ta, sen cũng là ta, đã là như thế, vậy ngươi liền đi theo ta." Băng xương cự long là người, hồi lâu sau, điểm một cái to lớn đầu rồng, phun ra một chữ: "Có thể." Diệp Đình Mộ thu hồi Hắc Liên, năng lượng lôi cuốn Chu Hắc Tam, bay vào băng xương cự long trên lưng. "Đi, mang ta rời đi nơi đây." "Được." Băng xương cự long nghe lệnh, che khuất bầu trời xương cánh chấn động, cuốn phong mà lên, nhập trời cao. Sau lưng đại điện dần dần từng bước đi đến, tại bọn hắn sau khi đi kia vô số vong linh hóa thành một vệt hắc khí biến mất vô tung vô ảnh, mà cung điện kia cũng tại từng chút tan rã, cuối cùng sụp đổ. Ở xa Vĩnh Hằng Tiên vực chi địa, thứ năm đại lục ở bên trên, Tử Linh nhất tộc đại tế Ti đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trước vô tận trời cao bích giá, hắn tự lẩm bẩm: "Hắc Liên đã hiện, Thu La quý vị." Ngay tại vừa rồi thân là đại tế Ti hắn đã nhận ra yên tĩnh chi địa bên trong phát sinh dị động, như thế quả tượng, nếu là trong sách chưa từng ghi chép sai lầm, đó chính là lấy có người lấy Hắc Liên. Hắn nhíu mày trầm tư, việc này vẫn là trước không nói cho vương tốt, đang chờ đợi, đang chờ đợi. Lúc này yên tĩnh chi địa bên trong, ba chiếc chiến thuyền vẫn như cũ lơ lửng trong bóng đêm. Bây giờ đại đế nhóm sớm đã không có vừa ra ngoài biển lúc hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mà là từng cái ngồi xổm ở nơi nhỏ lánh, tại dài dằng dặc chờ đợi, cùng hít thở không thông rét lạnh bên trong đau khổ. Đột nhiên lúc này, một đạo màu lam vầng sáng xuất hiện ở trong bóng tối. Mau nhìn, là ánh sáng, kia là ánh sáng. Không biết là ai gào một cú họng, tất cả mọi người cũng ở thời điểm này không hẹn mà cùng thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Đập vào mi mắt đúng là đã lâu ánh sáng, không biết vì sao, giờ khắc này bọn hắn biểu hiện vô cùng hưng phấn, đây là bọn hắn nhập giới biển sau lần thứ nhất nhìn thấy ánh sáng. Mà lại kia chỉ riêng càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng sáng. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn có thể cảm nhận được từng đợt gió nhẹ hướng bọn họ vào tới, trong ngủ mê chiến kỳ bắt đầu múa, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Lúc này cũng có người đã nhận ra không thích hợp, mặt mũi của bọn hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng chút, đột nhiên lúc này một tiếng long khiếu đâm rách trời cao, phá bờ hắc ám tĩnh mịch đêm, lúc này bọn hắn cũng thấy rõ kia ánh sáng chân thực bộ dáng. Kia là một con thiêu đốt lên lam sắc quang mang rồng, vẫn là một đầu cốt long, quỷ dị rất lạnh. Nó có được thân thể cao lớn, so với bọn hắn chiến thuyền còn muốn lớn tồn tại. Đó là vật gì, làm sao lớn như vậy? Tựa như là rồng, một đầu đốt hỏa diễm rồng. Không tốt, cái đồ chơi này tựa như là hướng chúng ta tới. Nhanh, chuẩn bị phòng ngự, có đi tập. Bọn hắn từ lúc mới bắt đầu hưng phấn tại cảng về sau không hiểu, tại cho tới bây giờ khẩn trương, chỉ bất quá chính là vài giây đồng hồ thời gian thôi. Theo nhỏ thống lĩnh hạ lệnh, 3000 đại đế tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Thanh Phong mấy người cũng đi lên mũi thuyền, chuẩn bị nên địch. Nhìn xem to lớn như vậy thú, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương, cho nên không ít người cái trán đều tràn ra mồ hôi, cho dù là tại như thế rét lạnh trời. Muội muội ngươi không phải nói, trong này không có khả năng có sinh linh sao? Cái này rồng là nơi nào tới, tại sao ta cảm giác hắn so ta muốn mạnh mẽ chút ta? Tự tin điểm, đem cảm giác bỏ đi. Đi một bên, nhanh đi hô đại ca. Băng Xương Cự Long chở Diệp Đình Mộ cùng Chu Hắc Tam cuối cùng đứng tại ba chiếc chiến thuyền để phòng phạm vi bên ngoài. Đứng lơ lửng giữa không trung, to lớn đầu rồng nhìn xuống trước mắt ba chiếc đối với nó tới nói, như là đồ chơi chiến thuyền. Diệp Đình Mộ không dám ở để nó tới gần, sợ chính là nó không cẩn thận đem chiến đấu cho đập bay, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn sợ đám kia không biết rõ tình hình các huynh đệ, trực tiếp hướng đối phương tiến công, nếu là thật cho con hàng này chọc giận, chuyện kia liền không dễ làm, dù sao mình cũng không phải người ta chủ nhân chân chính, chưa hẳn liền sẽ nghe mình, mà chủ nhân chân chính của hắn lại lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Hắn bàn giao cái này vài câu, để nó giữ một khoảng cách, sau đó mang theo Chu Hắc Tam hướng chiến thuyền mà đi. Ngay tại một đám đại đế đối đột nhiên dừng lại rồng cảm thấy hiếu kỳ cũng không hiểu lúc, lại có người hô một câu. Mau nhìn, tựa như là hai người. Chương 33. Mê thất chân tướng chương 33, mê thất chân tướng. Theo hai người tới gần, người có ánh mắt độc đáo đã thấy rõ hình dạng của bọn hắn. Đây không phải kiếm tổ cùng tuần đại tổng còn sao? Người khoan hãy nói, thật đúng là. Ta đi nói như vậy kia cốt long là chúng ta kiếm tổ tọa kỵ rồi. Đây không phải tất nhiên sao, bất quá các ngươi ai biết, kiếm tổ lúc nào làm như thế một cái tọa kỵ, già như vậy lớn, so côn bằng bản thể đều mẹ nó lớn. Côn bằng chợp mắt ba nổi, cái này có thể chợp mắt sáu nổi. Chợt chợt. Côn bằng thân ở trong đám người, không vui, các ngươi có thể hay không tôn trọng một chút ta mẹ nó còn ở đây. Quản hắn làm sao làm, cái này có trọng yếu không, một điểm không trọng yếu, đẹp trai chẳng phải xong. Không khí khẩn trương không tại, thay vào đó là huyên náo tiếng nghị luận, đối với bọn hắn tới nói, vào giới hải chi sau liền chính là vô tận một thể, mỗi ngày đều là trong bóng đêm mà người, thậm chí không biết thời gian trôi qua, buồn bực ngán ngẩm tiêu ma bọn hắn tất cả yêu quý cùng bình tĩnh. Giống hôm nay chuyện như vậy là lần đầu tiên, tự nhiên mà vậy đưa tới một trận rối loạn, cũng coi là cho bọn hắn cái này khô khan sinh hoạt, tăng thêm một thể chất phụ gia. Lúc này Diệp Đình Mộ cũng mang theo Chu Hắc Tam rơi xuống đất chủ chiến thuyền, hắn táng thể cũng cùng bản thể ngay đầu tiên dung hợp. Một đám người trong nháy mắt liền xuống tới, mấy cái đệ đệ muội muội càng là liễu díu ở bên cạnh nói không ngừng. Ta đi, đại ca, ngưu bức lớn, giá như vậy lớn rồng ngươi nơi đó chỉ. Đúng vậy a, đại ca, ngươi lúc nào đi ra làm sao không có nói với ta đâu? Ta có thể cưới một phát sao, ca ca. Bọn hắn lao nhau, từng cái so với ai khác đều kích động, chỉ vào chân trời cái kia tản ra làm quang cự long chính là một trận hỏi thăm. Bất quá Diệp Đình Mộ cũng không có tâm tình trả lời hắn nhóm, bọn hắn tự nhiên cũng không có phát giác được Chu Hắc Tam không thích hợp. Chỉ có Thất Thất thần sắc là ngưng trọng, bởi vì nàng đã cảm giác được Chu Hắc Tam không thích hợp, kia trống rông ánh mắt cùng vẻ mặt cứng ngắc đều lộ ra, Chu Hắc Tam xảy ra chuyện, lại thêm đại ca giờ phút này kia đôi lông mày ở giữa ngưng trọng, chú định chuyện như vậy đơn giản không được. Diệp Đình Mộ cũng mở miệng. Được rồi, yên tĩnh một điểm. Thanh âm của hắn rất lớn, cũng rất đột ngột, dọa đám người nhảy một cái. Trong mắt bọn họ chớp động lên ánh mắt khác thường, mang tính lựa chọn đem miệng ngậm bên trên. Diệp Đình Mộ cũng trực tiếp xuyên qua đám người, tiến vào chiến thuyền trong phòng tác chiến. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đặc biệt là Phong Hòa mấy người, bọn hắn chưa thấy qua đại ca như thế nổi giận, thầm nghĩ đến khẳng định là xảy ra chuyện. Những người còn lại tự nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp, kiếm tổ làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Ta cũng không biết ta. Thì trách ngươi, nhiều lời như vậy, cho kiếm tổ làm phiền thôi, ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại đi. Ngại. Lời này của ngươi. Lúc này Thất Thất mở miệng, được rồi, tất cả giải tán, đừng mù nghị luận. Một đám người lựa chọn ngậm miệng, sau đó hướng bốn phía tán đi. Sau đó Thất Thất nhìn về phía Phong Hòa mấy người, đi thôi, chúng ta đi vào. Được. Diệp gia mấy người cùng Hắc Bạch tuần tự đi vào chiến thuyền trong phòng tác chiến, giờ này khắc này Chu Hắc Tam vẫn như cũ đứng tại Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, tất cung tất kính. Một đám người sau khi đi vào, Diệp Đình Mộ đồng dạng không nói gì, mà là nhíu mày, là ở chỗ này ngồi. Phong Hòa không nhịn được hỏi, đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Đình Mộ không có mở miệng, mà là chỉ bên cạnh thân Chu Hắc Tam. Những người còn lại lúc này cũng đem lực chú ý từ đại ca trên thân chuyển rời đến Chu Hắc Tam trên thân. Rất nhanh liền đã nhận ra Chu Hắc Tam không thích hợp, trong mắt của bọn hắn kinh hãi cùng không hiểu cũng rất, đặc biệt là Đại Hắc, Lý Cẩu mấy người, cùng Chu Hắc Tam tiếp xúc thời gian là dài nhất. Lúc này lo lắng quay chung quanh tại Chu Hắc Tam bên cạnh thân, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tiểu Hắc đây là thế nào? Đối mặt bọn hắn hỏi thăm, Diệp Đình Mộ thở dài một tiếng, đại thủ phất một cái, cựu thế Hắc Liên liền xuất hiện ở trên mặt bàn, nó xuất hiện trong nháy mắt, có thể cảm nhận được không gian ba động. Màu đen Hắc Liên bên trên, càng là có từng đạo tử vong chi khí tiếp tục quyết tán, để chung quanh đại đế nhóm trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Thất Thất tại cảm nhận được cố khí tức này thời điểm, càng là há hốc mồm, thốt ra, là cựu thế Hắc Liên. Lời vừa nói ra, lần nữa nhắc lên một trận không nhỏ bạo động. Diệp Đình Mộ cũng vào lúc này mở miệng, đem sự tình trải qua còn nguyên nói cho bọn hắn. Biết được chân tướng, đám người rơi vào trầm mặc, bầu không khí y hển tĩnh giống như chết. Nếu là như đại ca nói, kia tiểu hắc chính là vì lấy đóa này hắc liên mới có thể biến thành cái dạng này. Cái này khiến nội tâm của bọn hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Mặc dù nói tìm được cựu thế hắc liên, mang ý nghĩa bọn hắn có thể từ đây rời đi, cái này vốn nên là đáng giá cao hứng sự tình. Thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng bởi vậy đã mất đi một cái huynh đệ, tiểu hắc biến thành cái dạng này, như là một bộ khôi lỗi, cái này khiến trong lòng của bọn hắn rất là kiềm chế cùng khổ sở. Thanh phong thanh âm trầm thấp vang lên, nhìn xem Thất Thất dò hỏi, "Thất Thất, ngươi hiểu nhiều, tiểu hắc tình huống này còn có thể cứu trở về sao?" Diệp Đinh Mộ cũng ở thời điểm này, đem ánh mắt nhìn về phía Thất Thất, Thanh Phong yêu cầu, cũng là hắn muốn hỏi. Thất Thất lắc đầu, "Ta không biết, thần hồn của hắn đã biến mất, trên lý luận nói đã chết, chỉ là trong lòng một vòng chấp niệm tại vong linh chi lực ra chỉ dưới, mới khiến cho hắn biến thành bây giờ dạng này một bộ không có ý thức tử thi." Thất Thất nói rất trực tiếp, dạng này đáp án để bọn hắn nội tâm không cách nào đi tiếp nhận, Diệp Đình Mộ cũng như là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn lần nữa cúi đầu, hỏi trong lòng của hắn nghi hoặc, vì sao lấy ra Hắc Liên tiểu hắc lại biến thành cái dạng này, không phải đã nói hắn là tử linh chi tử sao? Hắn không biết, có lẽ Thất Thất biết. Thất Thất nhìn về phía Chu Hắc Tam, trong mắt trở nên thâm thúy, tựa như tại tìm kiếm độc thuộc về nàng ký ức. Sau đó chậm rãi mở miệng, cái này muốn từ tử linh nhất tộc tiên tổ nói đến, các ngươi nhìn cái này Hắc Liên bên trên 9 mảnh cánh hoa trong đó một mảnh bị người chặt đứt, đây cũng là đây hết thảy chân tướng. Diệp Đình Mộ không hiểu, lúc trước hắn thế mà không có chú ý tới phía trên này quả nhiên thiếu nửa mảnh, bởi vì lúc trước tiểu hắc đột nhiên biến thành cái dạng kia, suy nghĩ của hắn quá mức hỗn loạn, căn bản không có cẩn thận quan sát, bây giờ Thất Thất chỉ ra, tự nhiên cũng liền câu lên hắn tò mò. Vì sao nói như vậy, ở trong đó có quan hệ gì sao? Thất Thất hít sâu, đưa nàng biết, từng cái cáo chi đám người, nghe đồn hoang cổ thời kỳ, tử linh nhất tộc tiên tổ từng cùng trời chi nhất tộc lao tổ luận bàn qua một lần, vì chính là tranh ra ai mới là vĩnh hằng thứ nhất tộc, ai mới có thể làm cái gì bất hủ vương. Tại trong tranh đấu, thiên chi nhất tộc lao tổ bằng vào chiến lược mạnh mẽ, ra một kiếm chém vỡ hắc liên, từ đó về sau hết thảy liền đều cải biến, tử thần nhất tộc tiên tổ cũng lại sau trận chiến ấy 1000 năm sau mai danh nhận tích. Chưa xong còn tiếp. Chương 34. Nay cục lấy phá chương 34, nay cục lấy phá. Thất Thất đem những gì mình biết toàn bộ cáo chi đám người, còn đặc biệt nhấn mạnh đây chỉ là trong truyền thuyết nghe đồn, về phần sự tình phải chăng liền thật như thế, nàng cũng không biết. Bất quá theo hắn nói tới cùng Chu Hắc Tam nhìn thấy nội dung trên tấm bia đá lại không sai biệt lắm, có thể thấy được dạng này thuyết pháp cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Cựu thế Hắc Liên làm vĩnh hằng đại lục ngũ đại vĩnh hằng sen lẫn trí bảo một trong, nó không chỉ có được lực lượng cường đại, đồng dạng nó nội bộ cũng giam cấm thuộc về vĩnh hằng đại lục vô tận sát phạt chi lực. Bởi vì bề ngoài bị hao tổn, từ đó làm cho trong đó sát phạt chi lực bạo động, trào ra ngoài, từ đó phản phệ kỳ chủ, có thể khiến người ta tại sát phạt chi lực ảnh hưởng dưới, từ từ đã mất đi tự chủ ý thức. Chuyện như vậy cũng không phải nói không thông, nếu là theo Thất Thất nói, Chu Hắc Tam cảnh giới quá thấp, cưỡng ép kích hoạt cựu thế Hắc Liên, cho nên mới sẽ biến thành cái bộ dáng này. Phải biết, cho dù là tử linh nhất tộc tiên tổ, đây chính là bất hủ cường giả, liền ngay cả hắn đều không thể thành công chống cự cái này Hắc Liên bên trong sao động sát phạt chi lực, từ đó lựa chọn lấy vẫn là phương thức phong ấn vật này, có thể thấy được trong đó sát phạt chi khí chi trọng mạnh. Phong Hòa lại là nghe được có chút mơ mơ màng màng, hắn hỏi, đã như vậy, vì sao tử linh nhất tộc lão tổ sẽ ngốc như vậy, trực tiếp ném đi không được sao, làm gì không tiếc liều mạng cũng muốn đem vật này phong ấn đâu? Kinh Hồng, Hoa Dệt Hiệu mấy người biểu thị đồng ý, đầu giống như là gà con mổ thóc. Bọn hắn cho rằng không thể phủ nhận cựu thế Hắc Liên là một kiện trí bảo, toàn bộ trong vũ trụ xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại, thế nhưng là dù vậy, cận kề cái chết cũng không muốn bỏ qua dạng này một kiện tài bảo, là cực kỳ không sáng suốt, cũng là bọn hắn không thể lý giải. Thất Thất tự nhiên biết bọn hắn nghĩ biểu đạt ý tứ chính là tử linh nhất tộc lão tổ, thế nhưng là bất hủ cường giả, vì món này trí bảo thế mà không tiếc liều mình, đây là một cái có đáng giá hay không vấn đề. Nàng tự nhiên cũng cho ra mình giải đáp, tử linh nhất tộc sở dĩ tồn tại chính là nguồn gốc từ tại cựu thế Hắc Liên, ta trước đó cùng các ngươi đề cập qua, tử linh nhất tộc tu hành chỗ dựa vào không phải linh khí trong thiên địa, mà là vong linh chi lực, mà vong linh chi lực thì là thuộc về sát phạt chi lực một loại. Nói đơn giản một điểm, chính là vong linh nhất tộc tu hành công pháp cũng tốt, năng lượng thu hoạch cũng được, đều là nguồn gốc từ tại cựu thế Hắc Liên diễn hóa. Nếu là tùy ý Hắc Liên sát phạt chi khí tiết ra ngoài, như vậy đối với toàn bộ vong linh nhất tộc tới nói vậy sẽ là tai nạn tính hủy diệt. Nói nàng nhìn về phía Phong Hòa, tiếp tục nói, nếu là theo nhị ca nói, trực tiếp ném đi vật này, như vậy chết linh nhất tộc cũng tương tự sẽ mất đi năng lượng nguồn suối, đã mất đi cựu thế Hắc Liên, tại vĩnh hằng đại lục chính là đã mất đi tuyệt đối lực lượng, tương đương với tuyên bố tử vong, diệt tộc. Tử linh nhất tộc tiên tổ lại không đốc, có thể không biết ở trong đó ngọn nguồn, hắn cấp tốc bất đắc dĩ mới làm như thế, lấy phương thức như vậy, không chỉ có đem Hắc Liên lưu lại, tử linh nhất tộc lực lượng nguồn suối cũng lưu lại, mà lại Hắc Liên bên trong sát phạt chi lực cũng tương tự bị giam cầm ở, cũng không cần lo lắng tộc nhân sẽ bị phản vệ, đây mới là tối ưu giải. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại hóa thân thành yên tĩnh chi địa tử linh chi tổ cũng không có chân chính chết đi, chỉ cần có một ngày hắn hậu nhân hay là bị Hắc Liên chọn chúng người có thể đem Hắc Liên lấy ra đồng thời chữa trị, hắn là có thể sống tới, đây mới là trọng điểm. Những người còn lại lúc này mới nghe rõ, nói cách khác cái đồ chơi này bây giờ hỏng về sau, đối với tử linh nhất tộc tới nói cũng không có thể sử dụng, cũng không thể ném, ai chỉ có thể tu, đã sửa xong hết thể liền tốt, như vậy là không phải mang ý nghĩa, chỉ cần có thể xây xong, Chu Hắc Tam cũng giống vậy có thể khôi phục bình thường. Không chỉ như thế, các bọn hắn có ý nghĩ như vậy, liền ngay cả Diệp Đình Mộ cũng có ý nghĩ như vậy. Thất Thất, ý của ngươi là chỉ cần đem Hắc Liên chữa trị, Tiểu Hắc liền có thể khôi phục thần trí? Thất Thất cảm thụ được đại ca ánh mắt mong chờ, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là nói ra lời nói thật. Khả năng không được. Vì sao? Thất Thất chỉ vào Hắc Liên, nếu như Tiểu Hắc chỉ là đem Hắc Liên lấy ra, sau đó huyết tế nhận chủ, là có thể khôi phục, thế nhưng là Tiểu Hắc lại không chỉ là để Hắc Liên nhận chủ. Nói ngữ khí của nàng mất tự nhiên đề cao, dị thường trịnh trọng nói, các ngươi nhìn cái này Hắc Liên lỗ hổng chỗ, bị một vòng hồn quang quấn quẩn, Tiểu Hắc là lấy thần hồn vào Hắc Liên bên trong, cho nên nói đến chỗ này liền không có thanh âm, lấy hồn giao phó trong đó, liền như là vì giới binh phụ linh, mà tương mình như vậy thần hồn bóc ra thân thể, chủ động hiến tế trở thành binh linh người, chưa từng nghe thấy. Làm như vậy mang tới hậu quả cùng thừa nhận quá trình bên trong thống khổ, đều không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Hắn tại sao muốn làm như thế, đây không phải ngu xuẩn à? Đại Hắc giận dữ mắng một câu, muốn dùng cái này đến phát tiết phiền muộn trong lòng. Những người còn lại thì là trầm mặc, vì sao làm như vậy, đáp án rất rõ ràng, chỉ có dạng này, Hắc Liên mới sẽ không phóng liên tục sát phạt chi khí, cũng chỉ có dạng này, người sử dụng mới có thể không bị Hắc Liên trô phản vệ. Đây là Chu Hắc Tam đang vì Diệp Đình Mộ sớm chặt đứt sử dụng Hắc Liên mang đến mặt trái hiệu quả, đồng dạng cũng là lấy phương thức như vậy, để cho mình trở thành cựu thế Hắc Liên một bộ phận, chỉ có dạng này, cựu thế Hắc Liên cũng mới có thể vì Diệp Đình Mộ sử dụng. Nếu không có bất hủ cường giả là gấn, thân là ngoại tộc Diệp Đình Mộ căn bản không có khả năng khu động được cựu thế Hắc Liên. Biết hết thể chân tướng Diệp Đình Mộ nội tâm là phức tạp, hai của hắn vợ lại vang lên ngày đó Chu Hắc Tam nói qua câu nói kia. Làm ngươi cảm thấy ta tốt một khắc này, ta liền liều mạng hướng về phía trước chạy, không đang suy nghĩ qua quay đầu. Thế nhưng là ai từng biết, hắn thật đang chạy thời điểm, vì chính mình liều lên tính mệnh. Hắn đem Hắc Liên giữ trong tay, lúc này hắn mới biết được, vì sao cái này Hắc Liên thế mà không bài xích mình, nghĩ đến là bởi vì Tiểu Hắc Liên đợi ở bên trong. Hắn lại liếc mắt nhìn một bên Tiểu Hắc thân thể, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tóm lại bầu không khí là cực độ đè nén, những người khác cũng lâm vào trầm thấp bên trong, mà hắn không giống, hắn nhất định phải tỉnh lại, để cho mình bảo trì thời khắc thanh tỉnh. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, hắn cũng không thể để Tiểu Hắc một phen tâm huyết của phí. Giờ khắc này hắn lần nữa lựa chọn đem đau xót đông kết ở trong lòng một góc, đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thất Thất. Nói cho ta, như thế nào phá trận? Xa xôi Trường Hà bên trong, ba ngày bên ngoài, có một mảnh vô biên vô tận hải dương, nó đem Tam Thiên Tứ Vực triệt để cùng tinh không vô tận chỗ ngăn cách. Giờ phút này trong đại dương màu đen, khi thì nổi lên gió, cuốn lên sóng, khi thì gió bình sóng cũng tĩnh. Hắc hải phía trên là không có dễ tinh hải, cùng kêu gọi kết nối với nhau, cũng liền ở thời điểm này, kia trong hư không đột nhiên tạo nên gợn sóng, sau đó ba chiếc to lớn chiến thuyền liền đột ngột xuất hiện ở nơi đây. Bọn hắn tinh kỳ phân phật, tiếng người huyên náo, mà tại kia chiến thuyền về sau, một đầu che khuất bầu trời cốt long đột nhiên xuất hiện, nó đáp xuống, lướt qua mặt biển một khắc này, chính là sông băng bạn đạm. Nó long khiếu trời cao, quanh quẩn nơi đây. Ngao. Chương 35. Quyết chiến chương 35, quyết chiến. Trường phong bạn đạm, sóng lớn quân thiên, giới trên biển, chiến thuyền đạp gió mà đi, đứng tại chiến thuyền chi đỉnh, Diệp Đình Mộ nóng nhìn phía trước, khinh thường nơi đây. Vung tay lên, hết tốc độ tiến về phía trước. Xa xăm kèn lệnh vang lên, mấy ngàn đại đế hô to, ba chiếc chiến thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, động lực kéo căng, hóa thành ba viên lưu tình, vạch phá nơi đây yên tĩnh. Trong mắt bọn họ chiến ý lại cháy lên, quét qua trước đó đủ rũ, bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, lại một lần nữa lựa chọn tiến lên, đi đối mặt không biết, đi chinh phục mảnh này xa lạ hải vực. Giấu trong lòng tâm tình nặng nề, Diệp Đình Mộ nắm tay bên trong cựu thế Hắc Liên, nhìn xem bên cạnh thân hoàn toàn như trước đây đứng đấy Tiểu Hắc, trong mắt lộ ra quyết tuyệt. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cái này không chọn vẹn một góc, đưa ngươi tỉnh lại, hy vọng đây hết thảy sẽ không quá lâu. Ở xa Vĩnh Hằng Tiên Vực chi địa, bị năm mảnh đại lục chen trúc ở giữa chính là thuộc về Bất Hủ Chi Vương sở ở địa phương, nó cao cao buôn ba mà lên, xông vào thường khung chi đỉnh, đứng vững vĩnh hằng chí cao chỗ. Cũng chính là bởi vì đây, nơi đây cũng bị thế nhân gọi là treo ngược trời, treo ngược trên trời đường kim Bất Hủ Chi Vương một đôi tròng mắt chết xạ tinh quang, ngồi ngay ngắn trên vương vị, nhìn xuống dưới thân. Tiên tính chi trận bị phá tin tức đã bị Bất Hủ Chi Vương cảm giác, cái này biểu thị bọn hắn bày ra cái thứ nhất khốn cục đã bị Trường Hà người phá giải. Đây là ngoài ý liệu sự thật, cũng là hắn không cách nào đi cải biến sự thật, hắn trách cứ Tử Linh nhất tộc vô năng, nhưng như cũng phải nghĩ biện pháp đi đền bù đây hết thảy. Hắn lạnh nhạt mở miệng, truyền lệnh Viễn Trinh Liên Quân, hạt nhân lấy vào cuộc bên trong, làm bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, bằng nhanh nhất tốc độ công phá Trường Hà hàng rào. Thanh âm của hắn tang thương bên trong mang theo một chút tịch liêu, rơi vào người trong thai, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ thái độ. Điện hạ một bạch vào người, không phân do nam nữ, chỉ là một mực cung kính hướng hắn thi lễ một cái, sau đó liền lặng lẽ tối lui. Đợi bạch bào sau khi đi, Bất Hủ Chi Vương khởi thân, cũng hướng phía đại điện bên ngoài mà đi. Từ góc độ này nhìn xuống Vĩnh Hằng, nội tâm của hắn đồng dạng là phức tạp, trong mắt cũng hiện lên một vòng lo lắng. Thật đúng là ứng ngươi câu nói kia, giá hỏa tiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc à, bất quá lần này ta cũng sẽ không để cho bi kịch tái diễn. Tại Vĩnh Hằng đại lộ bên trong, ngoại trừ treo ngược thiên hỏa năm mảnh đại lục, dấu tại âm u chi địa vẫn tồn tại một cái đảo, biết nơi đây tồn tại toàn bộ Vĩnh Hằng đại lục ở bên trên không cao hơn 5 người, mà tại mảnh này trên đảo nhỏ thì sinh hoạt một đám ngoại lai người, bọn hắn đã ở chỗ này ẩn nút ước vào năm, đang đợi một người đến, mà lãnh tụ của bọn họ là một người mặc hắc giáp tiểu tướng. Thời khắc này tiểu tướng tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, nhìn vô ngần tinh không, khỏe miệng khẽ nhếch, nỉ non một câu. Xem ra không cần quá lâu. Ngũ đại chủng tộc đám Bất Hủ bọn họ đồng dạng cũng có cảm ứng, bọn hắn biết, người kia bày ra cục từ hôm nay đã triệt để mở ra. Trận kia năm đó chưa xuống xong tàn cuộc, tại thời khắc này một lần nữa bày tại trên mặt bàn. Mà cao cao tại thượng bọn hắn nhưng cũng không phải chấp cờ người, chỉ là cái này trên bàn cờ một viên tử, đối phương chủ soái quý vị, đánh cờ lần nữa bắt đầu, mà lần này, bọn hắn nhất định phải thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, bọn hắn muốn rửa sạch đã từng nhận nhục nhã, cũng phải đem hết thể kết thúc. Tới tốt lắm a, cũng là thời điểm nên cho chư thiên một cái công đạo. Một cái hạ vị diện sinh linh, còn có thể lật ra dạng gì bọn nước, ta còn cũng không tin. Vì sao cái này quẻ tượng bên trong biểu hiện, ta tử linh nhất tộc lão tổ sắp quy vị đâu, là tiền tổ muốn thức tỉnh à? Kỵ sĩ vinh quang không dung trà đạm, để bọn hắn nghiền nát tòa thành kia đi. Giờ khắc này, bởi vì Diệp Đình Mộ phá yên tĩnh chi trận, toàn bộ vĩnh hằng đại lục quần quận sóng ngầm, một trận đối kháng cũng chính thức kéo ra màn che. Ở xa giới phần cuối của biển, cùng tinh không hàng rào trô giao giới, nơi đó có ngũ đại chủng tộc tạo dựng lên một ngôi đại điện. Bọn hắn gọi nói, Thương cung điện, ngụ ý đến từ thiên khung phía trên ý tứ. Bọn hắn đến từ xa xôi vĩnh hằng thiên vực, bọn hắn tự xưng là đại biểu cho chính nghĩa, vì chư thiên, vì bất hủ chi vương dẹp yên thế gian này hết thảy địch. Theo thuế nguyệt diễn hóa, bây giờ Thương khung điện nhân số cũng lấy trăm vạn mà tính, có được tiên đế cường giả vô số, tiên tôn cường giả trên trăm. Bọn hắn tụ tập ngũ đại tộc tinh huệ, bọn hắn tới đây sứ mệnh chính là công phá tòa kia màu đen thành. Một ngày này, một tiếng xa xăm kèn lệnh tại thương khung trên điện vang lên, sau đó một thiếu nữ dẫm lên một đầu ngập trời cự thú, đối năm tộc người phát hào sau cùng thi lệnh. Nàng vung tay hô to, đứng ở đám mây, sáng sủa thanh âm phá không mà lên. Tôn bất hủ chi vương lệnh, toàn quân xuất kích, không tiếc bất cứ giá nào, công phá thành này, không phá không lướt, giết, giết, giết. Theo nàng ra lệnh một tiếng, năm tộc đại quân bắt đầu công kích, bọn hắn che khuất bầu trời, như quần quận sóng lớn, nhấc lên bụi mù ngàn trượng, hướng phía tòa kia màu đen thành trì phát động công kích. Một trận chiến này cũng không lui lại, một trận chiến này tại bọn hắn mà nói chính là quyết chiến. Bọn hắn gào thét, trong mắt sát ý phóng lên tận trời, bọn hắn tại địa phương quỷ quái này chờ đợi vô tận tuyết nguyệt, cũng sớm đã chịu đủ, bọn hắn chờ trận này quyết chiến cũng đồng dạng đợi rất lâu. Ngày hôm nay một trận chiến này rốt cục vang dội, ngươi không chết, chính là ta sống, một trận chiến này chú định, hoặc là thắng, lấy thế tồi khô lạc hủ quét ngang hết thảy, san bằng tòa thành kia, như vậy ngọc thạch câu phần ra ngựa bọc thây còn. Đất rung núi chuyển, biển mây ngàn dặm che đậy tinh quang, màu đen trên thành, cảm ứng được đại địa văn minh, từng cái đá màu đen cự đầu thức tỉnh, bọn chúng từ trên mặt đất đứng lên, đứng ở đầu tường, lít nha lít nhít nhóm, trên người phủ văn tại thời khắc này chớp động lên bạch mang. Một cái ít từ bầu trời mà rơi, nhanh nhẹn đứng ở đầu tường, nàng nhìn về phía trước che khuất bầu trời địch nhân, trong mắt nổi lên một vòng kinh hãi. Dĩ vãng đối phương tiến công đều là năm tộc xa luân chiến, vô tận tuế nguyệt bên trong một mực như thế, ngày hôm nay lại là dốc hết toàn lực. Nàng không hiểu đồng thời nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, sứ mạng của nàng là bảo vệ tòa thành này, giữ vững trận pháp trung tâm. Đây là nàng số mệnh, phía sau của nàng, từng đạo năng lượng trụ phóng lên tận trời, từng tôn tảng đá cự đầu xuất hiện sau lưng nàng, càng ngày càng nhiều, đồng dạng lít nha lít nhít. Bọn hắn cao lớn uy vũ, không sợ hãi. Thiếu nữ nhìn về phía trước đại quân, kia ngón tay ngọc nhỏ dài nâng lên, chỉ hướng phía trước, sáng môi khẽ mở, phun ra một chữ: "Giết." Thanh âm thanh thúy mặc dù không lớn, lại không biết vì sao truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vô số thạch đầu cự nhân đập lồng ngực, ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó trong cùng một lúc, bọn hắn nhảy xuống màu đen đầu tường, bắt đầu công kích. Thiếu nữ cũng rút kiếm, mái tóc dài vàng nóng tại dưới trời sao hiện ra khác ánh sáng, nàng động, nhảy lên nhập trời cao, kim quang sáng chói. Quang minh, hắc ám diễn thử. Hắc ám sóng lớn bên trong, đồng dạng tối sầm ánh phóng lên tận trời, trong tay trường mâu thẳng bức thiếu nữ yếu hại. Kiệt kiệt kiệt, đánh trên triệu năm, hôm nay chúng ta liền đến một cái triệt để kết thúc đi. Chương 36. Hoành độ giới biển chương 36. Hoành độ giới biển màu đen ngoài trường thành, một trận chiến đấu khai hỏa, tiên đế hoành hành trên đó, tiên tôn phá vỡ hư không, mặc dù có giới linh pháp tác gia trì, sơn hải vẫn tại sụp đổ, không gian tức thì bị đánh nát vô số lần. Từng cái tảng đá cự đầu, thời khắc chớp động lên bạch mang, liên tục không ngừng năng lượng từ cái này từng cây phóng lên tận trời cổ sáng xa xuất dưới, vì đó tiếp tục bổ sung năng lượng, đem bọn hắn cảnh giới đẩy thăng chí tiên tôn chi cảnh. Trong chiến trường xung kích cùng thỉnh thoảng bạo tạc nhấc lên khí lãng thời thời khắc khắc lao nhanh, bọn chúng vượt qua màu đen trường thành, tuôn hướng màu đen biển, nhấc lên sóng cả chưa hề đình chỉ. Thuộc về quan kỳ chiến đấu cũng tiến hành hừng hực khí thế, ngũ đại bất hủ thánh tộc nơi đây lãnh tụ thay nhau hướng nàng phát động công kích, bất quá quan kỳ vẫn như cũ lấy lực lượng một người cứng rắn năm người, nương tựa theo đối với quang minh cùng hắc ám trường khống, từ đầu đến cuối chưa từng rơi vào hạ phong. Mà tại giới biển bên kia, không biết viện quân cũng đang lấy tốc độ nhanh nhất thời khắc hành xử tại trong đại dương màu đen. Mảnh này giới biển rất lớn, căn cứ thất thất nói, giới biển nguyên bản là thuộc về ba ngày một bộ phận. Tại hoang cổ thời kỳ, kia một trận chư thần chi chiến không phát sinh trước đó, trường hà có được bốn vực ba ngày một biển. Giới trong biển đã từng diễn hóa ra vô số sinh linh mạnh mẽ, tổ thần ngay từ đầu cũng là tại giới trong biển của thời. Thời điểm đó giới biển linh khí dồi dào, có được trường hà nhiều nhất tài nguyên. Trong trận chiến ấy, tổ thần xuất lĩnh giới biển sinh linh đánh lên vĩnh hằng tiên vực, huyết tẩy treo ngược trời, cuối cùng phá vỡ vĩnh hằng tiên vực hàng rào, quyết chiến chư thiên, nhưng bất hạnh bại trận. Cũng chính là vào lúc đó, tại chư thiên thụ ý giới, vĩnh hằng tiên vực cường giả phản công, giới linh càng là cùng bất hủ chi vương huyết chiến, cuối cùng vẫn lạc. Mà tại trước khi vẫn lạc huyễn hóa thành cái kia màu đen trưởng thành, tại tổ thần trợ giúp dưới, tạo dựng lên hai đạo bình chướng, đem giới biển cùng nhân gian ngăn cách. Cũng là trận chiến kia đem giới biển đánh thành cái dạng này, đem giới biển nước nhuộm thành màu đen, có thể thấy được trận chiến kia đến cùng đến cỡ nào thảm liệt. Nếu là lúc ấy không phải giới linh lấy mệnh bại trận, sợ là bây giờ trường hà đã bị một lần nữa tẩy bài, hay là cùng cái này giới biển thành bộ dáng như vậy, tối tăm không mặt trời, tại không thể gặp mặt trời chói chang trên không. Mà giới biển cũng đã trở thành chư thần mai cốt chi địa, trong ba ngày nghe đồn đều nói, táng địa chôn chính là chư thần hải cốt, lại không biết mai táng chư thần chính là giới biển. Hành xử tại giới trên biển, đám người không có một khắc dám thư giãn, bởi vì không biết giới trong biển tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Hành xử ở trong đó không chỉ có muốn đi ứng đối không biết khí hậu, còn muốn thời khắc để phòng giới trong biển đoán linh mê thất tâm trí của ngươi, để ngươi mất đi phương vị, đồng dạng giới trong biển cũng tồn tại kinh khủng tồn tại, những tồn tại này nếu là không cẩn thận tao ngộ đủ để cho tiên đế cường giả bất lạc. Lúc này bọn hắn hành xử ở trong đó, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy màu đen lôi đỉnh dày đặc trời cao, còn có thể nhìn thấy rồng hút nước, từng cái màu đen vòng xoáy xuất hiện tại màn trời bên trên, đem màu đen nước biển hút vào thượng cùng, cuồn phong sóng lớn càng là khắp nơi có thể thấy được. Đi ở trong đó, kia là lại kích thích, lại sợ. Bất quá cũng may bọn hắn có thất thất, nàng có thể cảm ứng được cái kia màu đen trưởng thành phương vị, cho nên không cần lo lắng lạc đường, mà lại trong đội ngũ ngoại trừ thất thất, còn có Hắc Bạch, Thanh Phong, Phong Hỏa, Kinh Hồng mấy người, bọn hắn đều là đã từng tới giới biển tồn tại, đối với giới biển vẫn là có nhất định nhận biết cùng kinh nghiệm. Cho nên cùng nhau đi tới, mặc dù cũng gặp phải mấy lần đột phát tình huống, cũng may đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng là dù vậy, Diệp Đình Một nhưng như cũng không dám có một khắc buông lỏng, thời khắc khống chế băng xương cự lòng tại chiến thuyền trước đó tuần tra điều tra đề phòng. Phải biết, từ thượng cổ đánh một trận xong, đây là lần thứ nhất Trường Hà người đến thử đại quy mô như vậy vượt qua vùng biển này, trời mới biết có thể hay không phát sinh chút gì, cho nên hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ ứng đối không biết. Hắn cũng không muốn còn chưa tới mục đích, ngay ở chỗ này trước tổn thất hết một hai chiếc chiến thuyền. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng tiến vào giới biển chỗ sâu, lúc này, ngoại trừ một chút không phù hợp lẽ thường thời tiết hoàn cảnh, bọn hắn cũng bắt đầu gặp tập kích. Một chút không rõ hải thú bầy bắt đầu hướng bọn họ phát động công kích, lại tần suất phi thường tấp nập. Những bầy thú này không có linh trí, cũng không có cách nào câu thông, chỉ cần tao ngộ, bọn chúng thường thường liền sẽ liều lĩnh hướng bọn họ phát động công kích cùng tập sát. Cái này khiến Diệp Đình Mộ khổ não không thôi, mỗi ngày đều cần hao phí thời gian dài đi đối phó những này không hiểu thủ tộc. Ngươi đừng nhìn những vật này không có linh trí, nhưng là lực công kích là thật mạnh, lực phòng ngự cũng cao, dưới tình huống bình thường rất khó giết chết. Ngay từ đầu bọn hắn ở ngoại vi còn tốt, gặp phải những vật này đều không phải là rất mạnh, nhưng là theo chiến thuyền tiếp tục xâm nhập, bọn hắn gặp phải thú hướng bảy cũng từ lúc mới bắt đầu cảnh giới tiên nhân, tăng lên tới tiên vương cảnh, bây giờ ngẫu nhiên có thể gặp được tiên đế cảnh giới tồn tại. Mặc dù thực lực không thế nào mạnh, nhưng là không làm gì được ở số lượng nhiều, cùng bọn chúng không sợ chết kia cố kình. Mà lại Diệp Đình Mộ tin tưởng, theo tiếp tục thâm nhập sâu, nhất định còn gặp được cường đại hơn giống loài. Thất Thất nói những này thú là thượng cổ chi chiến hậu thất lạc chủng tộc, năm đó Trường Hà mạnh nhất hải tộc, chỉ là về sau trận chiến kia, bọn hắn bị chư thần máu chỗ nhiễm, đánh mất thần trí, nhưng là năng lực thiên phú vẫn như cũ, hơn nữa còn bởi vì bị chư thần nhuốm máu, dẫn đến sức phòng ngự của bọn họ phi thường cường đại. Đối với cái này Diệp Đình Mộ biểu thị ngoại trừ tăng cường cảnh giác cũng xác thực không có cái gì biện pháp tốt. Bất quá có băng xương cự long tồn tại, nhiều khi đều không cần bọn hắn tự mình động thủ, cho nên trình độ nào đó tới nói, bọn hắn vẫn tương đối thanh nhàn, tương đối bận rộn cũng chính là kia băng xương cự long. Mà đối với cái này rồng, Thất Thất cấp cho đánh giá rất cao. Thất Thất nói, cái này băng xương cự long là tử linh nhất tộc chí cao thú, cũng là bọn hắn trong tộc đồ đẳng, có thể thấy được nó địa vị rất cao. Bây giờ loại tồn tại này thế mà tại cho mình làm công, cái này khiến Diệp Đình Mộ trong lòng vẫn là rất vui mừng, chỉ có thể nói tiểu hắc dùng hắn mê thất, cho mình đổi lấy bây giờ thuận lợi. Lúc này Thanh Phong buồn bực ngán ngẩm, ngay tại cho một đám người thổ châu giảng thuật năm đó hắn tiến giới biển anh dũng sự tích. Mà thứ nhất đoàn người cũng đối này cảm thấy hứng thú vô cùng, nghe được say sưa ngon lành. Ta cùng các ngươi giảng, nhắc tới giới trong biển a, các ngươi nhìn thấy những này hải thú vậy cũng là nhỏ tạp lạc gạo, không đáng để lo. Năm đó ta cùng ta nhị ca gặp phải đầu kia rùa đen mới thật sự là đại khủng bố a. Những người còn lại trong nháy mắt hứng thú. Cái gì rùa đen a? Nói tỉ mỉ. Thanh Phong giả bộ trầm giọng nói, kia rùa đen nhưng rất khó lường, tên kia có một ngọn núi lớn như vậy, so cùng ta ca cái này rồng còn lớn, vắt trên lưng lấy một cái tấm bia đá lớn, lúc ấy ta nhìn thấy thời điểm còn tưởng rằng chính là tòa đảo, nghĩ đến đi lên nghỉ một lát, tên kia ai biết lại là chỉ rùa, may mà ta phản ứng nhanh, lập tức đi đường, không phải sớm đã bị làm chết tại giới trong biển cho ca ăn. Hắn nói mặt mày hớn hở, sinh động như thật, nghe được một đám người thân lâm kỳ cảnh, thỉnh thoảng tổn thức. Hắn tiếp tục tuổi, những người khác tiếp tục nâng, đồng nhiên lúc này, Diệp Niệm chỉ về đằng trước thiên khung phía dưới, hô một cú họng. Tam ca, ngươi mau nhìn, tên kia có phải hay không là ngươi nói kia rùa đen? Chương 37. Giới biển bá chủ chương 37, giới biển bá chủ làm sao? Thanh Phong đứng dậy, dò xét cái đầu, từ đầu thuyền nhìn xuống đi. Những người còn lại cũng nhao nhao cùng đi theo đến bong tàu rào chắn bên cạnh, thuận Diệp Niệm ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại tinh không chi hạ, tĩnh lặng trong Hắc Hải Ương, một tòa so Hắc Hải nước biển nhan sắc còn muốn sâu đảo yên tĩnh nằm ở nơi đó. Từ góc độ này nhìn lại, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, đảo nhỏ nhìn xem cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, bất quá tại kia đảo trên lưng, đúng là đứng thẳng một khối đen nhánh địa, tóm lại là nhìn không rõ lắm chút cái gì. Một đám người kinh hô, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, đặc biệt là Tiểu Hòa Thượng cùng Lý Cẩu, vốn cho là Thanh Phong chính là thường ngày kéo con bê, nói bừa. Không nghĩ tới thật là có cái đồ chơi này, đây chính là ngoài ý liệu sự tình. Ta đi, thật là có. Màu đen đảo, bia đá, thực nệ cho. Thanh Phong đồng dạng trừng mắt trâu, hít một hơi lãnh khí, một vòng khẩn trương hiện lên ở kia thịt đô đô trên mặt, chính là cái đồ chơi này, nhanh, nhanh, bánh lái đi vòng qua. Hắn nhưng quên không được lúc trước hắn là như thế nào từ con hàng này trong tay trở về từ coi chết, dù là đã qua nhanh 3 vạn năm thời gian. Lúc ấy hắn cùng Phong Hòa Kinh Hồng 3 người có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc, suýt nữa liền tán thân trong bụng. Theo đám người tiền ồn ào, đàm phán hòa bình luận âm thanh càng thêm lớn, Diệp Đình Mộ cùng Phong Hòa mấy người cũng đã nhận ra vật kia tồn tại, lúc này đôi lông mày vẫn rất sâu. Thanh Phong càng là cách một chiếc chiến thuyền cấp tốc đi tới bên cạnh hắn. Đại ca, chính là cái đồ chơi này, ta nói với ngươi, giới trong biển buốt, chúng ta mau bỏ đi đi. Lúc trước hắn liền nói với Diệp Đình Mộ qua, vào giới biển, nhất nên lo lắng chính là thứ này. Diệp Đình Mộ nhìn về phía Phong Hòa, Phong Hòa trịnh trọng nhẹ gật đầu, biểu thị lấy Thanh Phong nói đều không có sai. Lúc này Kinh Hồng cũng chạy tới, vén tay áo lên chỉ về đằng trước, đối ứng Trường Nhạc tức giận nói ra, lão muội, đi, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, làm chết con hàng này, để nó biết, chúng ta Long tộc mới là trên biển bá chủ. Nàng cũng vô pháp quên lúc trước chật vật, nhưng là Kinh Hồng tính cách kia là không sợ trời, không sợ đất, lúc trước ăn phải cái lô vốn về sau, nàng mộng cũng nhớ lấy lại danh dự. Cái này thật vất vả gặp, cơ hội như vậy, nàng cũng không nguyện ý bỏ lỡ, nói liền chuẩn bị huyễn hóa ra bản thể, hướng vật kia đánh tới. Bất quá lại bị Diệp Đình Mộ một cái tay ôm trở về, đừng quấy rối, thành thật một chút. Kinh Hồng nhìn xem đại ca của mình, mặc dù trong mắt vẫn như cũ không cam tâm, bất quá vẫn là ồ một tiếng, lựa chọn thỏa hiệp. Một màn này cũng là thấy bên cạnh mấy nữ tử dở khóc dở cười. Đại ca, muốn chuyển hướng sao? Đối mặt hỏi thăm, Diệp Đình Mộ cũng không trả lời, bởi vì hắn đã cảm nhận được, Băng Xương Cự Long cũng tập trung vào cái đồ chơi này, hắn dự định xem trước một chút. Truyền lệnh, chiến thuyền lơ lửng. Nặng. Đối mặt một đám người không hiểu, hắn chỉ là sờ lên cảm ý vị thâm trường nói một câu. Xem trước một chút, nhìn xem thứ này là thế nào một cái thực lực. Cũng liền ở thời điểm này, đạt được Diệp Đình Mộ thủ ý, Băng Xương Cự Long đốt màu lam liệt diễm từ phía trên đột nhiên đáp xuống, hướng phía hòn đảo nhỏ kia đánh tới. Ngao. Một tiếng long ngâm đâm thủng bầu trời. Lúc này, cái kia màu đen hòn đảo bên bờ, nguyên bản bình tĩnh mặt biển chẳng biết tại sao, chỉ là trong nháy mắt liền bắt đầu gió nổi mây phun, sóng trùng điệp ngàn trượng, ai gió gào rít giận dữ ở giữa, một đạo sóng lớn ngưng tụ đợt công kích, vọt thẳng trời mà đến, lôi cuốn lấy vô tận thế công. Băng Xương Cự Long không chút hoang mang, một đạo long tức rơi xuống, thuộc về nó lĩnh ngộ phát động, nơi đây màn trời dưới, trong nháy mắt tuyết bay, kia nhấc lên sóng lớn cũng trong nháy mắt bị triệt để đóng băng lại. Long tức đâm rách sóng lớn, thẳng tắp giết dưới, trực tiếp đánh vào cái kia màu đen trên đảo nhỏ. Tiếng oanh minh lên, lập tức giữa sân hỗn loạn tương mừng, từ xa nhìn lại, chỉ thấy gió tuyết tứ ngược. Cùng lúc đó, cái kia màu đen đảo nhỏ cũng ở thời điểm này động, sau lưng nó bia đá hiện lên một vòng hờ mang, sau đó một bàn tay cực kỳ lớn phá vỡ kia tầng băng giơ lên, đột nhiên vỗ xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, kèm theo là một đạo màu lam cổ sáng từ mặt biển phóng lên tận trời, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành một biển, Băng Xương Cự Long vội vàng trốn tránh, cổ sáng kia cũng ở thời điểm này dán bên người của nó sẽ qua, vọt thẳng hướng về phía màn trời phía trên, suýt nữa đem ở trên bầu trời sao trời đều đánh xuống tới. Băng Xương Cự Long lơ lửng không trung, một đôi che khuất bầu trời xương cánh có chút đập, lang liệt gió không gián đoạn rơi xuống, trên mặt biển lấy nó làm trung tâm, gần như vạn dặm chi địa đại dương mênh mông bị triệt để đóng băng. Tùy ý hàn khí càng là thỉnh thoảng lướt qua chiến thuyền, thổi đến đám người thẳng đánh dùng mình. Giờ này khắc này băng tuyết dần dần rơi xuống địa phương, hòn đảo nhỏ kia cũng lộ ra nguyên bản bộ dáng. Vẫn như cũng là đen kịt một màu, bất quá khác biệt chính là nó triệt để xuống lại, hình dạng của nó cũng đúng như Thanh Phong miêu tả không khác nhau chút nào. Đen nhánh mai rùa, như là một hòn đảo nhỏ, vắt trên lưng lấy một tấm bia đá phóng lên tận trời, tứ chi trắng kiện, lợi chảo dày đặc. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm càng là từ ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo hờ mang, đem bốn phía mặt biển chiếu xạ đến đổi nhan sắc. Mà nó phần đuôi thì là có một đầu cái đuôi thật dài, cái đuôi giờ phút này cao cao đứng lên, đồng dạng có một đôi huyết hồng con ngươi, cùng che kín răng nhọn miệng, hiển nhiên chính là một đầu màu đen cự mãng. Nó bốn ánh mắt nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu Băng Xương Cự Long, đồng thời gào thét. Tê. Ngao. Âm thanh lớn tạo nên từng vòng sóng năng lượng, chỉ là trong nháy mắt thời gian bên trong, vậy mà liền đem vạn dặm băng phong triệt để nghiền nát, trên mặt biển cũng lần nữa trở nên sóng cả mấy liệt, vô số sóng lớn tại thời khắc này điên cuồng cao cao lùa lên. Nhìn xem tranh phong tương đối hai con cự thú, giờ này khắc này 3000 đại đế nội tâm là chấn động, cũng là khẩn trương. Diệp Đinh Mộ càng là không khỏi méo méo lông mày, nếu là mình không có đoán sai, cái này rùa đen dáng dấp có chút giống Huyền Vũ. Thế nhưng là cái này trên lưng lại có một tấm bia đá, có chút giống là điệu tinh trong thần thoại, rồng sinh chín con bên trong lão đại, bí hí, lại tên Bá Hạ. Dáng dấp cùng quy tướng giống như, sức thừa nhận rất mạnh, thường xuyên gánh vác Tam Sơn Ngũ Nhạc gây sóng gió, có thể nói là lực lớn vô cùng. Về sau bị Đại Vũ thu phục, chi thủy có công, vì ban thưởng hắn liền đem chiến công của hắn khắc ở trên tấm bia đá. Đương nhiên đây là điệu tinh chuyện thần thoại xưa, cùng Trường Hà trên lệch rất lớn, bất quá đương sơ tổ thần là quật khởi ở đây, cũng chính là Tô Trường Ca, mà Tô Trường Ca cũng giống như mình cũng là đến từ điệu tinh, nói không chừng cũng có chút quan hệ. Bất quá những này đều không trọng yếu là cái này lưng bia rùa thực lực chính là tiên tôn chi cảnh. Thất thất nói, nó là giới trong biển tồn tại cường đại nhất, cũng là thượng cổ chư thần chi chiến bên trong sống sót tồn tại. Bây giờ gặp, hắn muốn nếm thử có thể hay không đem nó thuần phục, vì mới dùng, liền như là Băng Xương Cự Long, để công hiệu chúng mình, há không đẹp quá thay. Lúc này Cự Quy cũng mở miệng, nó xem thường lấy Băng Xương Cự Long, dùng cực kỳ hùng hậu tiếng nói chất vấn, "Bẩn thỉu Băng Linh, là ai cho phép ngươi xuất hiện tại vùng biển này?" Chương 38. Giới Hải Chi Chiến chương 38, Giới Hải Chi Chiến đối diện chất vấn, Băng Xương Cự Long cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng đối phương liền phát động công kích, lại là một cái cự long tập kích, băng xương ngưng tụ thành vô số băng tiễn hương Cự Quy đánh tới. Cự Quy cũng không cam chịu thế yếu, khu động sóng biển hướng đánh tới. Hai con ngập trời cự thú một lời không hợp trực tiếp chiến đấu ở cùng nhau, mà xem như người đứng xem 3000 đại đế thì là ngay đầu tiên đem chiến thuyền kéo lên, càng là khởi động chiến thuyền bên trên phòng ngự trận pháp. Đây chính là tiên tôn cấp bậc thú vương tại chiến đấu, mỗi một lần giao thủ phóng thích ra sóng xung kích, kia đều không phải là người bình thường có khả năng ngăn cản. Màu đen biển tại thời khắc này băng bọc lên, bốn phía hải thú tranh nhau chen lấn hướng phương xa bỏ chạy, màn trời bên trên sao trời ảm đạm, màu đen cùng màu lam vầng sáng xen lẫn, công kích, công sát. Oanh minh trận trận, không gian thỉnh thoảng lay động. 3000 đế giả tập trung tinh thần nhìn xem trận này khoáng thế chi chiến, trong mắt lộ ra kiêng kỵ cùng hướng tới. Tiên tôn cấp bậc cường giả xuất thủ, bọn hắn chưa từng gặp qua, giao phong càng không có gặp qua, trong lòng tự nhiên là hiếu kỳ. Thế nhưng là đương cảm nhận được thứ hai người ở giữa chiến đấu mạnh lúc, nhưng trong lòng của bọn họ lại bản năng sinh ra e ngại. Mà bọn hắn cũng biết, trong tương lai bọn hắn cuối cùng rồi sẽ muốn cùng dạng này cường giả giao thủ. Thất Thất chẳng biết lúc nào đi tới Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, nàng ngửa đầu dò hỏi, "Đại ca, vì sao muốn để bọn chúng đánh, rất lãng tốn thời gian?" Diệp Đình Mộ ra hiệu an tâm chớ đổi, hắn tự có tính toán, hắn lại gọi tới Hân Nhi, cái này trên thân chạy xuôi một bán thu tộc huyết mạch nữ hải. Ban đầu ở Tử Trúc Lâm về ngoài gặp, sau cùng tiểu hòa thượng Hồng Phất hai người du lịch nhân gian, ở phía sau đến, Hồng Phất bỏ mình, nàng liền lưu lại thư kiếm hầu phủ, một mực đi theo đến nay, là một cái tồn tại cảm rất thấp nhân vật. Chính là một đám người cùng một chỗ, ngươi thậm chí đều không phát hiện được nàng tồn tại, nàng có thể ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, một ngày không nói một câu. Về sau tu vi nhập thánh, lại nhập ba ngày, tại kinh hồng chiếu cố dưới, thành công vào tiên đế chi cảnh. Bất quá lại bởi vì ba ngày chi địa cường đại thú tộc đều mở linh trí, dẫn đến nàng hiện tại mặc dù là một ngự thú sư, lại là không thú khả khống. Tài hoa không chỗ thi triển. Rất nhanh, Kinh Hồng liền dẫn Hân Nhi đi tới bên người của hắn, tiểu cô nương vẫn là giống như lúc trước, gầy gò nho nhỏ, chỉ là gương mặt bên trên không còn giống như trước trắng bạch. Đối mặt Diệp Đình Mộ đột nhiên triệu kiến mình, nàng là có chút ngượng bức. Khẩn trương nắm lướt Kinh Hồng góc áo, trừng mắt mắt to châu ủng ngủ cục trực chuyển. Diệp Đình Mộ cũng không có giấu giếm, mà là ngay trước mặt mọi người nói ra ý nghĩ của mình. Hân Nhi, nếu là ta đem vật kia đánh ngất xỉu, ngươi có hay không biện pháp cùng nó ký kết khế ước? Đối mặt hỏi như vậy, Hân Nhi không trả chưa kịp phản ứng, một bên Bách Lý Thiên Thu mấy người lại trực tiếp hít một hơi lãnh khí, không khỏi chặt lưỡi. Cái này khiến một cái tiên đế thu phục tiên tôn, đây là điên rồi a. Đặc biệt Thanh Phong trực tiếp thốt ra, đại ca, ngươi điên rồi à? Sắp thực không trách bọn hắn phản ứng lớn như vậy, thật sự là việc này bản thân cũng quá dọa người chút. Kinh Hồng lại không làm, lúc này về đuổi. Làm sao điên rồi, có cái gì không thể, chính là một đầu rùa đen được không, tuyệt đối có thể, có phải hay không á hào tỉ bội. Hân Nhi nhìn xem Kinh Hồng, nghe nàng nói như vậy chẳng biết tại sao, nhất thời vậy mà không có phản bác. Nàng vốn là không có gì chủ kiến, cơ bản chỉ cần là nàng quan tâm người để nàng làm gì nàng đều sẽ đi làm, không nói trước có được hay không, nhưng là nàng nhất định sẽ đến liền đúng rồi. Giống như lúc này, nàng để ý nhất Kinh Hồng nói có thể, kia nàng đã cảm thấy có thể. Bất quá Diệp Đình Mộ muốn là đáp án của nàng, không phải Kinh Hồng, cũng không phải Thanh Phong. Hân Nhi, trả lời ta, có được hay không? Đối mặt Diệp Đình Mộ lần thứ hai hỏi thăm, Hân Nhi vẫn không có cho hắn đáp án, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Kinh Hồng. Kinh Hồng, ngươi muốn ta thu phục nó, đúng hay không? Đó là dĩ nhiên, ngươi đem nàng thu phục, ngươi chính là tiên tôn cường giả, về sau vậy ai khi dễ ta ngươi liền để cái này đại ô quy đánh nàng. Lúc nói chuyện, tầm mắt của nàng vô tình hay cố ý nhìn về phía Diệp Thất Thất, ý nghĩ trong lòng rõ rành rành. Đạt được Kinh Hồng câu trả lời, Hân Nhi trong lòng cũng tương tự có đáp án, nàng nghiêng đầu lại nhìn về phía Diệp Đình Mộ, tùy theo nặng nề gật đầu, hồi đáp, có thể. Xác định. Hẳn là đi. Diệp Đình Mộ khẽ miệng giật giật, cái gì gọi là hẳn là đi, bất quá hắn nhưng cũng không muốn tranh luận vấn đề như vậy. Tóm lại mình bây giờ đã ý thức được tiên tôn lợi hại, đối với bất hủ cũng có cơ bản định nghĩa. Mà hắn cũng biết, địch nhân của hắn chưa từng có cường đại, cho nên hắn muốn làm chính là để cho mình cường đại, còn có đội ngũ của mình cũng muốn cường đại. Đối mặt gần như vậy tại gang tấc cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha. Phải biết cho dù là tại Vĩnh Hằng Tiên vực, đại đế cường giả chiến lực cũng coi là chủ lực, chân chính tiên tôn cường giả kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Có thể nói mỗi một cái tiên tôn cường giả tồn tại đều là một cỗ không nhỏ lực lượng gia trì. Huống chi hiện tại thực lực quân ta là thật kéo hơn a, ngoại trừ mình, cái khác người đều mẹ nó là tiên đế chi cảnh, rất khó làm. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đem kia rùa đen lôi trở lại. Giao phó xong đám người, hắn một bước phóng qua vòng phòng hộ, hướng phía kia hai con cự thú chiến đấu chiến trường mà đi. Lưu lại cả đám hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều là mờ mịt. Bọn hắn cũng không phải lo lắng đại ca an nguy vấn đề, chỉ là vì đại ca ý nghĩ như vậy cảm thấy chấn kinh. Cái này khiến Hân Nhi thuần phục cái này màu đen rùa đen, theo bọn hắn nghĩ, nhiều ít là có chút người si nói mộng cảm giác. Anh ta cái này cách cục nếu mở ra, đây chính là thu đều thu lại không được a. Nếu không phải đại ca điên rồi, kia chính là ta điên rồi, ta cảm thấy kiếm tổ ý nghĩ rất tốt à, thu phục một đầu tiên tôn cường giả không phải rất tốt sao? Ta có nói qua không tốt sao? Lại nói đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là có thể thu phục rồi nói sau, cái này sóng ta cảm thấy Thanh Phong phân tích rất đúng, ta đứng Thanh Phong bên này. Lúc này còn lại 3000 đại đế nhóm cũng nhìn thấy kia dưới trời sao nam nhân chính là Diệp Đình Mộ, hắn ra sân cũng mang đến một trận huyên náo tiếng vỗ tay. Xong, kiếm chủ muốn xuất thủ, cái này rùa đen cơ bản phế đi. Có thể chuẩn bị khai tiệc, bằng vào ta đối với chúng ta kiếm tổ hiểu rõ, cùng cảnh đánh nhau liền không có thua qua. Chậc chậc, vẫn là kiếm tổ bá khí, ngươi nhìn thật là tiêu sái a. Nương theo lấy đám người nghị luận, Diệp Đình Mộ đi tới trong chiến trường. Hắn rũa ra đầu ngón tay, hướng kia trời cao nhấn một cái, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bay ra, tại hai thú ở giữa mở ra một con đường, một đầu chỉ thuộc về hắn một người con đường. Dừng tay cho ta. Màu đen rùa huyết hồng con ngươi nhìn về phía Diệp Đình Mộ, bên trong có là thật sâu địch ý nhân loại, đây không phải ngươi nên tới địa phương, về ngươi ba ngày đi bú sữa mẹ đi thôi. Đối mặt với đối phương uy hiếp, Diệp Đình Mộ khẽ miệng gánh nết, cười lạnh nói, vẫn rất phách lối chờ ta đem ngươi làm thịt lại nói, Chương 39. Đại chiến chương 39, đại chiến chiến đấu theo Diệp Đình Mộ gia nhập trở nên càng khủng bố hơn, ngay trước cự quy trước mặt, Diệp Đình Mộ trực tiếp phân liệt, một phân thành hai, như thế thao tác, trực tiếp đem băng xương cự lòng còn có cự quy nhìn ngộp. Còn không đợi bọn chúng kịp phản ứng, Diệp Đình Mộ trước tiên phóng thích táng thể lĩnh nộ cuối cùng nhất trọng chất hạo cấm thuật, song trọng tách ra. Ầm ầm. Bầu trời hai tiếng nổ mạnh về sau, hai đạo mây hình nấm phóng lên tận trời. Kinh khủng liệt diễm trực tiếp từ hắn làm trung tâm quét sạch, che khuất bầu trời mây hình nấm bốc lên lấy quần quần liệt diễm khói đặc phóng lên tận trời, màu đen mặt biển chỉ là trong nháy mắt liền bởi vậy nhấc lên ngàn mét sóng lớn, lôi cuốn lấy vô tận khí lưu hướng ra phía ngoài đám đi. Tà thao, làm như thế lớn. Nhanh, khởi động ngự phong trướng, đừng mẹ nó bị thổi chạy. 3000 đại đế loạn tung tung kèo, vội vàng phóng thích đế giả năng lượng tại chiến thuyền trước đó tạo thành một đạo bình chướng, ngăn cản bất thình lình năng lượng sóng xung kích. Băng xương cốt rồng càng là từ kia bạo tạc hai đạo mây hình nấm bên trong chạy ra, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, ta mẹ nó, người một nhà đều làm đúng không? Nhìn xem mình như vậy bộ dáng chật vật, hồi tưởng đến mới kia sóng xung kích năng lượng xé rách, nó âm thầm kinh hãi, âm thầm may mắn trước đó vong linh trước đại điện, tiểu tử này không đối mình phóng thích như vậy tà thuật. Chiến đấu trung tâm nhất, bước lên mây hình nấm còn chưa rơi xuống, nhưng lại nhìn thấy vô số lôi đỉnh từ trong đó hội tụ băng đẳng, kinh khủng uy áp tiếp tục quét sạch. Hai đạo tàn ảnh ở trong đó vừa đi vừa về trùng sát, màu đen cự quy trực tiếp bị đánh ngộng, nó không biết người này từ đâu mà đến, vì sao có thể nắm giữ phương thức công kích như vậy. Bị tia mây hình nấm nổ ngộng bức nó trực tiếp khởi động phòng ngự mạnh nhất thuật, bốn chân co rụt lại, đầu co rụt lại, về tới mai rùa bên trong. Mặc cho ngoại giới lôi đỉnh cùng với liệt diễm tứ ngược hắn vẫn như cũ bất vi sở động. Vững như Thái Sơn, nó thân thể cao lớn cũng tại lúc này chui vào biển sâu chi địa. Diệp Đình Mộ khống chế bản thể cùng táng thể rút kiếm tràn vào trong biển, một kiếm chém ra, lớn như vậy hắc hải, trực tiếp bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Sóng lớn từ hai bên kình thiên mà lên. Ngươi vừa không phải rất có thể sao? Có năng lực đừng chạy a. Chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, chiến thuyền bên trên một đám người bốn cũng nhìn một bức, ai có thể nghĩ tới nhà mình kiếm chủ như vậy phê, cùng cảnh giới chiến đấu, hoàn toàn chính là nghiền ép, dù là nơi đây là cái này rùa đen sân nhà, thế nhưng là giờ phút này chính là bị hắn đuổi theo đánh. Rùa đen trốn vào trong biển, gặp Diệp Đình Mộ vẫn như cũ không buông tha đuổi theo. Hắn chẳng không ra mình mai rùa, thế mà dùng lửa để nướng mình, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Cự quy trước tiên trực tiếp phát động lĩnh vực, vận dụng đại sát khí cùng chiến đấu cùng một chỗ. Trên lưng bia đá càng là hiện lên vô số đường vân, phóng thích ra từng đạo thuật pháp. Hai người một rùa toàn diện khai hỏa, từ trong biển đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới biển sâu. Nơi đây chi địa, từ vừa mới bắt đầu, sóng lớn liền chưa từng có đỉnh chỉ qua. Lao nhanh sóng biển giống giận gào thét, giống như tại biểu đạt kháng nghị của mình, kháng nghị hai người này chiến đấu, đang chơi đùa xuống dưới, nó liền muốn gánh không được. Không gian xé rách, thời gian sụp đổ, trật tự chi lực thỉnh thoảng thay đổi. Cương giả đại chiến thiên băng địa liệt, thấy một đám người thần sắc phấn chấn, đặc biệt là kinh hồng, kia con mắt liền không có một khắc rời đi kia chiến đấu hay tâm, những người còn lại cũng là cầm nhìn kính hung hăng nhìn thấy. Bọn hắn từ khi vào giới hải chi về sau, hết thể sự vật thời khắc soát tân bọn hắn nhận biết, cũng đồng dạng để bọn hắn cao ngạo nội tâm không giờ khắc nào không tại gặp lấy xung kích. Bọn hắn thường xuyên trong âm thầm phủ định bản thân, hoài nghi mình. Bọn hắn tại giới hải chi bên ngoài thế giới mà nói có phải hay không quá mức nhỏ bé chút. Thời gian dần trôi qua lòng tự tin của bọn hắn cũng thu lấy đến xung kích, bắt đầu trở nên không tự tin, bắt đầu bản thân phủ định, thế nhưng là hôm nay gặp lại kiếm tổ xuất kiếm, bọn hắn rất xác định, bọn hắn kiếm tổ vẫn là trước sau như một cường đại. Cho dù là cái này bị đạo tổ xưng là giới biển tồn tại khủng bố nhất yêu thú, vẫn như cũng bị kiếm tổ án lấy truy, cho nên bọn hắn lại có cái gì tốt sợ hãi, lại có cái gì cũng không tự tin đây này. Trận chiến đấu này mặc dù một mực là Diệp Đình Mộ đơn phương tiến công cùng nghiền ép, lại cũng không giống bọn hắn trông chờ mong như thế có thể rất nhanh kết thúc, mà là kéo dài thật lâu. Vài giờ đi qua, mọi người đã chết lặng, đối với chiến đấu tràng diện đã mất đi hứng thú. Người chính là như vậy, cuối cùng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc không phải, thế nhưng là thuộc về Diệp Đình Mộ cùng cái kiêm màu đen cự quy chiến đấu nhưng như cũng đang kéo dài, lại hai ở giữa không có chút nào bất luận cái gì chán nản chi thế, ngược lại theo thời gian trôi qua, song phương thế công càng phát ra mãnh liệt. Sát chiêu ra hết, lúc này cự quy bắt đầu gấp. Từ khi thượng cổ đánh một trận xong, hắn liền tiềm phục tại nơi này, tại cái này giới trong biển một đợi chính là trên triệu năm thời gian, vẫn luôn là vô địch tồn tại. Thế nhưng là hôm nay không biết từ nơi nào nhân loại tới thế mà đè ép mình đánh, nó ngoại trừ bị đánh cái gì cũng không làm được, nếu không phải mình phòng ngự cao hơn, sợ là cũng không biết bị tiểu tử này tạo chết mấy lần. Chỗ để hắn chấn kinh sau khi, cũng tức giận không được, thế nhưng là đánh không lại chính là đánh không lại, nó cũng bất lực, nó thậm chí hoài nghi có phải hay không mình giả, cho nên không còn dùng được. Diệp Đình Mộ nhưng như cũ tại không quan tâm công kích, công kích. Người rốt cuộc là ai? Người đầu hàng ta sẽ nói cho người biết. Nam mơ, ta đường đường giới biển bá chủ, thà làm rùa đen rút đầu, cũng sẽ không làm đầu hàng rùa. Vậy ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Ghê tởm. Đầu chuyển tinh di, kinh hồng chống cái cằm ngồi ở mũi thuyền, buồn bực ngán ngẩm. Ba ngày, đều đánh ba ngày, còn không có đánh xong sao? Ta đều không muốn xem. Bên hai hoành minh vẫn như cũ, mặt biển cuối cùng đồng dạng thỉnh thoảng lay động qua đến từng đợt cuồng phong, một đám người lại là lộ ra phá lệ bình tĩnh, nên tu luyện tu luyện, nên khoác lác khoác lác, nên đánh bài đánh bài. Thật giống như ngày đó bên cạnh vẫn tại buộc phát đại chiến cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trên thực tế bọn hắn sớm đã chết lặng, phải biết, liền ngay cả kinh hồng đều nói mình nhìn đủ rồi, đây là dạng gì khái niệm hiểu đều hiểu. Hủy diệt đi, tại mẹ nó đánh xuống, ta đoán chừng cái này nước biển cũng phải bị hai người cho làm một chút. Không nên gấp, bên ta mới bổ một quẻ, lập tức liền có thể kết thúc, đoán chừng cũng chính là hai ngày này sự tình, cho nên đừng hoảng, ổn định. Ngươi hôm qua cũng là nói như vậy, Lý Cẩu ngươi là thật cầu. Không phải, hắn Lý Trường Thọ tính toán quẻ cùng ta xuất khí tiêu sái Lý Cẩu có lông quan hệ à? Thất Thất cùng Diệp Niệm rơi xuống cờ Cazo, suy nghĩ lại sớm đã trôi giặt đến đám mây, nàng tóm lại có một loại dự cảm bất tường, luôn cảm giác giới biển bên kia xảy ra sự tình, cùng nàng có đồng dạng ý nghĩ còn có Đông Phương Khánh Trúc, gần đây đến nay, nàng đồng dạng cảm giác tâm thần không yên. Hoa Dệt Hiệu còn nói đùa, nói nàng là lo lắng cho mình lão công mới có thể dạng này, thế nhưng là chỉ có chính nàng rõ ràng, cũng không phải là dạng này, mặc dù Diệp Đình Mộ đúng là một mực tại cùng kia cự quy chiến đấu, thế nhưng là nàng lại cũng không lo lắng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng phu quân của mình cuối cùng rồi sẽ thắng lợi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thế nhưng là nàng vì sao dạng này, đến cùng đang lo lắng cái gì nàng nhưng lại từ đầu đến cuối nói không ra. Chương 40. Bị kéo trở về rùa đen chương 40, bị kéo trở về rùa đen, bầu trời xám xịt bên trong, tinh quang lấm ta lấm tấm, thật lưa thưa treo ngược trên bầu trời, mây cuốn mây bay, màu đen trên biển, thủy triều quần quận không thôi, hết thảy giống nhau thường ngày, nhìn không ra biến hóa chút nào. Kia chém giết thân ảnh đã sớm biến mất tại trong mắt của bọn hắn truy đuổi đánh tới không nhìn thấy địa phương. Chỉ là có thể xa xa nhìn thấy đường chân trời ngẫu nhiên chớp động kiếm quang cùng thỉnh thoảng tràn ngập thiểm điện phá không, còn tại nói cho mọi người, trận chiến đấu này vẫn không có kết thúc. Giữa bọn chúng công sát còn tại tiếp tục, không biết lại qua bao lâu, tóm lại tại cái này giới trong biển là không có hắc bạch phân chia, có chỉ là vô tận vĩnh dạng. Đương nhiên, tiếng nghẹn ngào cuồng phong ngừng lại, oanh minh cũng thật lâu chưa từng đàng vang lên, trên biển sóng lớn quanh co khúc khuỷu, lại là một đợt muốn so một đợt càng thêm bình tĩnh chút. Giờ khắc này, mọi người đi đến bong tàu, nhìn xem phương xa, mang trên mặt lo lắng chờ mong, bọn hắn biết, giờ khắc này ý vị như thế nào, mang ý nghĩa cuộc chiến đấu kia đã kết thúc. Hai người thắng bại đã phân, về phần người nào thắng, bọn hắn càng thêm có khuynh hướng là mình kiếm tổ. Cho nên bọn hắn đang chờ mong kiếm tổ khải hoàn. Sự tình cũng đúng như bọn hắn suy nghĩ, hết thảy cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngày hôm đó tế bên trên, tại bạn chúng trong chờ mong, một bóng người toàn thân tản ra kim sắc quang mang, trong tay dắt lấy một tòa núi nhỏ, từ kia trên mặt biển từng bước đi tới. Đó chính là bọn hắn kiếm tổ, vẫn như cũng là dáng dấp ban đầu, nhìn không ra bất kỳ chật vật tư thái, chỉ là từ hai đầu lông mày lại có thể nhìn ra hắn từ đầu đến cuối mang theo vài phần đủ rũ. Một trận chiến này đánh trọn vẹn 3 ngày, một khắc chưa nghỉ, đối với song phương tới nói đều là phi thường hao phí linh lực. Đặc biệt Diệp Đình Mộ, hắn khống chế chính là hai cỗ thân thể, gấp đôi tiêu hao. Một trận chiến này mặc dù từ vừa mới bắt đầu mình liền chiếm thượng phong, để ép đối phương chuyển vận, nhưng là không thể không nói, đây cũng là mình từ trước tới nay đánh qua dài nhất trống, dòng dã 3 ngày nói ra ai mẹ nó dám tin. Nhưng là không có cách, cái này rùa đen lực phòng ngự quá cao, động tác lại quá nhanh, rõ ràng là một con rùa đen, chạy lại cùng như gió, truy đều đuổi không kịp. Nhiều lần, nếu không phải có được từng tháng dạng này thật kỹ, đã sớm thả chạy con hàng này. Mọi người thấy sự xuất hiện của hắn, bắt đầu reo hò hò hét, phát tiết vui sướng trong lòng. Mà xem như người bị hại Thạch Quy, thì là một mặt sinh không thể luyến, trên người của nó mai rùa bốn phía, khắp nơi có thể thấy được vết kiếm lít nha lít nhít, kia rõ rỉ ra trên đầu, cái chán đều bị gõ ra một cái bọc lớn, nhìn xem thảm không nơi tranh giành, bây giờ lại bị Diệp Đình Mộ kéo lấy một đầu cái đuôi tại đi, liền muốn tượng kéo một đầu như chó chết, để hắn nhìn xem càng thêm chật vật. Giờ này khắc này nó, ngay cả muốn tự tử đều có, mình hào hào ngủ một giấc, đột nhiên chạy tới người đem người đánh một trận. Mấu chốt người này cảnh giới còn không có mình cao, cái này cũng coi như xong, mấu chốt người này rõ ràng có thể giết người, hắn liền không, hắn chính là đánh người, hỏi ngươi có phục hay không, không phục liền đánh tới ngươi phục. Thân thể như vậy cùng tâm linh song trọng tàn phá, để nó thời khắc đau khổ, nó cũng không dám trở về nghĩ, 3 ngày này nó là thế nào vượt qua. Làm giới biển hải thú chi chủ tôn nghiêm cùng cao ngạo, khiến cho nó cho dù là đến cuối cùng một khắc cũng không có đầu hàng, dù là bị đối phương đánh 3 ngày, nhưng là nó vẫn như cũ thà chết chứ không chịu khuất phục, thế nhưng là làm sao sức lực cạn kiệt, cuối cùng vẫn là đành chịu bại trận. Sớm biết cuối cùng cũng là như thế cái hạ trạng, nó cần gì phải chịu trận đánh này, trực tiếp đầu hàng nó không thơm à. Rất nhanh Diệp Đình Mộ liền đem cái này to lớn màu đen rùa đen kéo tới trước mặt mọi người. Nhìn xem cái này như là một tòa núi lớn rùa đen, một đám người như Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên giống như, chính là dừng lại nhìn. Gia hỏa này, thật to lớn a. Lão đại, ngươi là thực yêu. Ca, ngươi kéo về là chuẩn bị chợp mắt canh sao? Ngươi khoan hãy nói ta gần nhất sát thực gầy, muốn uống canh rùa bồi bổ. Ta là đồng ý Thanh Phong ý nghĩ, cái này con rùa nấu canh rất giảng cứu hỏa hầu, nếu như mọi người tín nhiệm ta, ta có thể tự mình xuống bếp. Ta khẳng định không có ý kiến a, cái này tiên tôn cấp bậc yêu thú ăn được một ngụm, hẳn là có thể tăng trưởng cảnh giới đi. Ai, các ngươi nhìn xem mặt trên còn có chữ đâu, viết cái gì a, ai có thể xem hiểu. Một đám người lao nhau, đối cái này to lớn rùa đen chính là một trận nghiên cứu. Mà Kinh Hồng, Thất Thất, Đông Vương Khánh Trúc mấy nữ hải tử thì là vây đến Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, hỏi Hàn Ân cần hỏi đến hắn có sao không, dù sao đây chính là đánh 3 ngày a. Diệp Đình Mộ hoàn toàn như trước đây nhún vai bỏ mũi, biểu thị mình chuyện gì không có, trạng thái tốt vô cùng, sau đó lại gọi tới Hân Nhi. Tới đi, chúng ta ngự thú sư, đem cái đồ chơi này thu phục đi. Cái này rùa đen không biết vì sao, mặc dù là chỉ rùa đen rút đầu, nhưng là tính tình lại rất quật cường, nói cái gì cũng không chịu đầu hàng, dạng này yêu thú là không cách nào dùng thông thường thủ đoạn, hoặc là nói Diệp Đình Mộ bản thân thủ đoạn đi chế phục. Để bảo đảm nó có thể vì mình hiệu chung, không ra yêu thiêu thân, biện pháp tốt nhất chính là để Hân Nhi đem nó thu phục. Đám người nghe vậy, cũng không còn lẫn nhau trêu chọc nói giỡn, mà là rối rít vây quanh, từng đôi cực nóng hai con ngươi đồng loạt nhìn về phía Hân Nhi. Bọn hắn giờ này khắc này mỗi người, trong lòng đều rất hiếu kỳ, cũng rất chờ mong Hân Nhi dự định như thế nào thu phục đầu này tiên tôn cảnh yêu thú, đồng dạng cũng chờ mong nàng có thể thành công hay không. đây chính là tiên tôn cảnh a, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hân Nhi bất đắc dĩ, tấm kia tinh xảo trên mặt treo một vòng ngưng trọng cùng bất đắc dĩ, nói thật, từ khi lên trời về sau, nàng liền liền không có tại ký kết qua khế ước, mà trước đó ở nhân gian khế ước thú cũng đều bị nàng từng cái giải tán. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, mình bây giờ đã có hơn 2000 năm không có từ sự tình động vật này phương diện chức nghiệp. Cho nên hôm nay Diệp Đình Mộ đột nhiên để cho mình ký kết khế ước nàng là không dám tưởng tượng, đương nhiên chủ yếu nhất là đối phương cho nàng cả tới là thứ độ gì, một con lớn như thế không phải muốn mình mệnh à, nàng xoắn suýt hồi lâu, cả Lâm nói ra, cái kia, quá lớn, đột nhiên ta cảm giác không được, có thể sẽ thất bại. Diệp Đình Mộ nghe vậy, biết Hân Nhi đang lo lắng cái gì, nó đơn giản là đối với mình không tín nhiệm, cùng đối với trước mắt tiên tôn cự thú sợ hãi. Hắn bắt đầu mở lời an ủi, trấn an. Không có việc gì, ngươi làm đi, con hàng này bây giờ bị ta khống chế được, nó nếu là phản kháng, ta lập tức chặn nó, hết thảy tùy duyên. Nếu là không được liền kết thúc liền có thể. Lời nói này dọa không có hù đến người khác nó không biết, nó chỉ biết là mình là bị hù quá sức, lập tức toàn thân chấn động, trong lòng thầm mắng, đây đều là người nào nhà, động một chút lại muốn giết chết chính mình. Khi hắn nhìn thấy Diệp Đình Mộ thế mà ý đồ để một cái tiểu thí hài cùng mình ký kết khế ước, nó càng là trực tiếp ở trong lòng bật cười. Một nhân loại tiểu thí hài, chỉ là tiên đế sơ kỳ, tưởng thu phục mình, đơn giản chính là người si nói mộng, hắn xem thường nhìn trước mắt tiểu nữ hài, trong mắt là thật sâu khinh thường, thậm chí còn mang theo một chút khiêu khích và bị. Chương 41 đặt vững khế ước chương 41, đặt vững khế ước Hân Nhi tự nhiên cũng nhìn thấy cái này cự quy trong mắt khiêu khích, lại thêm cũng có Diệp Đình Mộ cổ vũ, lúc này cắn cắn môi đỏ mọng nói, vậy ta thử một chút. Cự quy cũng phát ra khinh bị thanh âm, Diệp Đình Mộ không nói hai lời đối cự quy chán chính là một quyền. Oeng! Một tiếng. Cự quy đau nhè răng trợn mắt. Cho ta thành thật một chút. Cự quy hai đoán ánh mắt triển lộ không bỏ sót, những người còn lại gặp một màn này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kinh Hồng cũng tới đến Hân Nhi bên cạnh thân cho nàng động viên, giơ nắm đấm của mình nói, cố lên, hảo tỉ muội, ta xem trọng ngươi. Ừm ân. Hân Nhi lên tiếng, đạp không mà lên, đi tới cự quy trước mắt, tại mọi người nhìn chăm chú, nàng cắn nát vào nó giữa, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay tràn ra, sau đó nhỏ xuống. Đông. Một tiếng. Máu tươi nhỏ xuống đến cự quy trên nó thời điểm, đột nhiên liền như vậy không hiểu thấu chui vào cự quy trong mi tâm. Sau đó lại là giọt thứ hai tinh huyết nhỏ xuống, cùng trước đó không khác nhau chút nào, lần nữa không có vào cự quy mi tâm, nhưng là không giống chính là, lần này trong không khí tạo nên từng vòng gợn sóng, liền như là kêu bình tĩnh trên mặt nước tạo nên sóng nước lấp loáng. Ngay sau đó giọt thứ ba, thứ tư tích. Hân Nhi cũng ở thời điểm này nhắm lại hai con ngươi, trên người nàng càng là vào giờ phút này giấy lên một vòng hồng quang, đây là thuộc về nàng huyết mạch chi lực đang thiêu đốt. Cự quy trong mắt xuất hiện một vòng hoàng hốt, lấy nó cái này lớn như vậy thân thể làm trung tâm, một vòng văn lộ kỳ quái hiện hiện, như là một đạo quỷ dị trận pháp. Đem nó giam cầm, Hân Nhi trên người hồng quang cũng hóa thành mảnh khảnh dây đỏ, từ bốn phương tám hướng tràn vào cự quy thân thể bên trong. Liên như là một loại nào đó môi giới, giờ khắc này hai ở giữa trong lúc lặng lẽ thành lập nên kết nối. Đây là thuộc về ngự thú sư đặc hữu kỹ năng tiên phú, vừa đến kết nối thành công, như vậy thú liền sẽ cùng người cộng sinh, người chết thu vong, lúc này, thú liền sẽ vô điều kiện đi tuân theo chủ nhân ý chí. Quá trình này là chậm rãi, cũng là phức tạp, nếu là giữa hai bên không tồn tại quá nhiều chênh lệch, tạo dựng lên sẽ rất đơn giản, thế nhưng là cái này cự quy dù sao cũng là tiền tôn chi cảnh, đương nhiên sẽ không như là trong tưởng tượng đơn giản. Cảm nhận được thần hồn của mình bắt đầu cùng đối phương thành lập liên hệ nào đó, cảm nhận được huyết mạch của mình là cấn bên trong nhiều một đạo không thuộc về tự thân tồn tại. Cự quy bắt đầu giãy giụa, bắt đầu bản năng kháng cự, đáng chết nhân loại, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Nó gầm thét, ý đồ giãy giụa, đem trước mắt Hân Nhi xóa bỏ, thế nhưng là Diệp Đình Mộ lại há có thể như nó mong muốn, bàn tay hướng trời cao nhấn một cái, trật tự chi lực trực tiếp đem nó gắt gao cầm cố lại. Mặc cho cự quy giãy giụa như thế nào, từ đầu đến cuối đều không làm nên chuyện gì. Cự quy thấy mình không cách nào động đậy, chỉ có thể vô năng cùng nộ, thỉnh phảng tê minh, đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết tiếp tục quanh quẩn tại phương này màn trời phía dưới. Chấn động đến màng nhĩ mọi người bành mình, tâm thần bất ổn. Diệp Đình Mộ cũng lười để ý đến nó, vẫn như cũng nhìn như không thấy khống chế nó, lặng lặng chờ đợi Hân Nhi dung hợp. Những người còn lại cũng nhao nhao vì Hân Nhi lau vệt mồ hôi, nhìn chòng chọc vào hết thảy trước mắt, nhìn chằm chằm kia màu lam quang trận thỉnh thoảng chớp động lên quang trạch địa phương. Cách đó không xa, Băng Xương Cốt Rồng nhìn xem một màn này, âm thầm may mắn, còn tốt Diệp Đình Mộ không có lấy phương thức như vậy đối phó mình, á khế ước kết nối vẫn tại tiếp tục, kia màu lam quang trận cũng càng phát lớn, tản ra quang mang chiếu lên nơi đây biển, còn có trời đều thành màu lam. Hân Nhi cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lặng yên sa sút, sắc mặt cũng biến thành càng phát dữ tợn, càng phát trắng bệ. Đầu ngón tay tinh huyết tiếp tục nhỏ xuống, kia nguyên bản bình tĩnh mặt biển, đột nhiên lại một lần nữa nhấc lên sóng biển dâng trào, giống như đang bị đặt vững khế ước cũng không phải là cự quy mà là biển cả, cho nên nó cũng đang nỗ lực tiến hành chống cự. Cự quy tiếng gào thét càng thêm hơi lớn, quanh quẩn ở chỗ này, ở xa xa xôi hải vực hải thú nhất tộc nghe được dạng này động tĩnh, lần nữa hướng nơi xa bơi đi, xa xa thoát đi. Theo thời gian trôi qua, Hân Nhi sắc mặt càng thêm tiểu thụy, lúc đầu đôi môi đỏ hồng tại thời khắc này biến thành đen nhánh màu xanh tím. Kinh Hồng cùng Tiểu Hòa Thượng bọn người trong mắt lo lắng càng hơn, bất quá Diệp Đình Mộ lại có chút thư giãn lấy đôi lông mày, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cự quy phản kháng càng ngày càng yếu, cái này cũng mang ý nghĩa hai ở giữa kết nối đã lấy được hiệu quả, đoán chừng rất nhanh liền có thể kết thúc. Chỉ cần khế ước đặt vững thành công, như vậy hết thảy liền không có uổng phí, mà lại nàng cũng tin tưởng thân là tiên đế cảnh giới Hân Nhi không thể lại như vậy yếu ớt. Lúc này Hân Nhi vẫn như cũ nhắm mắt, trên người nàng hồng quang hóa thành sợi tơ ngàn ngàn vạn vạn, đem cự quy quấn quanh chặt như nêm tối, mà lúc này nàng thần thức cũng tới đến cự quy thức hải bên trong. Cự quy thức hải bên trong cũng là một mảnh đại dương vô tận, bất quá nơi này biển cũng không phải là màu đen, mà là màu xanh thẳm. Thời khắc này trên mặt biển đồng dạng thổi mạnh gió lớn, nghẹn ngào gió qua, kia bọt nước tóe lên đâu chỉ ngàn mét chi cao. Sóng cả mãnh liệt sóng lớn phía trên, Hân Nhi thân thể nho nhỏ liền đứng ở nơi đó, vẫn như cũ trần trụi một đôi chân nhỏ, một bộ màu trắng váy dài kéo tới mắt cá chân địa phương, nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong mắt lại là hiện ra tiết dị tinh quang. Mà tại trước người của nàng, cùng phong phía dưới, sóng biển bên trong, một con cự hình rùa đen lộ ra hình dạng của nó. Nó lộ ra răng nanh sắc bén, một đôi tinh hồng hai con ngươi phảng phất tùy thời đều muốn đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Một người một rùa cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, đây là thuộc về quyền chủ đạo cạnh tranh, nếu là Hân Nhi thắng nó, khế ước liền thành, từ đó này rùa thụ phân công. Nếu là cự quy thắng, như vậy Hân Nhi rất có thể liền sẽ bởi vậy, thần hồn bị cự quy thôn vệ, rất có thể sẽ biến thành Chu Hắc Tăng cái kia bộ dáng, thậm chí thảm hại hơn cũng có nói. Đương nhiên chuyện như vậy Diệp Đình Mộ không biết, Kinh Hồng cũng không biết, bọn hắn coi là thất bại là không có đại giới, căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là ôm thử một chút thái độ. Nếu là có thể thành, liền thêm một mảnh tướng, đối Hân Nhi cũng chỉ sẽ có chỗ tốt, nếu là thất bại còn chưa tính. Kỳ thật cho dù là Hân Nhi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, cái này đồng dạng cũng là nàng lần thứ nhất đứng trước tình huống như vậy. Đem một đầu ra đời ý thức tự chủ, lại sống ức vạn tuế nguyệt tinh không rùa ký kết trở thành mình thú, chuyện như vậy bản thân liền là đáng sợ. Liền xem như lấy ngự thú lấy xưng ngũ đại bất hủ thánh tộc một trong ngự thú nhất tộc nhìn thấy trước mắt một màn này, sợ là đều sẽ bị giật mình. Tiên đế cảnh giới ngự thú sư cùng một con tiên tôn cấp bậc thú đặt bước khế ước, vẫn là tại đối phương không nguyện ý tình huống dưới tiến hành, cái này theo bọn hắn nghĩ chính là tìm đường chết. Cho dù là đỉnh cấp thiên tài, muốn thành công cũng cần cực lớn vật khí, cùng bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể thành công. Mà đối tượng vẫn là một con tinh không rùa, cái này càng là chết đến thêm chết rồi. Phải biết, tinh không rùa loại vật như vậy, cùng khác giống loài bản thân liền tồn tại trên bản chất khác biệt. Chương 42. Hân Nhi lựa chọn chương 42, Hân Nhi lựa chọn tinh không rùa, là cổ lão tinh không thú nhất tộc, bọn chúng đản sinh tại dáng vẻ trụ mở mới bắt đầu. Tinh không rùa chính là một trong số đó. Tinh không thú toàn bộ tinh không chỉ tồn tại 10 con, bọn chúng sinh mệnh kéo dài không cần sinh sôi, đưa một con tinh không thú vẫn lạc thời điểm, mới một con tinh không rùa liền bắt đầu tại trong vũ trụ tái tạo, tái diễn sinh ra. Bọn chúng đản sinh quá trình rất dài, thường thường cần đều là mấy cái kỷ nguyên, bọn chúng sinh ra ngày lên, liền có được vô tận thọ nguyên. Cho nên tinh không rùa thú cũng là trong vũ trụ trường thọ nhất tồn tại. Bọn chúng có được đỉnh cấp huyết mạch cùng tương lai, chính là thiên phú, tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, hoặc là từ một loại nào đó trình độ đã nói, bọn chúng trên bản chất là không cần tu luyện. Thuộc về cảnh giới của bọn nó tăng lên phương thức mãi mãi cũng chỉ có một loại, đó chính là còn sống. Không sai, chính là miễn là còn sống liền có thể mạnh lên, chính bọn chúng cũng quản loại này phương thức tu luyện gọi hô hấp tu luyện pháp. Mà lại tương lai của bọn nó có vô hạn không biết, chỉ cần sống được đủ lâu, cảnh giới của bọn nó liền có thể vô hạn tăng lên. Bọn chúng cũng là trong vũ trụ, ngoại trừ chân linh cùng chân linh diễn sinh bên ngoài cơ thể duy nhất một loại đã biết có thể đi vào chư thiên cảnh cùng vĩnh hằng cảnh tồn tại. Chỉ là thời gian này đến cùng cần cỡ nào dài dằng dặc, liền ngay cả tinh không rủa chính mình cũng không biết thôi. Vì vậy loại vật như vậy cũng đừng nói không gặp được. Coi như gặp, giống Hân Nhi dạng này tùy tiện muốn cưỡng ép cùng đặt bước khế ước là cực kỳ không sáng suốt hành vi, về phần hậu quả, vậy dĩ nhiên càng không cần phải nói. Từ bỏ đi, ngươi không khống chế được ta. Tinh không rùa mở miệng, hùng hậu thanh âm chấn động Hân Nhi mà nghĩ. Hân Nhi vẫn như cũ mặt không biểu tình, trong mắt phản chiếu chính là kinh thiên sóng, đạm mạc ánh mắt nhìn tinh không rùa tại bị nhìn chăm chú một mấy mắt, tâm thần cũng theo đó rung động. Ánh mắt như vậy nó từng thấy từng tới, đây là thấy chết không sờn mới có ánh mắt. Hân Nhi năm ngón tay triển khai, linh hồn chi lực ngưng tụ ra từng đạo sợi tơ, hướng về tinh không rùa dũng mãnh lao tới. Tinh không rùa ngẩng lên to lớn đầu lâu, âm trầm nói ra, ngươi điên rồi sao? Hân Nhi vẫn như cũ không nói một lời, như cùng đi ngày cái kia an tĩnh tiểu cô đường, làm lấy nàng vẫn như cũ việc, cho dù là trước người so với nàng mà nói tinh không rùa che khuất bầu trời, nhưng là trên người nàng vẫn như cũ có liên tục không ngừng linh hồn chi lực ngưng tụ thành sợi tơ tuôn ra. Bọn chúng đan vào một chỗ, biến thành thô kệch dây đỏ, tại dung hợp đổi thành từng đầu tinh hồng xiềng xích, từng chút tướng tinh không rùa quấn quanh. Tinh không rùa khuôn mặt bên trên để lộ ra thần sắc sợ hãi, ngữ khí cũng bắt đầu có một chút bối rối. Ngươi sẽ chết, mau dừng lại. Hân Nhi nghiêng đầu, linh hồn chi lực như ẩn như hiện, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vậy hồn phi phách tán, thế nhưng là nàng vẫn lạnh nhạt như cũ mở miệng, đây là nàng lần thứ nhất đối tinh không rùa mở miệng, cũng là lần thứ nhất nói chuyện. Hoặc là thần phục, hoặc là cùng chết, chính ngươi tuyển. Một câu nhẹ nhàng lời nói quen quẩn, bị sóng lớn gào thét che giấu, bị nghẹn ngào ai gió thổi tán, nhưng như cũng rõ ràng đã rơi vào tinh không rùa trong hai. Đây là lựa chọn, nhưng cũng là một uy hiếp. Ngươi chính là cái điên phê, thiên điên. Tinh không rùa giận mắng, thức hải bên trong nó tại thời khắc này cũng đã hướng Hân Nhi yếu thế. Tục ngữ nói tốt, hoành sợ hung ác. Hung ác sợ không muốn mạng, hai người tại thức hải bên trong tranh đoạt quyền khống chế, đã qua 12 canh giờ. Dòng dã 12 canh giờ, trước mắt tiểu cô nương sớm đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục chỉ có một con đường, đó chính là thần hồn hao hết, thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là cô nương này hoàn toàn không có dừng tay ý tứ, nàng có thể kiên trì cho tới bây giờ vốn là kỳ tích, mấu chốt nàng bây giờ đã cùng tình không rùa cưỡng ép thành lập liên hệ, chỉ cần nàng chết, như vậy nó cũng sẽ bị nàng lôi kéo cho cùng. Nó một mực tại cược nàng không dám lấy tướng mệnh bỏ sức, thế nhưng là giờ khắc này nó là thật luống cuống, nha đầu này là thật không muốn mệnh a, nó sợ hãi, mấy trăm triệu năm, nó thật vất vả ẩn nút đến nay, thành cựu tiên tôn chi cảnh, tại sống sót liền có thể phá vỡ bất hủ, tương lai còn muốn nhập chư thiên, hiện tại cứ thế mà chết đi nó không cam tâm. Thế nhưng là đem vận mệnh của mình cùng một cái không người không yêu cô nương khóa lại cũng là nó chỗ không cho phép, nó huyết mạch cao quý không cho phép nó làm như thế, nó cũng không muốn đem vận mệnh của mình khóa lại tại trên người người khác. Một bên là chết, một bên là tôn nghiêm, giờ khắc này nó lâm vào xoắn xuýt, mặt mũi vặn vẹo hạ là hốt hoảng nội tâm, ở trong đó tại bồi hồi bên trong không cách nào làm ra lựa chọn, thế nhưng là thiên bình nhưng cũng tại trong lúc lơ đãng dần dần nghiêng. Nó còn tại cược. Hân Nhi cũng tương tự đang đánh cược, chỉ bất quá nàng từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ muốn thắng, đừng thua, cho dù là chết. Thời khắc này nàng lung lay sắp đổ, thần hồn dần dần tiêu tán, biến thành hơi mờ sắc, nàng kia mặt mũi tái nhợt bên trên cũng lần thứ nhất lộ ra thống khổ thân sắc, đạm mạc trong mắt lại lặng yên hiện hiện kiên định. Ta đã đáp ứng nàng, ta không muốn để cho nàng thất vọng, ta nhất định phải thành công. Mỗi người đều có mình muốn làm được sự tình, mỗi người đều có sứ mạng của mình. Hắn nhớ ký Diệp Đình Mộ nói một câu, người sống cũng nên làm chút gì. Câu nói này một mực quanh quẩn tại trong đầu của nàng, từng tại vô số cái đêm khuya hiện hiện, nàng đã từng nhìn xem ngày đó bên cạnh trăng sáng không chỉ một lần mà người. Nàng đang nghĩ, nàng nên đi làm chút gì đâu. Nàng vô số lần hỏi qua mình, nàng từ nhỏ cùng thú cùng múa, mỗi ngày nghĩ là như thế nào ăn no, về sau bị Lý Nho Thu lưu lợi dụng, mỗi ngày nghĩ là thế nào không bị ném đi, vì thế nàng tình nguyện lấy máu tự thú, chỉ là bởi vì nàng thật rất thích người thế giới. Về sau Lý Nho vong, nàng liền đi theo Hồng Phất, thẳng đến Hồng Phất cũng đã chết. Lúc này nàng lại gặp tiểu cô nương kia, cùng tiểu cô nương ở chúng tóm lại là không giống, tính trẻ con nàng cho nàng thế giới này không giống một mặt. Không có lục đục với nhau, không có hám lợi đen lòng, không có lợi dụng lẫn nhau, có là ngây thơ, thẳng thắn, thản nhiên. Các nàng quản cái này để cho người ở giữa khói lửa. Đây là nàng chưa bao giờ có sinh hoạt, cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, hết thể giống như cũng không giống nhau, nàng không cần lại vì ăn mà phát sầu, cũng có quần áo đẹp đẽ, cũng không cần lang bạt kỳ hồ, càng không đem làm máu tự thú. Cho dù mình giống như cũng không dùng, thế nhưng là nàng nhưng cũng không cần lại lo lắng cho mình sẽ bị từ bỏ, bởi vì tiểu cô nương kia cùng mình nói qua, sẽ vĩnh viễn bảo bọc chính mình. Nàng không biết che đậy là có ý gì, nàng hỏi qua sĩ phu, hỏi qua lão tiên sinh, bọn hắn nói cho nàng, che đậy chính là bảo hộ ý tứ, vĩnh viễn bảo kê ngươi, chính là vĩnh viễn bảo vệ ngươi ý tứ. Một khắc này nàng có trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, nàng cũng có mình muốn làm sự tình, nàng cũng tìm tới thuộc về mình đáp án. Nàng cũng muốn đi bảo bọc cái cô nương kia, bảo bọc Kinh Hồng, chỉ là cho tới nay, luôn luôn không như mong muốn, nàng từ đầu đến cuối theo không kịp Kinh Hồng tu hành tốc độ, cũng một mực bị nàng bảo bọc. Cô nương ca ca còn nói qua, người phải học được tiếp nhận không như mong muốn, nàng dùng câu nói này tự an ủi mình, dòng dã hơn 3.000 năm. Thế nhưng là hôm nay, một cái cơ hội xuất hiện ở trước mặt của nàng, nàng không muốn từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ, bởi vì đây là cơ hội duy nhất. Nếu là có thể đạt được ước muốn, ai lại nguyện để không như mong muốn đâu. Chương 43. Tinh không rùa chọn chủ. Chương 43. Tinh không rùa chọn chủ. Giới trên biển, tựa như núi cao cự quy vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, bốn phía đại đế nhóm thời khắc đề phòng, Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối nhíu mày, hắn ánh mắt chưa hề từ Hân Nhi kia thấm bạch gương mặt bên trên dịch chuyển khỏi. Kinh Hồng cũng lo lắng chờ ở bên cạnh đợi, thỉnh thoảng tại trời cao bên trong dạ bước, một mực tại tái diễn nghĩ linh tinh, tại sao lâu như thế à, làm sao còn bất tỉnh à. Không khí hiện trường là đè nén, theo thời gian trôi qua, bọn hắn nhìn thấy tình huống là tình thế đang theo lấy không tốt phương hướng phát triển. Dòng dã một ngày một đêm đi qua, Hân Nhi mắt vẫn nhắm như cũ, chưa hề mở ra, thuộc về nàng khí tức cũng càng phát yếu ớt, Diệp Đình Mộ càng là có thể cảm giác được, Hân Nhi linh hồn chi lực đang kéo dài suy giảm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, hắn thời khắc này nội tâm là hốt hoảng, hắn rất sợ hãi Hân Nhi cũng sẽ trở nên như là Chu Hắc Tam đồng dạng. Hân Nhi cùng Chu Hắc Tam khác biệt, Chu Hắc Tam là tự nguyện, mà Hân Nhi là mình đưa nàng đẩy lên đi, nếu là thật sự bởi vì một cái dung hợp, bồi dưỡng cùng tiểu Hắc đồng dạng kết cục, hắn không biết, hắn muốn nên như thế nào đi đối mặt Kinh Hồng, đối diện với mấy cái này vào sinh ra từ các huynh đệ. Vốn cho là hết thể cũng sẽ không phức tạp như vậy mới đúng, có thể thành công chính là thành công, không thể thành công còn chưa tính, thế nhưng là ai biết, Hân Nhi vì dung hợp trưởng không cái này cự quy, thế mà đang liều mạng. Đây là ngoài ý liệu của hắn sự tình, hắn thật không nghĩ tới, luôn luôn yếu đuối nói ít lại xấu hổ Hân Nhi, thế mà như vậy quyết tuyệt. Thần trí của hắn thăm dò đến, Hân Nhi thần hồn là có chủ động ý thức, nói cách khác, nàng hoàn toàn có thể chủ động đi gián đoạn trận này khế ước đặt vững, chỉ lo thân mình, thế nhưng là hiển nhiên nàng không có. Mà xem như người đứng xem hắn ngoại trừ lo lắng xuông, ở trong lòng vì nàng cầu nguyện bên ngoài cái gì đều không làm được. Bây giờ Hân Nhi sắc mặt trắng bệnh như giấy trắng, xem ở Lý Cầu cùng Tiểu Hòa Thượng trong mắt, là như vậy quen thuộc, nhớ ký từ Trúc Lâm bên ngoài, lần đầu gặp thiếu nữ thời điểm, nàng chính là dạng này tư thái, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Màu lam quang trận tiếp tục chớp động, trên biển sóng cả đã gào thét cả đêm, Hân Nhi đầu ngón tay, một điểm đỏ tươi máu chậm rãi hội tụ, dần dần thành hình, sau đó qua hồi lâu, lặng yên sa sút. Đông. Một tiếng, lần nữa chui vào cự quy mi tâm. Đại trận màu xanh lam lần nữa tạo nên như nước gợn gợn sóng. Máu của nàng đã nhỏ một ngày một đêm. Máu tươi sớm đã sắp khô kiệt, bây giờ mỗi một giọt máu tươi rơi xuống đều cần rất rất lâu thời gian. Nhưng vào lúc này, tại mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, màu lam quang trận đột nhiên lóa mắt, đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đột nhiên nở rộ. Sau đó cự quy cái trắng chỗ, một cỗ năng lượng cuộn cuộn, tùy theo từ cái cổ chỗ tràn vào phần lưng, nó mai rùa cũng tại thời khắc này hiện ra vô số đường vân. Đột nhiên xuất hiện một màn dọa đám người nhảy một cái, khuôn mặt tuần tự giật mình. Liền ngay cả Diệp Đình Mộ cũng tại lúc này vặn chặt đuôi lông mày, đem ánh mắt từ Hân Nhi trên thân dịch chuyển khỏi, chuyển rời đến cự quy phần lưng. Kia đường vân bên trong năng lượng tại phát điên chợt tới chợt lui, cuối cùng hội tụ ở trên tấm bia đá. Tại thời khắc này bia đá kia phía trên, một đạo kim sắc cổ sáng đột nhiên phóng lên tận trời, bay thẳng hoàn vũ. Giờ khắc này nơi đây đột nhiên lên một trận gió nhẹ, gió thổi qua thời điểm, ôn nhu quất vào mặt, nó lay động qua mặt biển, tùy theo chính là gió êm sóng lặng. Kim sắc cổ sáng tiếp tục trùng thiên, bia đá kia bên trên đột nhiên xuất hiện mấy cái kim sắc kiểu chữ, những chữ này thể xuất hiện thời điểm, cho người cảm giác chính là con rùa này bắt trên lưng rất như là một tòa mộ địa. Bất quá kia kiểu chữ chợt lóe lên, lại lộ ra mông lung, nhìn qua thời điểm, liền như là bị đánh gạch men. Diệp Đinh Mộ rất xác định mình thấy rõ phía trên kia xuất hiện chữ, nhưng là đồng dạng nó lại đối kia chữ bộ dáng không có bất kỳ cái gì ấn tượng, thật giống như tại vừa mới trong nháy mắt đó, trí nhớ của mình bị thứ gì quấy nhiễu. Hắn lung lay đầu, nói thầm trong lòng một câu, chẳng lẽ là hoa mắt. Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm chung quanh người có phải hay không cùng mình nhìn thấy đồng dạng thời điểm, kia trùng tiền kim sắc cổ sáng chậm rãi liền biến mất, chui vào kia tinh không cuối cùng, hắn rốt cuộc không thấy được địa phương. Ngay sau đó đại trận màu xanh lam cũng nát, sau đó ngủ say thật lâu cự quy động, cái mũi của nó bên trong phun ra hai đạo nhiệt khí, một đôi con mắt thật to cũng chậm chậm mở ra, chỉ là giờ khắc này, màu đen rùa cũng không tiếp tục là huyết hồng sắc mắt, con mắt của nó biến thành thâm thúy xanh thẳm, như kia tinh không thần bí, nhưng lại lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thản nhiên. Cự quy tỉnh, là thành công hay là thất bại rồi? Không có ai biết, bọn hắn trước tiên đem ánh mắt lần nữa ngưng tụ hướng về phía Hân Nhi cũng tại lúc này chậm ung dung mở mắt ra. Thế nhưng là gần như dùng hết toàn bộ khí lực, nàng lại chỉ híp mắt ra một đường nhỏ, hư nhược thân thể càng là lung lay sắp đổ. Diệp Đinh Mộ trước tiên một cái xê dịch đi tới phía sau của nàng, quanh thân hùng hậu chân nguyên đem hắn bọc lại, để nàng không có tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Những người còn lại cũng ngay đầu tiên lao đến, kinh hồng một ngựa đi đầu, đi tới trước người nàng, lo lắng hỏi: "Hân Nhi, ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta à?" Thanh âm của nàng lo lắng, gấp rút, sớm đã không có ngày xưa bộ dáng, thậm chí còn mang theo có chút giọng nghẹn nào. Hân Nhi tựa như nghe được kinh hồng kêu gọi, kia nhắm lại hai mắt lần nữa mở ra, tái nhợt khóe miệng có chút nghiêng lên, phát xanh môi núc ních, nhỏ giọng nói ra mấy cái chỉ có bọn hắn mới có thể nghe được. Thành công cầm xuống. Mặc dù thanh âm thủy chung là yếu ớt, nhưng là kia trong đó vui sướng cùng hoạt bát lại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. "Tốt, không cần nói, ta vì ngươi điều trị." Diệp Đinh Mộ nói. Thành công cố nhiên cao hứng, thế nhưng là quá trình này lại quá mức kinh nghiệm chút, bất quá đối với thời khắc này Hân Nhi tới nói, lại là đáng giá. Tinh không rùa lại liền không nghĩ như vậy, thời khắc này nó vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, vừa mới phạm là nó tại nhiều do dự một giây, liền một giây, nó khả năng liền bị tiểu cô nương này dắt lấy đi gặp Diêm Vương. Hiện tại nó cảm giác chân của mình đều đang run, ai có thể nghĩ tới mình cầu mấy trăm triệu năm, thế mà đưa tại cái này trường hà giới trong biển, nó tự nhận là chỗ an toàn nhất. Mà lại thế mà còn trở thành nhân loại một con sủng vật, việc này làm, đơn thuần là hiếm nát. Theo cự quy thần phục, bên ta đại quân tại thêm một vị tiên tôn cấp bậc cường giả, sĩ khí đại trận chấn, vì Hân Nhi ngắn ngủi điều dưỡng về sau, nàng liền khôi phục sinh cơ, làm đại đế, nàng năng lực khôi phục tự nhiên cũng là thường nhân không cách nào sánh vai. Trung trung điệp điệp chiến thuyền tại Diệp Đình Mộ ra lệnh một tiếng lần nữa xuất phát, hướng phía giới biển bị ngạn mà đi, băng xương cự long đi vu trường không, tinh không rùa ngao du hát hải, có thể nói là hải lục không tam quân tập hợp đủ. Bây giờ tại giới biển đã đánh đâu thằng đó, không kiêng nể gì cả, mặc kệ đi thuyền. Lúc này Diệp Đình Mộ đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem trước phương hạo hạo trời cao đang ngẩn người, mà Đông Phương Khánh Trúc cùng Diệp Thất Thất lại không biết khi nào đi tới phía sau hắn. "Ca, phu quân, các ngươi sao lại tới đây?" Chương 44. Một khúc tương tư biệt ly chương 44 một khúc tương tư biệt ly. Hai người tìm tới Diệp Đình Mộ, Thất Thất dẫn đầu nói ra mình gần nhất trạng thái, cùng nàng không tốt lo lắng. Nàng nhìn về phía trước, kia là các nàng tiến lên phương hướng, đồng dạng cũng là màu đen trưởng thành phương hướng, nhàn nhạt nói ra, "Ca, ta gần nhất luôn cảm giác tâm thần không yên, ta có dự cảm, khả năng tỷ tỷ bên kia xảy ra chuyện." Đông Phương Khánh Trúc cũng như là, ta cũng có một loại dự cảm bất tường, tim đổ đắc hoàng. Hai người nói xong nhìn về phía Diệp Đình Mộ, Diệp Đình Mộ cũng tại lúc này trở nên ngưng trọng lên, hai người đều là giới linh ba hồn một trong, hai người đồng thời sinh ra dự cảm bất tường, việc này tuyệt không phải trùng hợp. Như vậy chỉ có thể có một loại giải thích, các nàng cảm ứng được đồng dạng giống như các nàng thân là giới linh ba hồn một trong quan kỳ, có thể là xảy ra chuyện. Cái này khiến hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh, vạn năm chi kiếp rõ ràng còn chưa tới, tại sao sẽ như vậy chứ? Không phải là mình phá vỡ yên tĩnh chi địa, dẫn đến đối phương dò xét đến hắn tồn tại, sớm phát động tiến công. Chuyện như vậy không phải là không có khả năng, mà lại khả năng còn cực lớn. Ngữ khí của hắn ngưng trọng, hỏi: "Từ lúc nào bắt đầu?" Thất Thất không cần nghĩ ngợi, thốt ra: "Phá vỡ yên tĩnh chi địa, lại bắt đầu, chỉ là gần nhất mấy ngày nay phá lệ mãnh liệt chút." Đông Phương Khánh Trúc gật đầu: "Ta cũng giống vậy." Nắm đấm của hắn nắm lại, phát ra ken két khớp xương nắm động thanh âm, quả nhiên cùng mình đoán không sai biệt lắm, xem ra chính mình hành tung đã bị Vĩnh Hằng Tiên vực người thôi diễn đến, như vậy rất có thể bọn hắn đã bắt đầu đối quan kỳ phát động tiến công. Hắn bình phục suy nghĩ, để cho mình giữ vững tỉnh táo, nếu là mình không có nhớ lầm, cách phá vỡ yên tĩnh chi địa đã qua mấy tháng, nếu là đối phương thật tiến công cũng xác thực có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Hắn phải tin tưởng quan kỳ, ngoại trừ tin tưởng nàng, hắn không có lựa chọn khác. Hắn nóng nhìn phía trước, nếu là theo bình thường hành xử tốc độ, bọn hắn muốn đến giới biển cuối cùng còn cần mấy năm thậm chí càng lâu thời gian. Hiển nhiên đã tới đã không kịp, hắn đối hai người nói ra, "Ta đã biết." Sau đó liền ném hai người một mình rời đi. Rời đi về sau Diệp Đình Mộ nhảy lên vào biển sâu, đi tới tinh không rùa trên lưng. Tinh không rùa nhìn thấy hắn đến, tức giận trợn nhìn hắn một chút, lúc đầu mình tự do tự tại, mỗi ngày ngay tại cái này giới trong biển ngủ ngủ ngon, căng căng cảnh giới, muốn bao nhiêu dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu, muốn bao nhiêu an nhàn có bao nhiêu an nhàn, thế nhưng là cũng bởi vì gặp hắn, bây giờ vừa bạn rất tốt, trở thành người khác sủng vật, thành người khác khế ước thú. Cái này nếu là nói ra, đơn giản mất hết tổ tiên mặt mũi, phải biết, tinh không thú khắc vào thực chất bên trong cách ngôn chính là tinh không nhất tộc, Vinh Bất Vino. Bây giờ vừa vặn rất tốt mình trực tiếp phá vỡ cái quy củ này, nó tự nhiên là đối Diệp Đình Mộ chào đón không đến đi đâu. Chỗ tính Diệp Đình Mộ cũng không quan tâm con hàng này nghĩ như thế nào, hắn chỉ cần biết, con hàng này hiện tại về Hân Nhi quản, mà Hân Nhi về hắn quản là được rồi. Hắn để nó làm gì nó liền phải làm gì không phải, để nó đi đỡ đạn nó cũng phải thành thành thật thật đi. Hỏi ngươi chuyện gì? Tinh không rùa mặc dù không chào đón Diệp Đình Mộ bất quá vẫn là trả lời, hỏi. Nếu là ngươi hết tốc độ tiến về phía trước, đến ngươi đã từng thấy qua tòa thành kia, cần thời gian bao lâu? Đối mặt hỏi thăm, tinh không rùa không hiểu, trả lời một câu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Không nên hỏi đừng hỏi. Tinh không rùa chép miệng, trả lời, 2 tháng đi. Diệp Đình Mộ đạt được đáp án, sờ lên cằm, suy tư một lát, nếu là quan kỳ bên kia thật xảy ra sự tình, 2 tháng mới có thể đổi tới không biết còn đến hay không được đến. Nhưng là bây giờ lại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, hắn có thể làm cũng chỉ có thể là lấy tốc độ nhanh nhất của mình đổi tới, trợ giúp quan kỳ. Hắn không có chút gì do dự, lúc này hạ lệnh, được, vậy ngươi trở đi chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước. Nghe được lời như vậy, tinh không rùa giật giật kia to lớn vẻ miệng, ta liền biết tiểu tử ngươi không có nghẹn tốt cái rắm. Đừng nói nhảm, có vấn đề hay không? Ta cự tuyệt, tại sao phải nghe lời ngươi? Ra thế nhưng là tinh không rùa, đỉnh cấp huyết mạch, ngươi lấy cái gì ra lệnh cho ta? Không phải, ngươi đi làm gì, trở lại cho ta, nói không lại liền viện binh đúng không? Ngươi cũng chính là như thế. Dựa vào nữ nhân phế vật, cơm chỗ nam, tiểu bạch kiểm. Diệp Đình Mộ cũng không có cùng nó nói nhảm, lựa chọn trực tiếp rời đi, có đồng ý hay không, nó không quyền lên tiếng, cũng liền Hân Nhi chuyện một câu nói. Tinh không rùa tự nhiên là rất khó chịu, đối với hắn thái độ như vậy càng là cảm giác được trước nay chưa từng có phiền muộn. Đối bóng lưng của hắn chính là dừng lại chuyển vận, phát tiết lấy bất mãn của mình. 10 phút sau, 3 chiếc chiến thuyền vững vàng đứng tại trên lưng của nó, liền ngay tiếp theo băng xương cự long cũng rút nhỏ bản thể, ghé vào kia to lớn trên tấm bia đá. Hân Nhi đứng tại phía trước nhất, ngón tay chỉ hướng phương xa, phát xuống thi lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Được rồi. Dứt lời, núi nhỏ kia thân hình liền như là một đạo lưu tinh, siêu, địa một chút liền xông ra ngoài, mau ra giới hạn, nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại từng đợt sóng biển hậu chi hậu rắc dương ra màu đen bọt nước. Tinh không rùa không thẹn với giới biển bá chủ, tốc độ này trực tiếp kéo căng. Ngồi tại trên đó nhìn xem 4 phía cảnh sắc lướt qua, một đám người phấn khởi dị thường. Ta đi, thực nhu phê, chạy nhanh như vậy. Cái này mẹ nó, tuyệt, Hân Nhi đứng lên à, về sau có thể trở thành thủ tịch lính trinh sát ta cảm thấy. Thanh Phong càng là nâng cao cái bụng lớn. Trước kia đại ca nói với ta, rùa thỏ thi chạy, con thỏ thua, ta coi là chính là hù tiểu hài, bây giờ mới biết, là ta cách cục nhỏ, ta liền nói tốc độ này, con thỏ lấy cái gì thằng a. Ngươi là thật tú a, Tam ca. Kinh Hồng chống lạnh, phóng khoáng vượt mây nói ra, xông lên à, giới phần cuối của biển chúng ta tới, vĩnh hằng tiên vực các phàm nhân, run rẩy đi, hoa tạm tạm tạm. Diệp Đình Mộ cũng không có đem chính mình suy đoán cáo chi mấy người, cho nên ngoại trừ Thất Thất cùng Đông Phương Khánh Trúc, những người còn lại cũng không có bị ảnh hưởng đến, vẫn như cũng là nên nói nhau nhau, nên nôn náo, nên tu luyện, nên làm gì, chỉ có Diệp Đình Mộ đi tới tinh không rùa trên trán, móc ra vãng sinh địch, tấu lên một khúc tương tư biệt ly. Ung dung tiếng tiêu giả dích thật dài, cùng với nơi đây gió quen quẩn, vì cái này nhảm chán đường đi thêm một vòng sáng sắc, mọi người nằm nghiêng tại bong tàu, dựa vào rào chắn. Đình chỉ huyên náo, nhắm mắt dưỡng thần, nghe cái này một khúc tiếng trời, trên mặt là vui mừng, cũng là thản nhiên. Tinh không rùa cũng khẽ đỏ mắt, nghe Diệp Đình Mộ tấu vang lên cái này một khúc, trong mắt ánh mắt phức tạp. Suy nghĩ của nó tùy theo bay xa, trôi hướng không có dễ tinh hà, nó nhớ tới cuộc đời của mình, lang bạt kỳ hồ lại cô độc một đời. Diệp Đình Mộ tấu cái này một khúc rõ ràng là tương tư biệt ly, thế nhưng là hắn lại nghe ra thương hải tăng điển. Vạn cổ tuế nguyệt bên trong, nó chỉ có chính mình. Kinh Hồng nhỏ giọng nỉ non, ca ca hiện tại thổi từ khúc là càng ngày càng tốt nghe. Vạn Kim nói tiếp, xác thực, ta đã nói rồi sư phụ ta có phương diện này thiên phú. Lý Cầu về đối, ngươi nhưng dẹp đi đi, lúc trước cũng không biết là ai. Tại lao đại luyện tiêu thời điểm, đặt Diệp ra thôn ở 1 tháng. Đừng mẹ nó nói bậy tốt ta kia là. Đúng, các ngươi đều bận điệu, liền mẹ nó ta, ngày ngày chịu đủ tàn phá, kia về sau 100 năm, ta gặp được triều tiêu ta đều phạm buồn luôn. Bách Lý Thiên Thu đu lại, trừng mắt hiếu kỳ mắt. Ta làm sao ngửi được trong gió có bát quái hương vị a? Chương 45. Tinh không rùa cùng ta đảm nhân quả chương 45 tinh không rùa cùng ta đảm nhân quả. Không rơi, suy nghĩ thu hồi, đối diện gió vẫn như cũng là lạnh, trêu chọc lấy đầu lông mày phái phát, Diệp Đình Mộ tịch liêu nhìn xem phương xa. Trong lòng nỉ non. Quan Kỳ, nhất định phải chờ lấy ca ca. Lúc này tinh không rùa thanh âm đột ngột vang lên. Thiếu niên, nhìn ra được, ngươi là một cái có chuyện xưa người. Diệp Đình Mộ khỏe miệng phát họa vừa ra chua sót, cười nói, nhà. Làm sao mà biết? Nghe được. Con người khi còn sống vốn chính là một đoạn chuyện xưa diễn dịch thôi. Hắn cảm khái, sau đó hỏi, có thể nghe hiểu ta cái này một khúc, nghĩ đến ngươi cũng là có chuyện xưa con rùa. Tinh không rùa cũng cười cười, tiếp tục đi đường đồng thời không nói nữa. Hai người tương đối đắm chìm hồi lâu, tinh không rùa lần nữa đánh vỡ bình tĩnh. Mặc dù ngươi đánh ta, nhưng là ta nhìn ra được, ngươi hẳn không phải là một cái người xấu. Diệp Đình Mộ im lặng, cái này rùa là không phản đối sao? Thế mà cấp ra dạng này định nghĩa, buồn bực ngán ngẩm hắn ôm giết thời gian thái độ, treo chọc nói, ngươi lại là làm sao mà biết được? Tinh không rùa khỏe miệng cánh nết, lộ ra một vòng ý vị thâm trường, đồng dạng cũng là rõ như lòng bàn tay. Nhìn ra được, làm sao cái nhìn? Tinh không rùa hai con ngươi ánh mắt liếc về phía sau một cái, tương đối tùy ý nói ra, những người này đều nguyện ý vì ngươi bán mạng, lại hiệu chung với ngươi, ngươi nếu là nhân phẩm không được, không có khả năng có nhiều người như vậy cho ngươi bán mạng, đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, ta nhìn người hay là rất chuẩn. Ngươi thật đúng là có đủ nhàm chán. Hắn cũng không có phủ nhận, cũng tương tự không có thừa nhận. Tinh không mắt rùa châu chuyển động tiếp tục nói thật, ta nhìn ngươi người cũng không tệ lắm, cho nên hảo tâm để điểm ngươi một câu, tốt nhất đừng tìm ta chọc liên quan, không phải ta cái này trên người nhân quả các ngươi không cầm nổi, nghe ta một lời khuyên, ta đem các ngươi đưa đến địa phương, ngươi liền để nha đầu kia cùng ta tiếp xúc khế ước, chúng ta đường ai người ấy đi. Nói nơi đây, nó dừng một chút, ngựa khí để cao chút, tiếp tục nói bổ sung, ngươi cũng không nên cho là ta lắc lư ngươi, nghĩ đến chạy, ta là thật tâm muốn tốt cho các ngươi. Ta cũng không muốn liên lụy các ngươi để các ngươi chết yểu ở tinh lộ bên trong, dù sao các ngươi có thể tu luyện tới bây giờ cái này cảnh giới, cũng không dễ dàng. Nghe nói ông cụ non ngữ khí, Diệp Đình Mộ vô ý thức méo méo lông mày, đặc biệt là tình không rủa nói về nhân quả hai chữ lúc, hắn làm sao nghe làm sao khó chịu, nếu là luận nhân quả, hắn lao Diệp nhà tùy tiện xách ra một cái vậy cũng là vương nổ à, phải biết bọn hắn nhân quả liên lụy thế nhưng là vũ trụ chi đỉnh chân linh, ngươi có thể cùng chúng ta so. Bất quá nghe cái này rùa đen khẩu khí, nhưng lại không giống như là đang lừa dối người, giống như nói thật đúng là chuyện như vậy, hắn lập tức cũng tới hào hứng. Hắn cũng rất tò mò, cái này tinh không rùa là từ đâu mà đến, vì sao tại cái này giới trong biển, còn có nó cái gọi là nhân quả lại là gì. Thế là liền nói ra, thứ không dám dâu dếm, trên người ta nhân quả cũng rất lớn, thiên hạ lớn nhất, cho nên ta không sợ, ngươi nhân quả cùng ta so, chật chật. Nghe được Diệp Đình Mộ nói như vậy, tinh không rùa trong lòng lòng háo thắng lập tức bị kích, lúc này liền trả lời, ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi sao. Ta như thế nói với ngươi đi, ta nhân quả trong vũ trụ này, không ai có thể chịu được, liền ngươi còn cùng ta so, cắt nó cũng không có nói thẳng. Chỉ là tại trong lòng của nó căn bản không tin tưởng một nhân loại từ đâu tới đại nhân quả, cho dù có cùng mình cũng không so bằng. Bọn chúng tinh không thú nhất tộc thế nhưng là từ xuất sinh liền gánh vác lấy vô thượng nhân quả, hơn nữa còn là chí mạng, nếu không phải như thế, nó cũng không cần tại cái này giới trong biển chờ đợi lâu như vậy không phải. Diệp Đình Mộ thu hồi vãng sinh địch, hắn cũng không có trực tiếp hỏi đối phương, bởi vì như vậy quá không sáng suốt, mà là dùng một loại phương thức khác đi phủ định nó. Trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Ta không tin, ngươi liền thổi a, ngươi một con rùa đen cùng ta so nhân quả. Nhanh nghỉ ngơi đi. Quả nhiên hắn như vậy nói chuyện, tinh không rùa trong lòng kia là một ngàn cái không vui, như vậy bị phủ định nó không thể tiếp nhận, bị khinh thị nó càng không thể tiếp nhận. Tiểu tử ngươi vừa ta đây đúng không, ngươi biết ta tinh không thú nhất tộc là thế nào đản sinh sao, ngươi biết địch nhân của ta là ai chăng, thật, nói ra, ta đều sợ đem ngươi hủ chết. Thanh âm của nó rất lớn, rất rõ ràng cảm xúc đã có không nhỏ ba động. Diệp Đình Mộ gặp bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm, đối phương cảm xúc cũng tới đó, biết thời cơ đã tới, hiện tại chính là tốt nhất hỏi thăm cơ hội. Ta còn thực sự không phải dọa lớn, không bằng ngươi nói nghe một chút, cũng cho ta được thêm kiến thức. Tinh không rùa cắt một tiếng, nó tự nhiên biết tiểu tử này nghĩ bộ mình, trước đó tiểu tử này liền hỏi qua mình từ lâu tới. Bất quá cho dù là biết Diệp Đình Mộ suy nghĩ, bầu không khí tô đậm đến nơi này, nó cảm thấy cũng không cần thiết thừa nước đục thả câu, lại nói việc này liền xem như nói cho Diệp Đình Mộ cũng không sao, cũng không phải cái gì đại bí mật. Nhưng là nếu như Diệp Đình Mộ sợ hãi, mình cũng có thể cầm lấy mất đi tự do không phải, mà lại nó cũng rất có lòng tin, đối phương nghe xong về sau, tuyệt đối sẽ bị hù dọa, cũng tương tự sẽ biết sợ. Căn cứ vào trở lên đủ loại, cho nên nó quyết định đem sự tình cáo chi trước mặt mình thiếu niên này. Nói cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi cần phải đứng vững vàng, đừng một hồi dọa đến rơi trong biển ta cũng không chịu trách nhiệm. Đừng mất tích, muốn nói liền nói. Diệp Đình Mộ cũng có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa, con hàng này là thật có chút rông dài, nói nhảm nhiều như vậy. Tinh không rùa nghe vậy, háng giọng một cái, ngươi cũng là tiên tôn chi cảnh, ngươi cũng đã biết trong vũ trụ này mạnh nhất tồn tại là ai. Đối mặt hỏi như vậy, Diệp Đình Mộ giật mình, mạnh nhất là ai, cũng không chính là chân linh sao? Chẳng lẽ lại cái này tinh không rùa còn có thể cùng chân linh nhắc lên điểm quan hệ, bất quá để ý hắn cũng không có nói ra chân linh hai chữ, mà là nhún vai. Làm bộ ngây thơ nói ra, còn có thể là ai, vĩnh hằng tiên vực chi chủ, bất hủ chi vương chứ sao. Tinh không rùa nghe xong câu trả lời của hắn, phát ra khinh bị tiếng vang, thôi đi, nông cạn, vô tri à. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ lại còn có so bất hủ chi vương còn muốn lợi hại hơn, không thể nào. Hắn ra vẻ kinh ngạc, đem giảng mộng diễn dịch đến rất sống động. Bất hủ chi vương tính là cái gì chứ, như thế nói với ngươi đi, bất hủ chi vương cũng chính là chư thiên một con chó mà thôi, đồ rác rưởi thôi, ta đều không có đem hắn đưa vào mắt, hắn coi như đứng trước mặt ta đều không mang theo con mắt nhìn hắn. Ngươi liền tội a, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi giả trang cái gì đâu? Diệp Đình Mộ tiếp tục dùng phép khích tướng kích thích đối phương. Tinh không rùa nghẹn lời, nhưng là vẫn nói ra, kia là ta còn không có trưởng thành tốt đã chờ ta lớn lên, bất hủ chi vương trong nháy mắt có thể diện, chính là kia chư thiên ta đều không để trong mắt. Mặc dù có khoác lác hiểm nghi, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, Diệp Đình Mộ có thể nhìn ra, con hàng này nói tới giống như cũng không phải là tất cả đều là gạt người, chí ít hắn đang nói chư thiên trong nháy mắt có thể diện thời điểm, ánh mắt là rất kiên định. Ngươi cũng lớn như vậy, còn không có lớn lên. Chương 46 Vũ trụ sinh ra chương 46 vũ trụ sinh ra. Mọi người đều biết, chư thiên mạnh hơn trật tự, từ xưa đến nay, vạn vật cuối cùng chính là bất hủ phía trên chư thiên hàng rào không người có thể phá. Chư thiên làm chân linh 10 đạo đỉnh cấp hóa thân, hắn thực lực không thể nghi ngờ, Tô Trường Ca từng nói, lúc trước hắn cùng chư thiên chiến, cũng suýt nữa vẫn lạc, mà thời điểm đó hắn chạm bất hủ như giết chó, thế nhưng là vẫn như cũ đánh không lại chư thiên. Cũng đủ để chứng minh ở trong đó một cảnh chi chiến lệnh, thực lực chính là ngày đêm khác biệt. Trước mắt tinh không rùa đã dám nói ra như vậy, liền đã chứng minh con hàng này bối cảnh liền đơn giản không được. nhất định có sẽ không làm người biết một mặt. Thế là hắn liền nhận lấy lời nói, hỏi ngược một câu. Cho nên địch nhân của ngươi chính là Chư Thiên, Chư Thiên chính là người mạnh nhất, ngươi nói ta gánh không được nhân quả, là cái này Chư Thiên. Đối mặt Diệp Đình Mộ liên tiếp đặt câu hỏi, Tinh Không Rùa đôi mắt hơi nhíu ở cùng nhau, ở trong đó quang mang giao thế chớp động, như có hồi ức ở trong đó ngưng tụ, nó suy tư một hồi lâu, mới trầm giọng nói ra, nếu là Chư Thiên thì cũng thôi đi, thế nhưng là ta nói chính là Chư Thiên phía trên tồn tại. Nói ở đây dừng lại, âm lượng đề cao đồng thời, trong giọng nói của nó cũng đã bao hàm kiêng kỵ cùng thận trọng, tiếp tục nói, nó nghiêm túc linh, vũ trụ người sáng lập, trật tự đặt vững người, vạn vật trưởng khống giả, Chư Thiên chi mẫu nguyên. Diệp Đình Mộ đuôi lông mày tại trong lúc lơ đãng run lên, thầm nghĩ nói, quả nhiên cùng mình đoán, cái này Tinh Không Rùa thật đúng là cùng chân linh nhắc lên quan hệ. Mà lại từ tinh không trong giọng nói có thể phân giải ra, đề cập nguyên thời điểm, nó không chỉ có kiêng kỵ cùng thận trọng cảm xúc, giọng nói kia bên trong còn xen lẫn có chút oán hận. Rất nhiều loại suy đoán tại thời khắc này hiện lên trong đầu của hắn, hắn vẫn hỏi nói, cho nên, địch nhân của ngươi là nguyên sao? Tinh Không Rùa bình tĩnh một hồi, lắc đầu. Ta cũng không biết, xem như thế đi, cũng có thể là không tính. Lập lờ nước đôi trả lời, để Diệp Đình Mộ trong lòng tò mò càng thêm mãnh liệt, giờ này khắc này hắn rất muốn biết vấn đề đáp án. Kéo dài truy vấn, cái gì gọi là xem như? Đến cùng là có còn hay không là? Ngại. Nó thở dài một tiếng, ngước nhìn đỉnh đầu tinh không, lúc này tốc độ của nó cũng trong lúc vô tình chậm lại. Việc này nói rất dài dòng a. Diệp Đình Mộ không chút hoang mang từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bầu rượu, mở ra một nhét, uống một hớp. Ngoại vị nói ra, thời gian ta có có rượu, không có việc gì ngươi từ từ nói, ta không đổi. Tinh Không Rùa im lặng, chuyện như vậy nếu là đổi lại bình thường khẳng định là sẽ không ra bên ngoài nói, bất quá hôm nay nói đổi nói đều đến cái này, cũng liền không có gì tốt giấu giếm. Mà lại tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, mình thủy chung là một người, cô độc quá lâu. Lần đầu có người nguyện ý cùng mình nói chuyện phiếm, cho dù người này trước lúc này còn đánh qua mình, thế nhưng là nó cũng thích cảm giác như vậy. Nó đột nhiên phát hiện nó nội tâm là khát vọng đem chuyện xưa của mình nói ra, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, là bởi vì cô độc cũng tốt, tịch mịch cũng được. Chỉ ít giờ này khắc này, nó cảm thấy chia sẻ cảm giác là để nó tương đối thoải mái, mà lại nó cũng cảm thấy dạng này thật rất thú vị. Được thôi, người ta cũng coi như hợp ý, ta liền cùng ngươi hảo hảo nói một chút, để ngươi cũng được thêm kiến thức. Diệp Đình Mộ làm ra một cái mời tư thái. Tới đi, bắt đầu ngươi biểu diễn. Việc này a muốn từ chúng ta Tinh Không Thú nhất tộc tồn tại bắt đầu nói lên, cực kỳ lâu trước kia, vũ trụ. Thời gian không từ thong thả, đi lặng lẽ. Con đường phía trước không gần không xa, chậm rãi đuổi. Cố sự không dài không ngắn, tinh tế giảng. Vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, là một mảnh hỗn độn hư vô, thế gian hoàn toàn tĩnh mịch, tại cái nào đó kỷ nguyên thiết điểm, hư vô hỗn độn bên trong, hai đạo năng lượng đối xông kết hợp, phát ra một trận to lớn bạo tạc. Bạo tạc sóng năng lượng đem hỗn độn bên trong vật chất hướng toàn bộ tinh hải quyết tán, vũ trụ hình thức ban đầu sinh ra, lúc kia trong vũ trụ sinh ra năng lượng, vẫn không có sinh mệnh tồn tại. Mà tại trung tâm vụ nổ, nơi đó thai nghén chúng hai cái sinh linh, một cái là vũ trụ ý thức thể, nguyên, cũng là về sau chân linh. Mà đổi thành bên ngoài một cái chính là tinh không rùa tổ tiên, hỗn độn vật chất hóa thân, tên là hỗn độn. Hai cái sinh linh thai nghén mới bắt đầu, bọn chúng nhìn xem hư vô vũ trụ, cảm giác được vô cùng không thú vị, thế là nó nhóm liền quyết định sáng tạo sinh linh, để cái vũ trụ này mỗi một nơi hẻo lánh đều có được giống như chúng sinh linh. Hỗn độn cùng nguyên đạt thành nhất trí ý kiến, liền bắt đầu bọn hắn hành động. Bọn chúng bắt đầu diễn hóa sinh mệnh, thai nghén sinh mệnh, lợi dụng mình vô tận năng lượng, một lần nữa đi định nghĩa cái vũ trụ này. Ngay từ đầu thời điểm, hỗn độn phụ trách vạn vật diễn hóa, mà nguyên phụ trách trật tự đặt vững, bọn chúng phân công minh xác, các lấy sở trường, tinh không rùa tiền tổ hỗn độn, lấy tự thân tinh huyết, sáng tạo ra một khỏa lại một khỏa tinh cầu, hắn để bọn chúng có thai nghén sinh mệnh điều kiện. Tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, hết thảy đều không thể đi định nghĩa, nguyên liền tự mình tại vô tận hư không trong vũ trụ tự mình mở ra ba đầu đại đạo. Sự xuất hiện của bọn nó định nghĩa thời gian, tuyến nguyệt, cùng không gian. Thời gian trường hà xuất hiện, để hết thể có tuần tự định nghĩa, tuế nguyệt trường hà xuất hiện định nghĩa đã từng xảy ra sự tình cùng tương lai phát sinh sự tình, cùng hiện tại phát sinh sự tình. Hai xuất hiện, dựng dục ra điều thứ ba đại đạo, đó chính là luân hồi, vạn vật luân hồi ban đầu, liền liền từ này bắt đầu. Mà không gian xuất hiện, thì là đem ba đầu đại đạo ẩn tàng tại một vị diện khác, để thế gian sinh linh không cách nào đi tiếp xúc đến, từ đó để hết thể không cách nào bị đi cải biến. Hết thể đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Tại hỗn độn cùng nguyên cố gắng giới, sinh mệnh vũ trụ sinh ra, ngay từ đầu các sinh linh ở giữa cũng sẽ không giống bây giờ như vậy, bọn hắn tuần hoàn theo hỗn độn chế định cơ bản pháp, diễn hóa, tiến hóa, chuyển bá. Tại chân linh pháp tác dụng dưới, theo thời gian trôi qua, sinh mệnh tiến vào đại bạo phát thời gian điểm. Nhìn xem sinh cơ bừng bừng sinh mệnh vũ trụ, hai người rất là vui mừng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tại vô số cái kỷ nguyên bên trong, chân linh cảm ứng được thế gian không công bằng, không công chính. Hắn bắt đầu phủ định hỗn độn chế định sinh mệnh trật tự, sinh linh mạnh mẽ xuất hiện, sinh mệnh có trí tuệ sinh ra, thường thường sẽ đem hết thảy đẩy vào tuyệt cảnh. Nhược nhục cường thực thế giới bên trong, sinh mệnh bị buộc lấy không ngừng tiến hóa, mà tiến hóa sau bọn chúng cũng không có trả lại cái vũ trụ này, mà là vĩnh viễn cắt đoạn. Lúc này chân linh đưa ra trọng tân định nghĩa sinh mệnh pháp tắc, lại gặp đến hỗn độn phản đối. Hỗn độn cho rằng hết thảy đều hẳn là để theo ngay từ đầu sơ tâm diễn hóa đi tiến hành, bọn chúng làm người sáng lập, không nên đi xuất thủ chen chân sinh mệnh diễn hóa. Thế nhưng là chân linh cho rằng, đương sinh mệnh có trí tuệ sinh ra, bọn chúng liền nên bị pháp tắc cùng trật tự có hạn chế, khi chúng nó đến một cái tiết điểm thời điểm, càng hẳn là đi xuất thủ, đem nó triệt để xóa bỏ. Lúc này, hai người ý kiến sinh ra khác nhau. Một cái cho rằng sinh mệnh lẽ ra có được tuyệt đối quyền tự chủ, thuộc về bọn hắn sinh cũng hoặc chết pháp tắc hẳn là từ chính bọn hắn đi chế định. Chương 47. Hỗn độn. Chân linh chương 47 hỗn độn. Chân linh. Mà chân linh cho rằng, sinh mệnh sinh ra là vì để vũ trụ tràn ngập sinh cơ, năng lượng tại mỗi cái sinh mệnh mà nói lẽ ra là công đồng ý truy cầu cực hạn công bằng, nó muốn cho kẻ cướp đoạt nhận trừng phạt, để chỉ biết là tác thủ sinh mệnh có trí tuệ thể bị hạn chế. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, lúc này bọn hắn đưa ra đem vũ trụ một phân thành hai, riêng phần mình đi chấp trưởng thuộc về riêng phần mình vũ trụ trật tự. Từ đó, sinh mệnh vũ trụ liền bị chia làm hai mảnh lĩnh vực, đã đản sinh ra hỗn độn vũ trụ cùng nguyên vũ trụ, đây cũng là vật lý vũ trụ cùng dáng vẻ trụ ban đầu hình thức ban đầu. Sinh mệnh vũ trụ bị một phân thành hai về sau, hỗn độn vẫn như cũ tuân theo hắn sơ tâm, để trong vũ trụ sinh linh có tuyệt đối quyền tự chủ. Lúc này hỗn độn trong vũ trụ sinh linh là không có hạn chế, nhưng là vì để cho vũ trụ duy trì tương đối hòa bình, hỗn độn cho hỗn độn vũ trụ sinh linh chế định duy nhất pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, tức mỗi cái sinh mạng thể tuổi thọ hạn mức cao nhất. Cho nên hỗn độn trong vũ trụ sinh linh tại có hạn sinh mệnh bên trong, vì thu hoạch càng nhiều năng lượng, bọn hắn không ngừng thăm dò, học xong chủ động nắm giữ năng lượng, đến tận đây vật lý vũ trụ bắt đầu sinh ra, hỗn độn trong vũ trụ sinh linh bắt đầu mượn nhờ ngoại lực khu động trong vũ trụ năng lượng. Mà trái lại nguyên vũ trụ, chân linh một lần nữa chế định trật tự, hắn đem mỗi cái sinh mạng thể cướp đoạt năng lượng hạn mức cao nhất định ra một cái hạn mức cao nhất giá trị, trong khi thu hoạch năng lượng vượt qua cái này hạn mức cao nhất giá trị, pháp tắc của hắn bên trong sẽ xuất hiện trật tự chi lực, đem nó chủ động xóa đi, đây cũng là ngay từ đầu thiên kiếp. Thời điểm đó thiên kiếp vừa ra, sinh linh tất diệt, thế nhưng là sinh vật ở giữa vốn là tồn tại cạnh tranh, bọn hắn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, vẫn như cũng sẽ đi không ngừng cướp đoạt năng lượng trong thiên địa. Bọn hắn cũng tại tiến hóa bên trong đi nếm thử đối kháng thiên kiếp, sinh mệnh tồn tại vô hạn khả năng, đem giữa thiên địa năng lượng vận dụng đến cực hạn thời điểm, người đầu tiên phá vỡ thiên kiếp, trở thành ban đầu thần, tại thần dẫn đầu dưới, một cái tiếp một cái sinh mạng thể phá vỡ chất hạo, phá vỡ chân linh hạn chế, cũng đã trở thành thần. Bọn hắn càng là diễn hóa xuất một bộ thuộc về bọn hắn chuyên môn hệ thống tu luyện. Lúc này, nguyên vũ trụ triệt để diễn hóa thành dáng vẻ trụ. Thần minh sinh ra, để hỗn độn rất lo lắng, bởi vì bọn chúng tồn tại sẽ để cho trong vũ trụ sinh mạng thể thoát ly trường khống, càng có thể sẽ phá vỡ bọn hắn chỉ định pháp tắc, bởi vì hắn cho rằng sinh mệnh vốn là có được vô hạn khả năng. Hắn kiên trì mỗi cái sinh mạng thể đều nhất định muốn lấy sinh mệnh pháp tắc vì trật tự, để tại quy định thời gian tử vong diễn hóa. Mà chân linh nhưng như cũ kiên trì ý nghĩ của hắn, sinh mệnh sinh ra không nên bị hạn chế, nên bị hạn chế chính là vĩnh viễn cắt đoạn, nên bị trừng phạt cũng chỉ là kẻ cắt đoạn. Nó còn cho rằng sinh mệnh chiều dài sẽ đem người dục vọng minh diệt, mà sinh mệnh quá ngắn sẽ như cùng vật lý vũ trụ, sinh linh sẽ ở có hạn sinh mệnh bên trong vô hạn đi cướp đoạt vốn nên cân bằng năng lượng, dẫn đến năng lượng cuối cùng khô kiệt, cùng bất lạc. Mà lý niệm của hắn bên trong, sinh linh sẽ một là truy tìm sinh mệnh chiều dài, là có lợi cho sinh mệnh kéo dài, mà nên bọn hắn bị mình chế tài một khắc này, bọn hắn chỗ cướp đoạt năng lượng cũng sẽ được phóng thích, trả lại cái khác sinh linh, so với không có tận cùng cướp đoạt phương thức càng thêm hợp lý. Hai người như vậy sinh ra lần thứ hai khác nhau, không cách nào thuyết phục đối phương hai cái. Ở phía sau đến, bởi vì vũ trụ pháp tắc cuối cùng chế định quyền bạo phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Kia một trận chiến đấu cũng là vũ trụ sinh ra về sau trận đầu đại chiến, cũng là duy nhất một trận chiến đấu. Sử xưng song linh chi tranh. Chiến đấu bộc phát về sau, hai người vốn là bất phân cao thấp, thế nhưng là chân linh vận dụng thời gian, không gian cùng thuế nguyệt năng lượng đối phát động công kích, thế nhưng là hỗn độn lại không đành lòng vận dụng sinh mệnh bản nguyên tiến hành phản kích, bởi vì như vậy sẽ dẫn đến hai đại vũ trụ sinh linh bởi vậy mất mạng. Mềm lòng nó cuối cùng chiến bại, bị đối phương giam cầm. Hỗn độn chiến bại về sau, vì không cho chân linh tiếp quản toàn bộ vũ trụ, vì để cho tâm huyết của mình không bị phá hủy, nó cuối cùng lựa chọn bản thân phân giải, tức tự bạo. Cuối cùng nó tự bạo về sau, hóa thân thành một mảnh hỗn độn, kia mảnh hỗn độn cũng cuối cùng đem chân linh triệt để giam cầm. Hắn lựa chọn lấy phương thức như vậy, để chân linh tại nó sau khi chết cũng vô pháp tại theo ý nghĩ của hắn đi tại hữu vũ trụ sinh mệnh. Kia mảnh hỗn độn chính là bây giờ đem dáng vẻ trụ cùng vật lý vũ trụ ngăn cách mở kia một đạo khe rãnh, cũng là Tô Trường Ca từng đề cập tồn tại. Chân linh bị nhốt về sau, bị hỗn độn giam cầm không cách nào rời đi, cũng không cách nào đàng quấy rời hai đạo vũ trụ sinh mệnh diễn hóa, trọng thương hắn lựa chọn tiến vào an nghỉ. Vô tận tuế nguyệt về sau, hai cái vũ trụ đều riêng phần mình có sinh mệnh thể đi tới đỉnh phong, chân linh cũng từ trong ngủ mê thức tỉnh. Khi hắn thông qua đại thần thông thấy được hai mảnh trong vũ trụ đỉnh cấp sinh mạng thể sở tác sở vi, hắn rất tức giận, cường giả không có tận cùng cấp đoạn, để kẻ yếu không có sinh tồn quyền lợi, thậm chí không có sống tiếp quyền lợi. Cái này cùng hắn dự tính ban đầu là trái ngược, hắn biết mình không thể đang đợi. Mặc dù bản thể bị giam cầm, nhưng là hắn đem ý thức của mình đưa ra hỗn độn, ý thức của hắn thể cũng tại mỗi một cái có được sinh mệnh vị diện bắt đầu diễn hóa, đản sinh ra ý thức thể. Đây cũng là vạn vật trong miệng giới linh tồn tại, giới linh xuất hiện, bọn hắn bắt đầu tuân theo chân linh pháp tắc trọng tân định nghĩa sinh mệnh trật tự. Bọn chúng bắt đầu tuân theo nguyên ý chí, bắt đầu xóa bỏ từng cái trí tuệ sinh linh quần thể, để hết thảy pháp tắc minh diện, để sinh mệnh một lần nữa luân hồi, một lần lại một lần, vòng đi vòng lại. Thời gian dần trôi qua trật tự mới sinh ra, chân linh cũng thông qua phương thức như vậy khống chế toàn bộ vũ trụ trật tự. Mà hỗn độn mặc dù bỏ mình, nhưng là ý thức vẫn còn, dò xét đến đây hết thảy hắn vì ngăn cản chân linh, dùng sau cùng năng lượng, ngưng tụ ra 10 đạo ý thức thể sinh ra về sau liền bắt đầu tại hai đại trong vũ trụ săn giết chân linh ý thức thể, giới linh. Lúc này, nguyên cùng hỗn độn lần thứ 2 chiến đấu khai hỏa, một trận chiến này sử sưng chư thiên chi chiến. Trận chiến này sự khốc liệt suýt nữa đem hai đại vũ trụ một lần nữa triệt để định nghĩa. Thế nhưng là hỗn độn tóm lại là tỉnh lại chậm một chút, ý thức của hắn thể diễn hóa 10 linh mặc dù chém giết đại đa số giới linh, Thế nhưng là lúc này chân linh đồng dạng diễn hóa ra mạnh nhất 10 đạo ý thức thể bắt đầu phản kích, cái này 10 đạo ý thức thể cũng chính là về sau, hiện tại thập đại chư thiên danh sách. Sự xuất hiện của bọn hắn đem 10 linh từng cái chém giết, hỗn độn tại một lần chiến bại. Nhưng là ý thức của nó thể bắt nguồn từ vũ trụ mới bắt đầu, được trao cho vĩnh hằng định nghĩa, mặc dù có thể bị chém giết, nhưng là không cách nào bị ma diệt. Có thể vô hạn trùng sinh, diễn hóa, phục sinh. 10 đạo ý thức thể cũng lưu lạc tại vũ trụ các ngóc ngách, bọn chúng bắt đầu ẩn nút, mang theo hỗn độn ý chí, tùy thời chuẩn bị phản công. Mà thập đại chư thiên cũng từ lúc kia bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cái này 10 đạo ý thức thể diễn hóa sinh linh. Mà tinh không rùa chính là kia 10 đạo ý thức thể hóa thân một trong, đây cũng là vì sao hắn miễn là còn sống liền có thể một mực mạnh lên nguyên nhân một trong. Bọn hắn từ khi ra đời ngày liền sẽ bị chư thiên truy sát, trong 5 tháng vô tận không có một đạo hỗn độn ý thức thể có thể thành công sống đến chư thiên chi cảnh. Cơ bản vừa sinh ra linh trí ngày đó liền chiếu cố bị xóa bỏ, lần nữa trùng sinh. Mà nó sở dĩ xuất hiện tại giới biển chính là bởi vì nơi đây giới linh là phản linh, nó sẽ không bị thăm dò đến, cho dù là thăm dò đến cũng đại khái suất sẽ không bị giết chết. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, nó mới có thể sống lâu như vậy. Chương 48. Con là một con cờ chương 48 con là một con cờ cố sự rất dài, tinh không rùa dạng rất nhỏ, nói cũng rất chân thành, tóm lại đây là nó lần thứ nhất hướng cái khác sinh linh đề cập dạng này cố sự. Mà dạng này lịch sử chỉ tồn tại ở chân linh cùng tinh không thú thế giới bên trong, ngoại giới sinh linh bên trong có lẽ Diệp Đình Mộ chính là một cái duy nhất biết chân tướng tồn tại. Diệp Đình Mộ đồng dạng nghe rất tỉ mỉ, dạng này cố sự để hắn hướng tới, cũng tương tự giải khai trong lòng của hắn rất nhiều điểm đáng ngờ. Song linh chi chiến cũng tốt, chư thiên chi chiến cũng được, hoặc là hỗn độn chân linh, thập đại chư thiên danh sách. Hết thảy thỉnh thoảng tại trong đầu của hắn trình diễn, tổ hợp thành một vài bức tranh, cuối cùng hiện ra ở trong đầu của hắn. Lật ra kia phủ bụi tuyết nguyệt, hắn tựa như tại thời khắc này vượt qua vạn cổ tinh vực, thấy được kia một quyển ầm ầm sóng dậy. Vũ trụ diễn hóa, trật tự chế định, pháp tác xuất hiện, hết thảy để cho người ta không thể tưởng tượng, làm cho người rung động, làm cho người hướng tới si mê. Cái này cũng rất tốt thuyết minh dáng vẻ trụ cùng vật lý vũ trụ là như thế nào đản sinh, đồng thời cũng giải thích Tô Trường Ca đề cập kia mảnh hỗn độn là như thế nào hình thành, như thế nào xuất hiện. Trước lúc này, kỳ thật trong lòng của hắn một mực tồn tại một cái nghi vấn, đó chính là vì sao chân linh biết rất rõ ràng giới linh phản loạn, biết rõ mình tồn tại, vì sao ngoảnh mặt làm ngơ. Nguyên bản hắn coi là đây chỉ là bởi vì chân linh không muốn đi cùng mình so đo, hoặc là nói mình loại tồn tại này căn bản không vào được đối phương pháp nhãn, cho nên bị lựa chọn không nhìn, bao quát đã từng suýt nữa chém chư thiên Tô Trường Ca, cũng tương tự bị chân linh không nhìn. Bây giờ xem ra có lẽ cũng có phương diện này nhân tố đi, bởi vì chân linh không cách nào rời đi kia mảnh hỗn độn, cho nên chỉ có thể diễn hóa xuất thập đại chư thiên, duy trì toàn bộ vũ trụ trật tự, nghĩ như vậy tựa như là hợp lý chút. Thế nhưng là vấn đề đồng dạng xuất hiện, vì sao Tô Trường Ca cùng Thất Thất đề cập trong trí nhớ, chân linh là không cho phép chư thiên chủ động xuất thủ xóa bỏ Trường Hà đây này, chư thiên cũng chỉ có thể thụ ý vĩnh hằng tiên vực bất hủ tiến công Trường Hà. Đây là mới nghi hoặc cùng không hiểu, Thất Thất nói qua, tại chân linh pháp tắc bên trong, cho phép giống Tô Trường Ca cùng mình sinh linh như vậy tồn tại, cũng cho phép phản linh xuất hiện. Ở trong đó lại là bởi vì cái gì đâu, chẳng lẽ lại chân linh là muốn đợi một người như vậy giết vào trốn hỗn độn sao? Ở trong đó phải chăng lại có chân linh thôi động, vẫn là cái khác? Nội tâm của hắn là tương đối hỗn loạn. Nếu như nói chân linh nắm trong tay thời gian, không gian, tuế nguyệt, nắm trong tay thế gian hết thảy trật tự, như vậy hắn không có khả năng không biết hắn tồn tại. Dù sao hắn động tĩnh liền ngay cả bất hủ chi vương đâu có thể thấy rõ, vĩnh hằng cảnh chân linh không có bất kỳ cái gì đạo lý thôi diễn không ra chính mình tồn tại. Mà hết thảy vẫn như cũ có thể theo cố định kế hoạch tiến hành, như vậy đây hết thảy phải chăng cũng là chân linh cố ý gây nên, hắn cũng trong bóng tối trợ giúp đâu. Không bài trừ khả năng như vậy tính, thế nhưng là hắn làm như vậy đến cùng lại là vì cái gì? Giờ khắc này, cả người hắn giống như đưa thân vào vô ngần tinh hải bên trong, ngưỡng vọng khắp nơi, hắn nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính, mà chung quanh hắn thì thỉnh thoảng có từng khóa sao trời hóa thành hắc bạch chi tử rơi xuống. Toàn bộ vũ trụ tại thời khắc này tựa như biến thành một bàn lớn như vậy ngập trời bàn cờ. Mà trên bàn cờ, 10 đạo chư thiên, thập đại tinh không thú, còn có 2 cái viễn cổ kỷ nguyên chân linh sừng sững nơi đây, mà hắn cũng ở phía trên, đồng thời biến thành một con cờ, mà tại trước người hắn, đứng đấy một người, cũng đồng dạng như mình, cũng là một con cờ. Khi hắn xoay người trong nháy mắt, hắn nhìn người nọ chính là Tô Dài Ca. Ý nghĩ như vậy để hắn nhịp tim gia tốc, để hắn cảm nhận được không có tận cùng kinh khủng. Ý nghĩ như vậy đồng dạng để hắn cảm thấy ngạt thở, hắn liều mạng lắc đầu, đem ý nghĩ như vậy thành không. Đây không có khả năng, quá bất khả tư nghị, hẳn là chỉ là mình cả nghĩ quá rồi, hắn an ủi mình như vậy. Mà lúc này tinh không rùa thì là nhìn xem ngẩn người Diệp Đình Mộ, cho là hắn là bị hù dọa, hoặc lấy là rung động đến. Cho nên mới thành như vậy bộ dáng, chẳng qua nếu như thật sự là dạng này, xác thực cũng là như nó nguyện, nó chính là muốn để Diệp Đình Mộ biết mình nhân quả lớn bao nhiêu, sau đó trực tiếp lui bước, lựa chọn đem mình thả đi. Nó biết những người này địa phương muốn đi là bất hủ thiên vực, đây chính là chư thiên nhóm địa bàn, nó nếu là đi theo không phải liền là chịu chết sao? Nó cũng không thể đi, thế nhưng là mình nhưng lại bị ép buộc cùng cô nương kia đặt vững khế ước, đi cùng không đi căn bản không phải do nó, mà nó biết cô nương kia 100% nghe Diệp Đình Mộ, cho nên đây cũng là nó đem hết thể cáo chi Diệp Đình Mộ nguyên nhân chủ yếu. Gặp Diệp Đình Mộ hồi lâu không nói lời nào, nó mở miệng lần nữa, cười nói, thế nào, có phải hay không sợ? Đã nói với ngươi rồi, ta nhân quả quá lớn, các ngươi nắm chắc không ở, cho nên nghe ta đem các ngươi đưa đến địa phương, liền để cô nương kia cùng ta giải trừ khế ước, chúng ta đường ai người ấy đi, biết đi. Lấy lại tinh thần Diệp Đình Mộ hít một hơi thật sâu, bình phục trong nội tâm cảm xúc. sau đó đứng dậy, nhìn về phía trước, nhẹ nhàng cười cười. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta nhất định liền sẽ sợ đâu? Nghe Diệp Đình Mộ hỏi lại, cùng nhìn xem khỏe miệng của hắn kia xóa thư giãn thích ý, trong mắt mảy may cũng không có đối không biết sợ hãi, tinh không rủa giật mình, lúc này nói ra, à, chẳng lẽ ngươi không sợ, đây chính là chư thiên, là chân linh à, ngươi hiểu đó là cái gì khái niệm sao? Bọn hắn nghiền chết ngươi, cùng nghiền chết một con kiến đơn giản, hiểu được không? Diệp Đình Mộ nhún vai. Thì tính sao, cũng bởi vì bọn hắn có thể giết chết ta, ta liền muốn sợ. Tinh không rủa không hiểu, hỏi lại. Không phải đâu. Diệp Đình Mộ quay người ý vị thâm trường nói ra, ngươi liền thành thành thật thật đi theo ta đi, đừng suy nghĩ, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ta tương lai địch nhân cũng là chân linh, cũng là chư thiên, cho nên ta sợ cũng không dùng, cùng sợ, không nếu muốn như thế nào đem bọn hắn toàn bộ giẫm tại dưới chân. Nói nắm đấm của hắn có chút nắm chặt, ngữ khí tăng thêm tiếp tục nói, sợ không giải quyết được vấn đề, chỉ có cường giả mới có thể định nghĩa hết thảy. Nói xong đầu hắn cũng không trở về từ tinh không rùa trên trán đạp không mà lên, hướng phía trên lưng nó chiến thuyền mà đi. Lưu lại tinh không rùa một mặt mộng bức lưu tại nguyên địa, một lát sau mới phản ứng được tinh không rùa đối hắn đi xa bóng lưng cao giọng hô, lúc này đi, đang nói chuyện năm mao tiền à, có ý tứ gì nói rõ ràng à. Bất quá hiển nhiên Diệp Đình Mộ cũng không có phản ứng hắn. Tinh không rùa khẽ đảo mắt, bên trong chớp động lên ba quang, Diệp Đình mới nói tới cũng đồng dạng tại trong đầu của nó lặp lại vang lên. Địch nhân của hắn cũng là chân linh, thật hay giả, chẳng lẽ lại. Nhớ hắn hít một hơi lãnh khí, lập tức trong cảm giác tâm chấn động không thôi. Nếu là hắn đoán không sai, người này chẳng lẽ lại thật là năm đó sau trận chiến ấy bày ra hạt nhân. Nó suy tư hồi lâu, khoe miệng mang tới một vòng bất đắc dĩ, thôi được, nếu là thật sự là như thế, có lẽ có thể thử một chút, không được ta liền lại một lần tốt. Bất quá người này là gan xác thực rất lớn, còn lớn hơn ta, thú vị. Chương 49. Đến giới biển bị ngạn chương 49, đến giới biển bị ngạn. Hai người trò chuyện về sau, Tinh Hà rùa tỉnh tỉnh mê mê, tiếp tục đi tới, hành xử tại cái này mênh mông biển lớn màu đen bên trong, vừa đi chính là mấy tháng quan cảnh. Ngày đêm tinh chỉ, tuyết nguyệt như thoi đưa. Quá trình này người ở bên ngoài xem ra là khúc hàn, nhưng là đối với chiến thuyền bên trên 3.000 đại đế tới nói lại là thú vị. Bọn hắn mỗi ngày luôn luôn có trò chuyện không hết chủ đề, uống không hết rượu, còn có thổi không hết châu. Cưới một đầu tiên tôn cảnh rùa, để bọn hắn buông xuống đối vùng biển này để phòng, bọn hắn không chút kiên kỵ cùng mình huynh đệ, bằng hưu tiêu xài lấy cái này nhảm chán đi đường thời gian. Để hết thể trở nên thú vị, lại mới lạ, trong này Thanh Phong cùng Kinh Hồng một đám người có không thể bỏ qua công lao công lao, bọn hắn hóa thân bầu không khí tổ, mỗi ngày từ nơi nào đi qua, nơi đó chính là một trận tình yến. Hoan thanh tiếu ngữ tại ba chiếc chiến thuyền bên trên liền chưa từng ngừng qua một lát. Đối với băng xương cự long tới nói, đồng dạng chưa từng cảm thấy nhàm chán, cho dù là tại cái này mấy tháng lộ trình bên trong, nó từ đầu đến cuối an tĩnh nằm tại kia to lớn trên tấm bia đá. Thế nhưng là với hắn mà nói, tóm lại hết thảy đều là tươi mới, khác biệt tinh không, tinh tinh sáng tỏ chắc chắn sẽ có chút cải biến bị hắn phát giác. Tóm lại tại kia vô tận ngủ say mà nói, đây là có thú. Tinh không rùa cũng đồng dạng, gần chút thời gian, Diệp Đình Mộ thường thường cùng nó nói chuyện tiếng, giảng thuật lẫn nhau cố sự, tóm lại hắn không còn là một người. Mặc dù bị trở thành tọa kỵ, muốn trở lấy bọn họ tiến lên hơi một chút, thế nhưng là mệt mỏi như vậy đối với hắn mà nói vốn là có thể bỏ qua không tính. Một người lâu, tóm lại là ưa thích náo nhiệt, hiện tại nó chính là cái dạng này. Nhớ kỹ Diệp Đình Mộ một lần tình cờ hỏi qua nó như thế một vấn đề. Ngươi bây giờ còn muốn đi sao? Đối mặt vấn đề này thời điểm, hắn không biết làm sao vậy, đột nhiên liền do dự, nếu là đặt mình vào phồn hoa huyên áo, ai muốn một người độc hành đâu. Mà lại hắn cùng Diệp Đình Mộ nhiều lần trong lúc nói chuyện với nhau, giữa hai người sự tình cũng trò chuyện mở. Hắn cũng biết Diệp Đình Mộ vì sao hôm đó thế mà nghe được chân linh còn không sợ. Tình cảm người ta đã sớm biết mình phải đối mặt chính là chân linh, mặc dù đây đối với hắn tới nói có chút kéo. Nhưng là nó có thể cảm giác được, Diệp Đình Mộ nói là sự thật, cũng không có lừa nó. Điều này cũng làm cho nó vì chính mình trước đó vô tri cảm thấy buồn cười, nghĩ đến còn cần cái này nhân quả hù dọa người ta, không nghĩ tới kết quả là mình lại là tên hề. Người ta nhân quả kia là không có chút nào so với mình nhỏ a, mình chỉ là nghĩ sống sót, người ta đây chính là có chạm chân linh trí lớn hướng, mặc dù nó mỗi lần đều sẽ đả kích Diệp Đình Mộ, ngươi cùng chân linh đánh, đừng đùa. Ngươi cũng không đủ người ta một đầu ngón tay liền đâm chết. Nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, nó đối với cái này nam nhân nhưng lại có một loại nào đó không nói ra được chờ mong, một loại không nên có chờ mong, để nó nguyện ý cùng Diệp Đình Mộ đi thử một chút, là có hay không có thể làm được. Cùng lắm thì lại chết một lần, tại bắt đầu lại từ đầu thôi, dù sao nó là vĩnh hằng hỗn độn hóa thân, chết vẫn như cũ có thể một lần nữa dựng dục. Như thế kích thích một trận cục, nó không có lý do không đi tham dự, vạn nhất thật thắng đâu, vậy nó chẳng phải là liền thật hoàn thành mình số mệnh. Nếu là bại, nó cũng nghĩ cùng bọn này nó trong mắt ngu xuẩn đi một chút. Chính nó cái oanh oanh liệt liệt, không ở ngoài phải chăng cùng thiếu nữ đặt vương kế ước, chỉ là bởi vì Diệp Đình Mộ, bởi vì một nhóm người này, nó lựa chọn cùng bọn hắn đồng hành. Cứ việc lựa chọn như vậy nhìn không phải rất sáng suốt, nhưng là nó lại không hối hận, mặc kệ tương lai như thế nào. Nóng nhìn tinh không, giới biển bị ngạ, kia phiến tối tăm không mặt trời dưới bầu trời, oanh minh không ngớt, cuồn phong không thôi. Tạo nên sóng xung kích, để giới biển sóng cả tại cái này gần như thời gian một năm bên trong, chưa hề yên tĩnh qua. Tinh không rùa tiếp tục tiến lên, Diệp Đình Mộ liền đứng tại gáy của nó trên đỉnh. Giờ khắc này từ góc độ này nhìn lại, bọn hắn thấy được lục địa, đồng dạng cũng nhìn thấy kia vùng trời màn thượng du triệt điện, cùng bước lên liệt diễm. Sát gió mãnh liệt đuốt mặt mũi của hắn, hắn cũng ngừng cùng tình không rủa trò chuyện, nhìn phía xa lờ mờ, vặn lấy nặng nề lông mày. Hắn mơ hồ thấy được tòa thành kia, một tòa rách nát thành, cũng là nó mong đợi mấy ngàn năm tuế nguyệt tòa thành kia, chỉ vì tòa thành kia bên trong có một người, hắn muốn đi tìm kiếm lại người bảo vệ. Thế nhưng là một màn trước mắt lại làm cho trái tim của hắn mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, một cố dự cảm bất tường tràn ngập trong lòng. Mau nhìn, đó là cái gì? Trong đám người, không biết là ai chỉ về đằng trước hô một câu. Những người còn lại ngừng huyên áo, đi vào bong tàu bên trên nhìn về phương xa, đập vào mi mắt là trùng thiên của sáng, hình thiên lôi đỉnh, chướng mắt liệt diễm, cùng dần dần rõ ràng mênh minh. Kia là một tòa thành, bao phủ vô tận chiến hỏa thành, từ góc độ này từ xa nhìn lại, bọn hắn cũng không có thấy rõ thành hình dáng. Nhưng là sát phạt chi khí cũng đã trước thứ nhất bước đập vào mặt. Che khuất bầu trời thuật pháp ở nơi đó gào thét, huyết sát tại ánh lửa hạ lóe tinh hồng, màn trời tinh quang bị khói đặc che lấp, gây mùi huyết tinh theo tới gần càng phát nồng đậm. Tại bọn hắn mà nói, kia là một mảnh chiến trường, một mảnh giống như tu la chiến trường. Thất thất, kinh hồng, hắc bạch, phong hỏa, thanh phong. Một đám người đi tới bong tàu phía trên, đồng dạng nhìn xem phương xa, cũng bị một màn trước mắt rung động đến, đặc biệt là thất thất, thanh phong mấy người, bọn hắn đã từng đến nơi này, thế nhưng là hôm nay nhìn thấy lại cùng bọn hắn trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, bọn hắn hồi phục thần trí, khuôn mặt trở nên khó coi, trong mắt mang tới lo lắng, hết thảy đáp án quá mức rõ ràng đến bọn hắn đều không cần đi suy nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong đầu của bọn hắn, tại thời khắc này không hẹn mà cùng lóe lên một bóng người, cái kia đạo cười nhẹ nhàng, trong mắt có thể chết xạ ánh trăng thân ảnh. Không tốt, quan kỳ gặp nguy hiểm. Liền hắn bọn hắn còn hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, một bóng người đã dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tay hắn cầm trường kiếm, thẳng tiến không lùi, chư thiên pháp tướng hiện lên. Nếu là nhìn kỹ, người này chính là Nguyệt Minh Phong, đã từng tận phong kiếm sĩ. Hắn nhìn thấy đây hết thảy thứ nhất trong nháy mắt, liền không có chút gì do dự. Rút kiếm công kích, chỉ vì đã từng chiếu sáng nó ánh sáng ngay tại bên trong tòa thành này, tại bên trong chiến trường kia, trong mắt của hắn là quyết tuyệt, lại thấy chết không sờn. Kinh hồng, thanh phong mấy người không có chút gì do dự, đồng dạng kế hắn về sau, buôn ba mà lên, trùng sát mà đi, bọn hắn chỉ muốn cứu ra muội muội của mình, tỷ tỷ. Diệp Đinh Mộ diễn hóa bốn cánh, đột nhiên không mà đi, từng tháng phát động chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Muội muội của hắn tại tòa thành kia bên trong, mà tòa thành kia giờ phút này ngay tại gặp lấy công kích, hắn không quan tâm người công thành là ai. Hắn chỉ biết là muội muội của hắn ở nơi nào, hắn phải nhanh một điểm, tại nhanh một chút. Chu Hắc Tam cũng thuận thế giết ra, trống rông đôi mắt vẫn như cũ chết lặng. Không rõ ràng cho lắm một đám người giờ phút này là một bước, nhìn xem đột nhiên giết ra ngoài Diệp ra mấy người còn có kiếm tổ, thời khắc này trên mặt có chút hoảng hốt. Chương 50, rách nát thành chương 50, rách nát thành. Băng xương cự long tỉnh lại, đứng ở trên tấm bia đá, khuôn mặt giật mình, nhưng là rất nhanh liền xông ra ngoài, không vì cái khác, chỉ vì Chu Hắc Tam đã lao ra, nó nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Dù là lúc này Chu Hắc Tam chỉ là một bộ cái sắc không hồn, thế nhưng là hắn lấy ra Hắc Liên. Như vậy hắn chính là vong linh tân hoàng, không thể nghi ngờ. Hân Nhi cũng chỉ về đằng trước, tốc độ cao nhất. Cảm ứng được tinh hà rùa không có bất luận cái gì chần chờ, lần nữa tăng tốc. Vô số đại đế nhóm tại ngắn ngủi ngây người về sau, cũng nhao nhao tuần tự thoát ly chiến thuyền, hướng phía trước mà đi, vương đã đi, bọn hắn tự nhiên cũng là muốn đi. Mở tối thiên hạ, tắm rửa chiến hỏa trong thành, thi thể đắp lên chống chất, thân vu trường không, nhìn xuống dưới, có thể thấy được ngoài thành đất khô cằn bị nhuộm thành huyết sắc, cái hố chỗ, huyết thủy chồng chất hội tụ thành sông. Tường thành chi bên cạnh, khác biệt thi thể xếp cùng thành cao bằng. Trong thành chi địa, toàn bộ trường thành đã bị công phá, đến hàng vạn mà tính thú, yêu, ma, linh, người đã tấn công vào trong thành. Bọn hắn che giả mang mọc, giết tiếng la trùng tiền, che giấu qua nơi đầy hoành minh. Bọn hắn từng cái sắc mặt chết lặng, hai mắt tinh hồng, trên thân tràn ngập chỉ có sát khí. Mà tại trước người của bọn hắn, từng tôn to lớn thạch đầu cự nhân vẫn tại chống cự lấy từng lớp xung kích chiều, đồng dạng cũng tại từng lớp xung kích chiều bên trong triệt để ngã xuống. Bọn chúng có chính là bị địch nhân chém mỡ, hóa thành phế tích, có thể là năng lượng hao hết, biến thành phế phẩm, kia trùng thiên năng lượng cổ sáng một cái tiếp một cái tiêu tán, biểu thị bổ cấp năng lượng nguồn suối đã bị đối phương hủy hoại. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, quân coi giữ bắt đầu tan tác, cách luân hãm đã thành vấn đề thời gian. Cuộc chiến đấu này đã đánh gần một năm, trong một năm thiên khung điện không có một khắc đỉnh chỉ qua tiến công. Trăm vạn ngũ đại bất hủ thánh tộc sinh linh, tại lãnh tụ dẫn đầu dưới, lấy máu nhuộm đỏ tòa thành này, dù mệnh chồng lên tường thành. Đây cũng là ước vạn năm tuế nguyệt bên trong, bọn hắn lần thứ nhất đạp vào tòa thành này, đối với bọn hắn tới nói cũng là một lần cuối cùng. Hôm nay, bọn hắn tất nhiên muốn giết sạch thành này, giải quyết xong ước năm tới ân oán. Giết cho ta, bọn hắn không được. Xông lên a. San bằng trường hạ chủ điện, hủy hoại trận pháp đầu mối. Ngao. Công kích. Bọn hắn gào thét, sục sôi cảm xúc hóa thành kia từng tiếng gầm thét, hướng phía trước cung điện kia đánh tới. Màu đen trường thành sau đại điện, chính là trường hà thánh điện, nơi đó là quan kỳ chỗ ở, cũng là giới biển rộng lớn trận trung tâm. Chỉ cần này điện bị công phá, như vậy bảo vệ trường hà mấy trăm triệu năm bình chướng chính là ầm vang tiêu tán, đến lúc đó, bất hủ cường giả liền có thể vượt qua hàng rào. Vĩnh Hằng Đại Quân cũng đem vượt qua Tinh Hải mà đến, đem Trường Hà Tam Thiên Tứ Vực triệt để xóa bỏ. Hết thể sinh linh đem bị kiếp nạn này. Còn lại thạch đầu cự nhân nhóm đồng dạng phát ra từng tiếng gào thét, bọn chúng tử chiến không lùi mặc cho kia phô thiên cái địa địch nhân vào tới, bọn chúng cũng lấy thân thể của mình ngăn tại nơi đây, đem địch nhân ngăn tại ngoài điện. Điện tại người tại, điện vong người vong, chiến. Thế nhưng là cho dù bọn chúng thấy chết không sờn, cho dù bọn chúng lấy mệnh tương bác, chiến tranh thế cục, một trận chiến này thiên bình lại sớm đã không tại bọn hắn bên này. Theo năng lượng trụ bị hủy, không cách nào vì đó tiếp tục bổ sung năng lượng. Cảnh giới của bọn nó cũng từ tiền tôn cảnh bắt đầu ngã xuống, rơi xuống tiên đế cảnh giới. Lúc này bọn chúng liền đã mất đi có thể ngăn cản đối thủ năng lực. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền bị triệt để nuốt hết, bị địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Theo từng cái thạch đầu cự nhân ngã xuống, trùng trùng điệp điệp đại quân không còn có trở ngại, bọn chúng bắt đầu sau cùng công kích, thẳng bức cung điện màu đen. Giết a, đã không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta, đem nơi đây san bằng. Ngay tại đại quân sắp đánh vào đại điện, một đạo kim sắc chùm sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất thời điểm, phát ra vang một tiếng. Phanh. Sau đó lấy nàng làm trung tâm, một đạo kiếm khí tiến lên, chặt đứt hết thảy. Vô số quân địch công kích tại phía trước nhất chiến sĩ trực tiếp bị chặt đứt, tung bay. Năng lượng kinh khủng sóng quét sạch, cuồng phong ở chỗ này tiêu diệt. Liên quân cũng tại thời khắc này bị ép dừng bước. Bọn hắn nhìn chằm chằm kia bụi mù quần quận chi địa, trong tay vẫn như cũ nắm chặt mũi kiếm. Sau một lát, kim quang chi thế ảm đạm, bụi mù dần dần rơi xuống, kia cảnh hoàng tàn khắp nơi đại đạo trung ương, một đạo huyết hồng thân ảnh đứng ở trên đó, nàng xem thường hết thảy, đứng ở nơi đó, tuy là một người, lại làm cho liên quân mấy chục vào chúng, nhìn mà phát khiếp. Kia là một nữ tử, nguyên bản trắng loăn váy dài giờ phút này đã bị nhuộm thành tiên diễm đỏ, mái tóc dài màu vàng nóng của nàng lộn xộn, bị phong vũ động, trường kiếm trong tay lạnh thấu xương lấy phong mang, máu tươi đang từng giọt nhỏ xuống dưới rơi. Nàng lạnh lấy mắt, kia thâm thúy con ngươi sáng ngời bên trong, ánh mắt u ám, giống như đầm sâu tĩnh mịch, phản phất thế gian hết thảy đều không trong mắt của nàng, trước mắt mấy chục vạn đại quân cũng tương tự không trong mắt của nàng. Tay trái của nàng lần trước lúc giờ phút này còn mang theo một cái đầu lâu, nàng hướng phía trước con ra, đầu lâu kia liền thuận cầu thang hướng về phía trước lăn đi. Đi thẳng tới trước mắt đại quân trước người, khi bọn hắn thấy rõ đầu lâu kia bộ dáng, từng cái lập tức hít một hơi lãnh khí, trong mắt ngoại trừ sợ hãi, giờ khắc này còn có sợ hãi. Kia là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử đầu lâu, nhìn xem có chút xấu xí, thế nhưng là bọn hắn lại đều nhận ra đây là địa chi nhất tộc sứ giả, cũng là Thương Khung Ngũ Đại lãnh tụ một trong. Bây giờ thế mà bị nữ tử trước mắt chém, mà nữ tử trước mắt bọn hắn càng thêm nhận ra, nàng chính là trấn thủ thành này ước năm, chém giết bọn hắn vô số đồng bào trưởng hạ nữ võ thần. Đây là bọn hắn cho nàng lên ngoại hiệu, bọn hắn đối với nàng là lại sợ, là hận. Nhiều năm qua, quan kỷ sớm đã tại trong lòng của bọn hắn gieo không thể xóa nhòa sợ hãi, cho nên cho dù giờ này khắc này chỉ có một mình nàng đứng ở nơi đó, mấy chục vạn đại quân nhưng cũng không một người dám lên trước. Chính là lực uy hiếp, cũng là đến từ quan kỷ cảm giác các bách, tấm kia thanh tú khuôn mặt đối với bọn hắn tới nói nào có khuynh quốc khuynh thành, chỉ có gió tanh mưa máu. Lúc này, màn trời bên trên cũng tuần tự có bốn đạo cột sáng rơi xuống, đi tới liên quân trước đó, bọn hắn hai nam hai nữ xuất hiện trong nháy mắt, liền nhìn chòng chọc vào trước mắt quan kỷ. Trên người của các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại có chút tổn thương, khuôn mặt nhìn xem cũng có chút tiểu tụy, trên người quần áo cũng như quan kỷ bị máu tươi nhiễm đỏ. Cùng bọn hắn cùng đi còn có một con tre khuất bầu trời thú, cùng một cái tay cầm liềm đao, cao nói mấy chục trượng vong linh tử sĩ. Bọn hắn nhìn chằm chằm quan kỳ, trong mắt sát khí không chỗ ẩn trốn, bọn hắn không thể không thừa nhận nữ tử trước mắt thật rất mạnh, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, bọn hắn 5-1, thế mà còn bị phản sát một người, có thể thấy được hắn thực lực, tuyệt không phải. Giờ phút này trong bốn người cầm đầu nữ tử mở miệng, nàng nhàn nhạt nói ra, ngươi sát thực rất mạnh, ta không thể không thừa nhận, thế nhưng là hôm nay ngươi lại là bại, đây là sự thật, ngươi làm gì còn muốn chống cự đâu. Quan kỳ tấm kia nhiễm một chút máu bạch chỉ khuôn mặt mạnh, khóe miệng có chút cầm lên, tự tin bên trong lộ ra xem thường. Chỉ cần ta tại, liền còn chưa bại, ta ngay tại đây, nhập điện người chết. Chương 51. Quan kỳ nước mắt chương 51, quan kỳ nước mắt tuy là nhu nhược nữ nhi thân thể, nhưng cũng có thể đỉnh tiên lập địa, thanh âm thanh thúy, nhưng cũng hùng hậu, đinh tai nhức óc. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, có gan ngươi liền tiến lên, cho dù vạn quân phía trước, cũng gợn sóng không sợ hãi. Quan kỳ cầm trong tay trường kiếm, xem thường nơi đây, ai dám vượt qua lôi chỉ một bước, nàng liền xuất kiếm chẳng ai. Quân địch mấy chục vạn chúng, đem ánh mắt chuyển di hướng về phía bốn vị sứ giả chờ đợi lấy bọn hắn hiệu lệnh. Cuộc chiến hôm nay, tất sẽ không lui, quan kỳ tại làm sao như thế nào, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có thể vì tòa thành này thêm một vòng bi trắng, trừ này tại không cái khác. Người khoác chiến bào màu vàng nóng thiên chi nhất tộc sứ giả là một kỵ sĩ, tiên tôn cảnh đỉnh cao cường giả, hắn vũ động trong tay trọng kiếm, điên cuồng cười nói, nàng muốn giết thân xả thân, vậy liền như nàng mong muốn, không cần nói nhảm, chiến cũng được. Bên cạnh thân tử linh nhất tộc lãnh tụ thân mang trường bào màu đen, toàn bộ khuôn mặt bị che lấp, cũng phát ra làm người ta sợ hãi âm trầm cười lạnh. Kiệt kiệt kiệt, nói cứ phải, chính hợp ý ta. Đám người kích động, dẫn đầu nữ tử là tinh linh nhất tộc, cũng là nơi đây năm tộc liền quân thống soái tối cao, cũng là thiên khung điện chi chủ, nàng khẽ lắc đầu. Có lẽ là ra ngoài nữ nhân ở giữa đồng tình, hoặc là thân là đối thủ ở giữa thương hại, tâm tình của nàng có vẻ hơi xa xút. Tóm lại nàng cùng quan kỳ ở chỗ này đấu trên triệu năm, lẫn nhau ở giữa giao thủ vô số lần, cũng đánh vô số lần. Giờ phút này hết thảy liền muốn vẽ lên dấu chấm tròn, đối mặt ngày xưa đối thủ bị tráng, để nội tâm của nàng có một loại không nói ra được tư vị. Nếu không phải bất hủ hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải phá vỡ thành này, cũng sẽ không đi đến hôm nay. Liều chết một trận chiến, trăm vạn chúng vẫn lạc một nửa, đi đến một bước này, là dùng máu chảy xuống tới, là dùng mệnh lấp ra, nàng không có bất cứ lý do nào dừng bước tại đây. Nàng giơ tay lên, phá lệ thon dài ngón tay ngọc chỉ hướng phía trước đại điện, lạnh lùng trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nàng chỉ phun ra một chữ, vẹn vẹn một chữ, giết. Sau đó chính là ngập trời gào thét, chấn địa công kích. Ba tiên sứ giả thuận thế giết ra, ngập trời cự thú vung vẩy lợi trảo, mấy chục vạn người bắt đầu phát động sau cùng tiến công. Trong lúc nhất thời, gần như có vài chục tên tiên tôn cường giả hướng quan kỳ đánh tới. Quan kỳ nhìn lại sau lưng, đại điện về sau là vô ngần giới biển, tại giới biển kia một đầu có thuộc về nàng lo lắng. Vạn năm chưa đến, dù có chết, nàng cũng không thối lui. Vậy liền đánh đi. Nàng rút kiếm lên địch, quang minh cùng hắc ám giao thế trình diễn, chiến đấu trải qua ngắn ngủi yên lặng sau lại lần khai hỏa. Vô số thuật pháp kỹ năng, bí thuật gào thét nơi đây, kim sắc kỵ sĩ công kích, tồi khô là hủ, tinh linh nhất tộc khống chế tự nhiên chi lực, triệu hồi ra chính là vô số bụi gai. Còn có địa chi nhất tộc người lùn quân đoàn, cơ so với bọn hắn còn cao hơn thiết truy. Còn có kia lao nhanh thú triệu, cùng vô tận tử linh. Giờ khắc này bọn hắn đem quan kỳ bao bọc vây quanh. Bị vây công quan kỳ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận xé rách đau nhức, vết thương trên người đảo mắt đã là lít nha lít nhít. Đỏ tươi huyết vụ càng là thỉnh thoảng tại nàng nhu nhược kia thân thể mềm mại bên trên nở rộ. Giết hô không ngừng, oanh minh không ngớt. Cũng không lâu lắm, quan kỳ dưới thân, trên đại đạo, lít nha lít nhít thi thể chồng chất, mà nàng cũng tại thời khắc này lực bóc. Trường kiếm trong tay của nàng bị chấn nát, cả người cũng bị một kế thiên chi nhất tộc chiến sĩ công kích hung hăng đụng bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi dâng trào, cả người như là đứt dây con diều tại trời cao bên trong vạch ra một vòng mỹ lệ độ cong. Còn không đợi nàng rơi xuống đất, một con ngập trời bàn tay đột nhiên vỗ xuống, sẽ tại giữa không trung nàng hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đất đá băng liệt, to lớn lực đạo, để đại địa run lên ba run liên tới lấy đại đạo cũng bị đánh ra một cái hố cực lớn. Nhưng mà hết thệ cũng không có kết thúc, bọn hắn công kích vẫn như cũ không khác biệt thẳng hướng quan kỳ. Mà giờ khắc này quan kỳ từ kiếm nát một khắc kia trở đi, liền đã mất đi năng lực chống đỡ. Cốt thứ, lợi trảo, lưỡi kiếm, đao kích đều tại trên người nàng lưu lại thuộc về mình vết tích, lại còn tại tiếp tục. Cuối cùng, quan kỳ bay ngược như lưu tinh truy địa đập vào trường Hà chi điện cửa đá trước đó. Một đám người cũng mới thu tay lại, bởi vì bọn hắn rõ ràng, nữ nhân kia tại tòa thành này đầu ngăn cản bọn hắn hơn 100 triệu năm nữ nhân, giờ khắc này đã là nỏ mạnh hết đà, không hề có lực hoàn thủ. Cho nên bọn hắn lựa chọn dừng tay, trong mắt mang theo trêu tức cùng nghiền ngẫm nhìn về phía trước, nhìn xem nữ tử kia ngã xuống địa phương. Nơi đó có một đám máu tươi đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Không biết qua bao lâu, có lẽ chính là vài giây đồng hồ, lại hoặc là nửa phút. Tóm lại bọn hắn thấy được, quan kỳ bàn tay bỗng lúc đích, sau đó chậm rãi tại mấy chục vạn người nhìn chăm chú bên trong, nàng đứng lên. Nàng lung lay sắp đổ, dùng hết toàn bộ khí lực, dựa vào gãy mất của đá, đem thân thể chèo chống, tích tích đáp đáp máu tươi từ gương mặt của nàng, cánh tay, đầu ngón tay nhỏ xuống. Nàng thời khắc này bộ dáng, cho dù là ngày xưa đối thủ nhìn thấy, cũng không khỏi tắt lưỡi, một cái thành ngữ hình dung nhìn thấy mà giật mình. Nàng đứng lên, thế nhưng là cũng chỉ là đứng lên mà thôi, nàng ngưỡng vọng trời cao, nơi đó vẫn như cũng là mây đen dày đặc, là chiến trường khói lửa tướng đến ngày tinh không cháy lốc. Một năm, dòng dã một năm, còn không có tán. Nàng nhỏ giọng nỉ non, ngữ khí suy yếu lại trầm thấp, khí tức hỗn loạn để nàng dù chỉ là nỉ non, máu trên khỏe miệng cũng không cầm được chảy ra ngoài. Làm giới linh chi hồn nàng, hôm nay vẫn bại. Nàng không sợ chết, từ sinh ra ngày liền một mực như thế, nàng chỉ là tiếc nuối, trước khi chết không thể hoàn thành mình số mệnh, càng tiếc nuối trước khi chết không có nhìn thấy ca ca một lần cuối. Trong mắt nàng bi thương tràn ra, có ánh nước mắt tại trong mắt đảo quanh, ẩm ướt hốc mắt. Một đám tiên tôn cường giả nhìn xem nàng, nhìn xem khỏe mắt nàng kia xóa ánh, trong lòng thậm chí không hiểu, khuôn mặt bên trên càng hoảng hốt, bọn hắn không biết vì sao nữ tử trước mắt sẽ khóc. Khóc vốn là bình thường, đặt ở bất luận người nào trên thân đều là tại chuyện không quá bình thường, thế nhưng là chuyện như vậy đặt ở nữ tử trước mắt trên thân, tại bọn hắn mà nói, quá không bình thường. Bọn hắn là đối thủ, cho nên bọn hắn hiểu rất rõ nàng, nàng không nên rơi lệ, mà lại nàng nước mắt cũng không phải là bởi vì sẽ phải chết mà chảy, này sẽ là vì cái gì đâu? Đáp án bọn hắn không cách nào đi tìm tòi nghiên cứu, bất quá đây đối với bọn hắn giống như cũng không trọng yếu, ngoại trừ hiếu kỳ cũng không có cái khác, bởi vì hết thảy sắp kết thúc. Tinh linh nhất tộc sứ giả, Thiên Cung Điện chi chủ, phiêu phù ở trời cao, màu xanh nhạt váy trong gió chập chờn, nàng nhìn xem quan kỳ, hỏi một câu. Người ta mặc dù địch, nhưng là nể tình quen biết một trận, ngươi nếu có chưa hết chi nguyện, có thể nói cùng ta. Những người còn lại giật mình, không rõ bọn hắn điện chủ, lãnh tụ tại sao lại đi đồng tình một cái chém giết bọn hắn vô số tộc nhân người, bất quá nhưng cũng không người dám lên tiếng. Điện chủ chi uy, không phải bọn hắn có khả năng đi được vào, nàng tự nhiên có chính nàng ý nghĩ. Tinh linh nhất tộc nữ tử lặng lặng chờ, nàng mới biết, là cái gì chưa hết tiếc nuối để cho mình ngày xưa đối thủ, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc rơi lệ. Chương 52. Đừng sợ, ca tại chương 52, đừng sợ, ca tại. Quan Kỳ vẫn như cũ ngửa đầu, cũng không đưa nàng lời nói nghe lọt vào trong tai, tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối ngưng tụ tại kia mở tối màn trời bên trên, nàng giờ khắc này chỉ muốn ý đồ khám phá mây khói, nhìn thấy kia tinh hải bên trong tinh quang. Bởi vì ca nói qua, bất cứ lúc nào, màn đêm buông xuống sâu thời điểm, ngưỡng vọng trăng sáng, chuyển lời tương tư người như bị ánh trăng chiếu sáng, như vậy liền có thể đọc hiểu ngươi tưởng niệm. Thế nhưng là nơi này không có trăng sáng, nàng nghĩ tinh quang tóm lại cũng giống như nhau, chí ít nàng thì cho là như vậy. Ai có thể nghĩ, cuối cùng này một khắc, liền ngay cả tinh quang nàng cũng không nhìn thấy. Đột nhiên sau lưng lên một trận gió, gió từ giới biển mà đến, mang theo khí ẩm cùng băng hàn, phất qua nàng kim sắc phát, thổi về phương xa. Khoe miệng của nàng mang theo một vòng chua xót, giống như là đang cười, cũng rất mất tự nhiên. Tóm lại giới trong biển cũng là không có gió xuân. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn xem giới biển phương hướng, nàng từng vô số lần huyễn tưởng qua, vạn năm đến, đại ca sẽ mang theo người nhà từ cái chỗ kia tới, mà nàng đứng tại đầu tường, vì bọn nàng bày tiệc mời khách. Các nàng có thể tại gặp nhau, ca ca cũng có thể đang sờ sờ một cái đầu của mình, như thế, hết thảy đều đem đăng giá. Thế nhưng là nàng tựa như là đợi không được ngày đó, trong mắt của nàng nước mắt tựa như mưa rào phong ngoài, tấp vung ở giữa, chiếu rọi ra ca ca bộ dáng, kia là một cái áo trắng nho xinh lang, tay cầm thư quyển, eo buộc trường kiếm, hắn hàm xúc nho nhã, đàm tiếu phong thanh, nhất cử nhất động phát họa tâm hồn. Tóm lại gặp ngươi, đời này không về, không thể làm bạn, đời này chi tiếc, thật xin lỗi, ca ca, quan kỳ vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng vô dụng, không có có thể giữ vững nơi này. Nàng quay đầu, ánh mắt đảo qua phía trước chiến trường, nàng lông mi thật dài chớp chớp, đem phía trên kia nước mắt nhảy rơi, khôi phục ngày xưa lạnh lùng băng xương. Động thủ đi. Nàng nhắm lại hai con ngươi, thản nhiên tiếp nhận tử vong, bởi vì giờ khắc này nàng xác thực đã không có biện pháp lại đi chống cự. Chỉ có một con đường, đó chính là tự bạo, thế nhưng là dù vậy, bại cục vẫn như cũ không cách nào cải biến. Mà lại nàng không muốn hồn phi phách tán, nàng muốn nhập luân hồi, có lẽ như thế, còn có thể tương lai gặp được Kaka. Tinh linh nữ tử khẽ gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của nàng, tay nàng chỉ nâng lên, lấy tự nhiên chi lực ngưng tụ ra một cây gai gỗ. Gai gỗ tản ra màu xanh biết hàn mang, nó xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía không gian có chút vặn mèo, nàng muốn cho đối phương một thông khoái, thế ra mình mạnh nhất một kích. Kết thúc đi, đi. Thoại âm rơi xuống, gai gỗ chấn động, siêu một tiếng, lôi cuốn lấy sát gió phá không tiến lên, thẳng tắp rẽ ra. Một kích này rơi xuống, không có người sẽ hoài nghi, quan kỳ có thể hay không chết. Quan kỳ cũng thản nhiên tiếp nhận mình chiến bại số mệnh. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tại kia gai gỗ sắp xuyên thủng quan kỳ mi tâm một khắc này, đống nhiên hư không bên trong, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện. Phanh. Một tiếng. Một đạo khí lưu tại quan kỳ trước người đẩy ra, kia gai gỗ thế công thế mà bị đột nhiên ngừng lại, đột nhiên xuất hiện một màn, để giữa sân người đều hoảng hốt. Tinh linh nữ tử càng đem đôi lông mày ép rất thấp, rất sâu. Nàng không nghĩ tới, đột nhiên sẽ xuất hiện một người, càng không có nghĩ tới người này thế mà có thể tay không ngăn lại mình mạnh nhất đơn thể công kích thánh thuật. Giờ này khắc này quan kỳ đôi lông mày cũng theo đó run lên, bởi vì nàng cũng không có chờ đến tử vong chờ tới lại là một trận nổi lên gió, vuốt khuôn mặt của nàng, nàng có chút hít hà, trong gió có một cỗ mùi vị quen thuộc. Sắc mặt của nàng âm tình biến hóa, không kịp chờ đợi mở mắt ra. Đập vào mi mắt là bóng lưng của một nam tử, hắn liền đứng tại trước người của mình, trong tay thật chặt nắm chặt một cây gai gỗ. Máu tươi thuận hắn hổ khẩu chỗ chảy xuôi, lơ lửng, xa xút, đông một tiếng. Nam tử đứng ở nơi đó, tựa như là một đạo bình chướng, để cho người ta an tâm, hắn thẳng tắp thân thể là như vậy vĩ ngạn, mái tóc dài màu đen cao cao buộc lên, theo gió tung bay. Cho dù là hôm nay nam tử mặc vào một kiện áo đen, người khoác chiến giáp, thế nhưng là quan kỳ một chút liền nhận ra hắn tới. Con mắt của nàng trừng rất lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt, giờ khắc này đối với nàng tới nói là chân thật, nhưng cũng là không chân thực. Cổ của nàng kết núc ních, khẽ nhếch miệng, qua một hồi thật lâu, mới dùng hết toàn bộ khí lực, phun ra một chữ, kêu một tiếng. Ca. Đơn giản một chữ đã bao hàm quá nhiều cảm xúc, là mừng rỡ, là chờ mong, là không xác định, nhưng cũng là hy vọng. Diệp Đinh Mộ túi thấp xuống mắt, hắn từ đầu đến cuối không dám quay người, không dám nhìn tới quan kỳ hiện tại như vậy bộ dáng, kia toàn thân trên dưới lỗ thủng, kia từng đạo vết thương, hắn vừa mới chỉ là nhìn thoáng qua, ngực chính là toàn tâm đau nhức. Dạng này một bức tràng cảnh, để hắn ngạt thở, đây là hắn tại huyễn cảnh bên trong mới nhìn đến qua tràng cảnh, không nghĩ tới hôm nay thế mà chiếu rọi thành hiện thực. Hắn không dám tưởng tượng, muội muội của mình đến cùng kinh lịch cái gì, hắn chỉ muốn để người trước mắt toàn bộ biến mất. Thân thể của hắn đang phát run, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, đầu ngón tay rơi vào trong thịt, chiếu ra làm người ta sợ hãi đỏ thắm. Hai mắt của hắn đồng dạng trong nháy mắt xuất huyết, khỏe mắt kinh lạc hiện lên. Đối mặt quan kỳ kêu gọi, hắn khàn giọng trả lời, đừng sợ, cá tại. Đồng dạng là đơn giản một câu, đã rơi vào quan kỳ trong hai, đồng dạng tại nàng nho nhỏ trong tâm linh nhấc lên kinh đảo hải lãng, vô số hồi ức xông lên đầu, quá khứ từng màn còn tại trước mắt. Từ ký sự lên, tại đến phân biệt, Kaka vẫn luôn đứng trước mặt mình, vẫn luôn tại thủ hộ lấy mình, từ đầu đến cuối không để cho mình thụ nửa điểm ủy khuất. Kaka thiên vị nàng chưa hề quên. Cho dù khi còn bé mình là cái không biết nói chuyện nhỏ vương hữu, thế nhưng là ca ca nhưng lại chưa bao giờ ghét bỏ qua mình, ngược lại còn thời thời khắc khắc thận trọng che chở, thủ hộ lấy chính mình. Cái này khiến tuổi thơ của nàng cho dù không biết nói chuyện, cho dù không có cha mẹ, cũng không có để lại bất luận cái gì bóng ma, có chỉ là nhớ tới đến sẽ để cho nàng ngăn không được cười ngây ngô hồi ức. Nhớ kỹ có người nói qua, một cái khoái hoạt tuổi thơ có thể chữa trị cả đời, nàng thừa nhận, ca ca cho mình, dùng phương thức của hắn, để nàng biết cái gì là hạnh phúc. Nàng phá phòng, mấy ngàn năm tương tư, cùng cô độc ủy khuất tại thời khắc này toàn bộ tuôn ra. Nước mắt một nháy mắt liền từ kia thật to trong con ngươi điên cuồng xuất hiện, chỉ là một hồi, liền đem máu trên mặt dấu vết cỏ rửa. Kaka không có ở đây thời điểm, nàng là Trường Hà Điện chi chủ, là cái này giới linh chi hồn, là người khác trong mắt Trường Hà nữ võ thần. Nàng không sợ hãi, sát phạt quyết đoán, lạnh lùng vô tình. Thế nhưng là Kaka ở thời điểm, nàng chính là một cái kia tiểu nữ hải, cái kia còn chưa lớn lên tiểu nữ hải. Thời khắc này quan kỳ tại uy mắng thút thít mặc cho nước mắt ướt nhẹp hốc mắt, Kaka tới, nàng liền cái gì còn không sợ. Đối Kaka ỉ lại chưa hề bởi vì ký ức khôi phục mà bị đánh chết, mà là sinh sôi không ngừng trương mở đầu. Nàng dùng hết toàn lực trung điệp gật đầu, trả lời, ừ vân, quan kỳ không sợ. Chương 53. Chỉ muốn giết người chương 53, chỉ muốn giết người năm bất hủ thánh tộc liên quân nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử, trong mắt thần sắc khác nhau, vẻ tò mò che kín ánh mắt. Tiên tôn cảnh cường giả tại bọn hắn nhận biết bên trong, Trương Hà hẳn là không người đạt tới dạng này độ cao, vì vậy nghi hoặc người này từ đâu mà tới. Nhưng lại từ hai người đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau biết được một chút tin tức, này nam tử chính là quan kỳ Kaka. Cái này khiến bọn hắn càng thêm hiếu kỳ cực kỳ, đặc biệt là dẫn đầu tinh linh nhất tộc sứ giả, nàng không nhớ rõ chính mình cái này đối thủ từng có một người Kaka. Tóm lại kẻ đến không thiện là được rồi. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có lại biểu hiện quá mức tương phản, bởi vì nam tử trước mặt bất quá là chỉ là tiên tôn cảnh sơ kỳ tu vi, tại bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, tại trận chiến đấu này mà nói, càng không có bất kỳ ảnh hưởng. Sự xuất hiện của hắn không cách nào cải biến cố định muốn phát sinh hết thảy, năng lượng cô sáng toàn bộ bị hủy, thạch đầu cự nhân toàn bộ tê liệt. Một trận chiến này chú định thắng lợi đã sớm bị bọn hắn khóa chặt, thêm ra một người cũng chỉ bất quá là để bọn hắn đồ đao hạ tại thêm một cô hồn thôi. Mà giết nhiều một người, tại bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. ngươi là người phương nào? Tinh linh nhất tộc sứ giả dẫn đầu hỏi thăm. Diệp Đình Mộ cũng tại thời khắc này ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn âm hàn, từ huyết hồng trong con ngươi sát khí kích sạng, hơi lạnh thấu xương, để hết thể chung quanh trong nháy mắt đóng băng, để ở đây năm tộc người trong nháy mắt này giống như rơi vào hầm băng. Hắn cứ như vậy nhìn xem bọn hắn, không nói gì, trong tay lại là đột nhiên dùng sức, kia màu xanh biết gai gỗ vậy mà sinh sinh ở trước mặt bọn họ bị bóp nát, biến thành vô số mảnh vỡ. Như thế lực lượng, chỉ là nhục thân chi lực bóp nát gai gỗ, cái này khiến mọi người ở đây đều kinh hô, trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Đặc biệt là mấy đại sứ người, đuôi lông mày tại lúc này vặn ở cùng nhau, bọn hắn tự hỏi, bằng vào thuần nhục thân chi lực, bọn hắn làm không được hắn như vậy. Cho nên trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bọn hắn trước mắt nhìn thấy nam tử này, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, mà lại trên người đối phương tán phát uy áp cùng khí thế, chẳng biết tại sao, để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Đôi mắt bên trong lặng yên ở giữa đã phủ lên kiêng kỵ thần sắc. Cẩn thận, người này không thích hợp. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người phương nào, dám ngăn ta Bất Hủ Thánh tộc, có dám báo lên tính danh? Thiên Chi nhất tộc kỵ sĩ tiến lên một bước, trong tay trọng kiếm chỉ hướng Diệp Đình Mộ, nghiêm nghị chất vấn. Diệp Đình Mộ vẫn như cũng nhìn như không thấy, trên người hắn linh khí tuôn ra, một bộ phận không có vào quan kỳ quân thân, đem hắn bọc lại, vì đó chữa thương. Hắn muốn bảo đảm muội muội của mình không có chuyện gì, mà hậu chiêu hướng phía trước tìm đòi, quan kỳ kiếm gây hải cốt hướng trong tay hắn mà đến, ngưng tụ cùng một chỗ, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hắn cầm muội muội kiếm, quanh thân sát ý tái khởi, hắn vẫn không có trả lời hắn nhóm đặt câu hỏi, mà là điên cuồng phẫn nộ quát, ta muốn giết sạch các ngươi, một tên cũng không để lại, các ngươi đều đáng chết. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn như là bắn ra mũi tên, trong nháy mắt phóng tới đám người. Một đạo kiếm khí cùng thân đồng hành, một kiếm này, kiếm khí như phong, kiếm ra, gió hô, một kiếm cấp trời cao. Lùi ra phía sau, để cho ta tới. Tử linh nhất tộc sứ giả xung phong nhận việc, ngăn tại trước mọi người, muốn cùng cứng rắn. Vô Chi tiểu nhi, khẩu suất của nôn. Hắn điều khiển mình triệu hắn đi ra vong linh dũng sĩ từ phía sau đánh tới, hướng về trong khi tiến lên Diệp Đình Mộ phát động công kích. To lớn bạch cốt trong tay một thanh lăng liệt cương đao lôi cuốn lấy vô tận vong linh chi diễm, phô thiên cái địa từ trời rơi xuống. Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối bình tĩnh bôi lông mày, hắn căn bản sẽ không để ý công kích như vậy, mà là rút kiếm một chạm, thân hình thoát một cái, kiếm qua, kia lớn như vậy ngập trời vong linh trực tiếp sụp đổ, kêu thảm một tiếng, hóa làm từng đoạn xương khô. Làm sao có thể? Vong linh nhất tộc sứ giả thần sắc đột biến, mình nhất ỷ lại thủ đoạn công kích, mạnh nhất vong linh chiến sĩ, thế mà bị người một kiếm liền chém, thực tế như vậy để hắn không cách nào đi tiếp thu. Mà liền tại hắn hoảng hốt thời điểm, Diệp Đình Mộ đã giết tới trước mặt hắn, đấm ra một quyền, thúc thiên phát động. Thiếp vàng thật lớn nắm đấm, bỗng nhiên rơi lập. Lực lượng vô tận lôi cuốn lấy sát gió, muốn đem không gian đánh nát. Một quyền trùng điệp đập vào mặt của đối phương trên cửa. Chỉ là một quyền, trên người đối phương trường bào màu đen tử bị quấy cái vỡ nát, lộ ra kia che lấp lại người bộ dáng. Máu tươi từ hơi thở chỗ dâng trào, đường đường tử linh nhất tộc sứ giả, nơi đây thương khung điện sống sót lấy tứ đại cao thủ một trong. Cứ như vậy một quyền bị người đánh bay ra ngoài, tại trời cao đêm tối phía dưới, dơ lên một vòng tinh hồng sáng chói. Mọi người ở đây vì thế rung động thời điểm, Diệp Đình Mộ từng tháng phát động, một cái thuấn thân, biến mất tại nguyên chỗ. Tại hiện thân lúc, liền xuất hiện tại tử linh nhất tộc sứ giả bay rất ra ngoài trời cao bên trong, hắn không chút nào do dự năm ngón tay mở ra, nắm đầu của đối phương. Toái tinh, ngũ đại cổ thần kỹ một trong, toái tinh khoảng cách gần phát động. Đầu ngón tay lực lượng cuồn cuộn, cái kia có thể bóp nát sao trời lực lượng nắm chặt tiên tôn cường giả nhục thể, bắt đầu từng khúc không có bảo. A, cứu ta, chết cho ta. Diệp Đình Mộ gầm thét, trong tay đột nhiên dùng sức, toái tinh nhị trọng lực. Phanh, một tiếng. Cái đầu kia vậy mà liền như vậy bị hắn sinh bóp nát. Người tại thịnh nộ trạng thái, mặc dù lý tính sẽ bị phẫn nộ chiếm cứ, sức phán đoán sẽ có hạ xuống, nhưng là sức chiến đấu cũng sẽ bởi vì phẫn nộ gia trì, vô hạn tăng lên. Quan Kỳ bị bọn hắn đánh thành như thế, để cái này chững chạc mấy ngàn năm Diệp Đình Mộ, tại thời khắc này trở nên điên cuồng, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền giết sạch bọn hắn một tên cũng không để lại. Thuộc về hắn nội tâm kia phần tà ác bị triệt để phóng thích, hắn hôm nay chỉ muốn giết người. Tử linh chi tộc sứ giả đầu lâu bị bóp nát, thân hình lại tại cấp tốc lui lại, rất nhanh một cái mới đầu dài đi ra, hắn cũng trở về đến trong đám người, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy e ngại. Nếu không phải mình là tiên tôn chi cảnh, vừa mới kia một chút sợ là đã là thần hồn câu diệt. Hắn ánh mắt lấp lóe, tại thời khắc này hắn thậm chí không dám đi trực diện Diệp Đình Mộ ánh mắt. Cẩn thận, tiểu tử này rất mạnh. Hắn cấp ra phán đoán của mình. Những người còn lại giờ phút này cũng đồng dạng nhìn xem Diệp Đình Mộ, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra, nam tử trước mắt rất mạnh, so quan kỳ còn mạnh hơn, vẹn vẹn mấy tức thời gian, thế mà liền đem tử linh nhất tộc sứ giả đánh bại, suýt nữa chém giết, chiến lược như vậy. Liền ngay cả tinh linh nhất tộc sứ giả, nơi đây năm tộc người mạnh nhất, cũng không có nắm chắc có thể trên tay hắn chiếm được tiện nghi. Diệp Đình Mộ rút kiếm lập vu trường không, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trên tay vẫn như cũ nhiễm lấy đối phương máu. Không chết, vậy ta ngay tại giết một lần. Tinh linh nhất tộc nữ tử phát lệnh, cùng tiến lên. Được. Thiên chi nhất tộc chiến sĩ rút kiếm công kích, đối Diệp Đình Mộ chính là ngập trời một kiếm. Tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng là đừng quên, chúng ta nhiều người, đi chết. Mấy người trong nháy mắt phát động công sát, liền ngay cả tử linh nhất tộc sứ giả cũng một lần nữa triệu hoán vong linh dũng sĩ nhào tới. Hôn chiến đã mở. Chương 54. Loạn chiến chương 54, loạn chiến đối mặt bốn người vây công. Diệp Đình Mộ tách ra phát động, thân hình về sau táng thể xuất hiện, bốn cánh chấn động, tốc vung ở giữa, hai đạo nhân ảnh đồng thời xuất kiếm. Thao Thiên kiếm chỉ riêng từ giữa sân mà lên, phô thiên cái địa. Như thế thủ đoạn công kích quả thực lần nữa chấn kinh mọi người ở đây, nhưng là liều mạng tranh đấu, không phải do bọn hắn có ý nghĩ khác, tiếp tục phát động thuật pháp, muốn đem nó đánh giết. Diệp Đình Mộ mạnh mẽ đâm tới, cứng rắn bốn người, các ngươi hôm nay đều phải chết. Song trọng tách ra, hai cỗ sóng năng lượng từ hai đạo trong thân thể sinh ra bạo tạc. Hai đóa mây hình nấm tại màn trời sông lên trời mà lên, mãnh liệt sóng xung kích quần quận băng đằng, đem bốn phía hết thảy nuốt hết, đem mấy chục vạn đại quân cũng đồng thời bao phủ. Công kích như vậy thủ đoạn, lần nữa để ngũ đại bất hủ thánh tộc các chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, không ít người trực tiếp bị cuốn vào trong đó, thậm chí còn không tới kịp phòng ngự, liền bị năng lượng như vậy nuốt sống. Bất quá cũng may cảnh giới của bọn hắn đều không thấp, đều là tiên vương phía trên, đại bộ phận vẫn là tiên đế cường giả. Lại thêm tiên tôn cường giả ngay đầu tiên phóng thích lĩnh vực của mình, đem bọn hắn bao phủ, chủ yếu nhất là bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện tại trung tâm vụ nổ, cho nên cũng chỉ là thụ chút tổn thương. Tổn thất tại có khống chế phạm vi bên trong. Mà tứ đại sứ giả liền không đồng dạng, tại bạo tạc trung tâm bọn hắn bị cố năng lượng này xé rách, mặc dù không bị chết, nhưng cũng cực độ chật vật, bị đánh đến đầy bụi đất. Hóa thành trường hồng, tuôn hướng nơi đây màn trời phía trên. Đáng chết, tiểu tử này làm sao tà môn như vậy? Ta biết hắn là ai, hắn nhất định là bất hủ chi vương nâng lên hạt nhân, nhất định là. Đã có người dẫn đầu phản ứng lại, Diệp Đình Mộ chân thực thân phận, tinh linh nhất tộc nữ tử mặc dù không có gặp qua Diệp Đình Mộ, nhưng khi Sơ Lăng Vạn Hướng tại tế bái mình thời điểm, cùng mình miêu tả qua. Cùng mình nhìn thấy hai cỗ thân thể bề ngoài đặc thù là giống nhau, tại tăng thêm một năm trước bất hủ chi vương truyền tin, hạt nhân lấy pha yên tĩnh chi địa, cho nên hắn chỉ có thể là Diệp Đình Mộ, cái kia trường hà giới hạt nhân, tổ thần Tô Trường Ca bố cục bên trong chủ tử. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, bọn hắn thế mà tới nhanh như vậy, chỉ dùng thời gian hơn một năm, liền có thể vượt qua cái này giới hải chi địa. Còn lại ba người nghe được đối phương là hạt nhân thời điểm, mới nghiền ngẫm cùng khinh thị không tại, có chỉ là thận trọng cùng chăm chú. Trường Hà hạt nhân, đây chính là ngay cả bất hủ chi vương đô muốn kiêng kỵ tồn tại, dù là đối phương chỉ là tiền tôn sơ kỳ, nhưng cũng không phải bọn hắn có khả năng đi trào phúng. Người ta thụ tổ thần phúc phận, có được một giới chi khí vận, thực lực tất nhiên tuyệt không phải bọn hắn nhìn thấy mặt ngoài đơn giản như vậy. Sự thật chứng minh cũng xác thực như thế, mới giao thủ không đến một phút, bọn hắn đã tuần tự ăn hai lần thua lỗ. Quả nhiên không hổ là Trường Hà khí vận chi tử, tổ thần chọn chúng người, ngươi rất mạnh, Lăng Vạn Hướng chết tại trên tay của ngươi không an. Tinh linh nhất tộc sứ giả vừa lui vừa nói. Diệp Đình Mộ rút kiếm tại trạm, thiên địa thập tam kiếm cuối cùng một kiếm tam giới quy nhất chém ra, tự nhiên đem kia bao phủ nơi đây một năm lâu mây đen khói đen chém vỡ, kia vô ngần tinh hà lại xuất hiện nơi đây. Tinh linh nhất tộc nữ tử triệu hoán đi ra một hệ cự thú cũng dưới một kiếm này, bị xoắn nát một đầu cánh tay, ngửa mặt lên trời rên rỉ. Quả nhiên là ngươi chỉ điểm, thù mới hận cũ hôm nay cùng nhau, nợ máu cần lấy trả bằng máu. Tốt, hôm nay là xong, nam tộc nghe lệnh, người này là Trường Hà hạt nhân, toàn lực truy sát. Hiển nhiên thời khắc này nàng không dám ở khinh thường, trực tiếp hạ lệnh, muốn lấy chém giết quan kỳ thủ đoạn, tại Diệp Đình Mộ trên thân tái diễn, dùng tuyệt đối nhân số ưu thế, đem nó nghiền ép. Cuộc chiến hôm nay chính là trước cuối, tôn điện chủ chi lệnh, chém giết này vậy, chư quân ở đâu, cùng ta trùng sát. Nghe linh, nam tộc bên trong, mười mấy tên tiên tôn cường giả từ mặt đất kích xạ mà lên, mấy chục đạo khác biệt khí tức lĩnh vực chỉ là trong chớp mắt liền bao phủ nơi đây. Sát ý vô tận mang theo lao nhanh gào thét thuật pháp, hướng phía Diệp Đình Mộ đánh tới. Có công kích kỵ sĩ, lang liệt kiếm quang, có gào thét thú, gào thét vong linh, còn có từng cái ngự thú nhất tộc triệu hoán đi ra ngập trời cự thú. Cùng địa chi nhất tộc cửu thiên mà xuống thiết truy. Đối mặt phô thiên cái địa hướng mình bọn tới năng lượng bảy, Diệp Đình Mộ lạnh lấy con ngươi, khống chế táng thể giao nhau công kích, tại thời khắc này, không nhìn thẳng công kích của đối phương, xông tới, ta chạm các ngươi, như đồ heo chó, không sợ quá thay. Đại chiến bộc phát, màn trời phía trên một mảnh hư vô, không gian vỡ vụn, thời gian giam cầm, kia tiếng oanh minh liên tiếp, một tiếng đâu qua một tiếng, oanh minh không ngớt không ngớt. Những người còn lại từ góc độ này nhìn lại, căn bản thấy không rõ trận kia bên trong tình hình chiến đấu. Bọn hắn có khả năng nhìn thấy, chỉ là lăng liệt kiếm quang gào thét, nhìn thấy chỉ là từng đạo bóng đen giao thoa. Oanh minh không ngớt, đinh hai nhức óc. Một màn như thế, so với trước đó dạo sát quan kỳ còn kinh khủng hơn. Bọn hắn ngơ ngác nhìn màn trời bên trên chiến đấu, giờ khắc này đại đế nhóm còn có tiên vương nhóm lựa chọn nguyên địa dừng lại, không dám tham chiến. Bởi vì như vậy chiến đấu, không phải bọn hắn có khả năng tham dự, dù chỉ là chiến đấu dư uy cũng có thể đem bọn hắn đập vỡ vụn. Càng không muốn sách có thể rút một tay. Trong lòng bọn họ là rung động, ai có thể nghĩ tới, tối hậu quan đầu, có thể từ giới biển một chỗ khác giết ra như thế một tôn thần tới. Bất quá bọn hắn nhưng cũng là tự tin, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thắng lợi chỉ có thể thuộc về bọn hắn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Gần như 40 tôn giả, đồng thời chém giết một người, lại là cùng cảnh, bọn hắn nghĩ không ra bất luận cái gì thua khả năng. Quan Kỳ giờ phút này bị Diệp Đình Mộ năng lượng bao khỏa, thương thế trên người trong lúc lặng lẽ khép lại, thế nhưng là dù vậy, đan điển trọng thương nhất thời bán hội cũng không có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn. Cho nên thời khắc này, nàng cũng vô pháp ra tay trợ giúp ca ca của mình, nàng mặt tái nhợt bên trên, lông mày vặn cùng một chỗ, 10 ngón giao nhau, ở trong lòng cầu nguyện. Nàng không tin thần mình, bởi vì nàng tại người khác mà nói chính là thần mình, cho nên nàng một mực biết một cái đạo lý, cầu thần vô dụng. Thế nhưng là giờ khắc này nàng lại tại trong lòng khẩn cầu hư vô mở mịt không biết thần minh, phù hộ đại ca, nhất định phải thắng. Đây là nàng trước mắt duy nhất có thể vì ca ca làm sự tình, tóm lại lần này, nàng vẫn như cũ không thể cùng ca ca cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhưng là nàng tin tưởng ca ca nhất định có thể thắng. Như trước đó ở nhân gian, tuy là khốn cục, cũng có thể lấy kiếm phá đi. Lúc này năm bất hủ thánh tộc đại đế nhóm nhìn phía xa quan kỳ động tâm tư. Nàng tại chữa thương, không thể để cho nàng khôi phục, trước hết giết nàng. Lời vừa nói ra, một đế giả xung phong nhập việc. Ta tới. Nói triệu hồi ra chư thiên pháp tướng, liền hướng quan kỳ phóng đi, Trường Hà nữ võ thần, không nghĩ tới đi, hôm nay ngươi sẽ chết tại ta thu mộ tay của người bên trên, ha ha. Hắn điên cuồng cười, trong tay năng lượng lại như cũ hội tụ, đại đế cường giảm một kích mạnh nhất ngưng tụ, hắn thấy, trọng thương quan kỳ, tất nhiên sẽ chết. Cũng liền tại lúc này, màn trời cuối cùng, một cơn gió mạnh phá không mà đến, kiếm khí lăng liệt chém xuống. Cùng với còn có một tiếng quát lớn, thằng ngãi danh, ngươi dám. Chương 55. Từ giới biển mà đến viện quân chương 55, từ giới biển mà đến viện quân. Xuất thủ đại đế giật mình, thế công ngừng lại, trong nháy mắt phòng thủ, đỡ được cái kia đạo tật phong kiếm ý, thân hình cũng bởi vậy dừng lại. Hắn thuận phương hướng của thanh âm, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người từ trời rơi xuống, cầm trong tay trường kiếm chém xuống nơi đây. Ta làm thịt ngươi. Người kia như là bị điên, đáy mắt nộ khí tại thời khắc này, huyễn hóa thành huyết vụ tràn ngập khóe mắt, ngập trời một kiếm, hóa thành vòi rồng tập sát. Hắn cũng lướt qua quan kỳ bên cạnh thân sông về phía lên. Đáng chết, tại sao lại tới một cái? Hắn không do dự, ngay đầu tiên, khu động chư thiên pháp tướng nên địch. Tiếng oanh minh lên, như rồng quyển gió kiếm khí tứ ngược nơi đây. Người tới chính là Nguyệt Minh Phong, giờ này khắc này hắn so với Diệp Đình Mộ còn muốn điên cuồng, tay cầm trường kiếm chính là đâm một cái chém lung tung. Như là giống như điên, cực kỳ giống bạo tẩu cùng kiếm sĩ. Kiếm trong tay hắn một chút lại một cái chém xuống, đối trước mắt tên kia đại đế mãnh liệt phát tiết lấy mình ngập trời phẫn nộ. Khi hắn nhìn thấy quan kỳ một khắc này, hắn liền đã điên rồi, đã từng chiếu sáng hắn ánh sáng, hắn tiểu đồ đệ, lại bị người bị thương thành như thế. Để hắn ngủ say tại thể nội ác ma thức tỉnh, giờ khắc này, hắn chỉ muốn đem nơi đây chi địch chém vỡ, chặt thành thịt bối. Tên địa động thủ đại đế tại đối mặt đối phương như vậy điên cuồng thế công thời điểm, căn bản không có năng lực phản kháng, bị động bị đánh, trực tiếp rơi vào hạ phong. Mới phách lối không còn, có chỉ là bối rối. Các ngươi phát cái gì nốc, mau tới hỗ trợ a. Bất quá lúc này liên quân cũng không có người động, bởi vì ngày hôm đó một bên truyền đến một trận tiếng kèn. Bọn hắn ngửa đầu nhìn lại thời điểm, chỉ gặp vô số trường hồng từ cái này cung điện màu đen về sau giới biển mà tới. Sau đó lại một tiếng long khiếu, để bọn hắn tâm thần tại lúc này rung động. Dẫn đầu đến chính là băng xương cự long, nó che khuất bầu trời thân hình vững vàng rơi vào cái kia màu đen trên đại điện, hai cánh chấn động mãnh liệt, cuốn lên ngàn trượng sóng, trong mắt màu xanh lam thiêu đốt liệt diễm, cực hạn băng hàn lại từ trên người của nó trào ra ngoài. Quét sạch phía trước, nó ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm chấn thiên. Ngao. Giờ khắc này, tất cả tử linh nhất tộc nhóm ngây dại, bọn hắn nhìn xem con kia cự long bộ dáng, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Băng xương cự long, tử linh nhất tộc tiên tổ chiến thú, cũng là tử linh nhất tộc bên trong mạnh nhất vong linh thú, thân ảnh của nó trải rộng tại tử linh nhất tộc đồ đằng trên sử sách. Hình dạng của nó đồng dạng khắc xuống tại mỗi một cái tử linh nhất tộc người trong đầu. Một tiếng này long thiếu, để bọn hắn triệu hồi ra vong linh cúi đầu, không bị khống chế tại hướng cái này băng xương cự long cúi đầu, cúng bái, như cùng ở tại cung nền vua của bọn chúng. Giờ khắc này, bọn hắn rất xác định, đây chính là bọn họ tử linh nhất tộc đồ đằng băng xương cự long. Là băng xương cự long, tiên tổ chiến thú. Trời ạ, mau tới người thức tỉnh ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xuất hiện, băng xương cự long thật tồn tại. Giờ này khắc này, liền ngay cả kia tại cùng Diệp Đình Mộ chém giết tử linh nhất tộc tiên tôn nhóm cũng tương tự đã nhận ra băng xương cự long khí tức. Khi thấy nó trong nháy mắt đó, trong lòng của bọn hắn là khiếp sợ, loại kia chấn kinh trình độ không thua kém một chút nào mới Diệp Đình Mộ xuất hiện. Bọn hắn đồ đằng sống lại, hơn nữa còn xuất hiện ở trên phiến chiến trường này, đồng thời có vẻ như còn tại bọn hắn mặt đối lập. Mà xuống một giây, kia băng xương cự long trên lưng càng là đi ra một người, nam tử kia ánh mắt vô hồn, thế nhưng là trên tay của hắn, thế mà cầm một đóa màu đen hoa sen. Hoa sen xuất hiện trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn tựa như tại lúc này bị một cỗ không biết tên năng lượng giam cầm, tầm mắt của bọn hắn không cách nào lại dịch chuyển khỏi. Trên người vong linh chi khí cũng vào giờ phút này trở nên hỗn loạn. Một cỗ huyết mạch áp chế từ nam tử kia trên thân đập vào mặt. Bọn hắn luôn cuống, triệt để luôn cuống, dạng này cảm giác áp bách, bọn hắn cho dù là tại đường kim tử linh nhất tộc lão tổ, duy nhất bất hủ cường giả trước mặt cũng không từng cảm nhận được qua. Chuyện gì xảy ra, lão quỷ, ngươi thất thần làm gì? Một bên tiên tri nhất tộc chiến sĩ nhìn xem giờ khắc này ở chiến đấu bên trong không núp ních vong linh sứ giả hô. Tử linh nhất tộc sứ giả ánh mắt đờ đẫn, chỉ nói một câu. Cựu thế hắc liên chọn chủ, tử linh chi hoàng quý vị. Chẳng hiểu ra sao? Đây không có khả năng. Giờ khắc này thuộc về tử linh nhất tộc 8 vị tiên tôn. Tuần tự ngừng lại thế công, đối tiếp cửu thế Hắc Liên, bọn hắn cùng nhìn nhau, trong mắt là hoảng hốt, là không biết làm sao. Gặp Hắc Liên như gặp nô hoàng, phàm tử linh nhất tộc người, nhất định phải thần phục, đây là tổ huấn, cũng là khắc vào bọn hắn thực chất bên trong huyết mạch cân ký. Giờ phút này Hắc Liên ra, một cỗ vô hình năng lượng, dẫn động tới huyết mạch của bọn hắn, phản phất có một thanh âm tại trong đầu của bọn họ thỉnh thoảng lặp lại, dừng tay, đều không cho phép lúc đích. Mà bọn hắn đối với dạng này thanh âm thế mà không có bất kỳ cái gì kháng cự, hoặc là nói căn bản liền không có cách nào kháng cự. Chỉ có thể vô điều kiện thần phục, trong lòng càng là thăng không dậy nổi bất kỳ chiến ý. Bọn hắn bộ tộc này lực lượng bắt nguồn từ cựu thế Hắc Liên, đến này xem người, liền có thể trưởng khống tử linh nhất tộc, đây cũng là đến từ huyết mạch áp chế. Bọn hắn không cách nào đi phản kháng, chỉ có thể khuất phục. Chiến trường cũng theo cựu thế Hắc Liên cùng băng xương cự long xuất hiện phát sinh cải biến, tử linh nhất tộc tại thời khắc này đánh mất năng lực chiến đấu. Bọn hắn chỉ có thể dừng tay, bởi vì kia là tử linh nhất tộc tân hoàng mệnh lệnh. Tinh linh nhất tộc nữ tử thần sắc càng thêm khó coi, đây là ngoài ý liệu sự tình, là nàng không thể tiếp nhận sự thật. Đáng chết. Thế nhưng là nàng nhưng cũng không cách nào đi cải biến, việc cấp bách, nhất định phải mau chóng chu sát Diệp Đình Mộ. Toàn lực công sát, nhanh. Nàng lần nữa ra lệnh, còn lại 4 tộc tiên tôn cường giả cùng 2 tên sứ giả cũng biết tình thế tính nghiêm trọng, rất có thể bởi vì cái này cựu thế Hắc Liên xuất hiện, để vong linh nhất tộc phản chiến. mà lại kia băng xương cự long chiến lực cũng không phải bọn hắn có khả năng dung chuyển, bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chém giết trước mắt Diệp Đình Mộ, nếu không chiến tranh rất có thể sẽ thất bại. Bọn hắn đã không còn giữ lại, bắt đầu toàn lực tiến công. Mà cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh cũng từ phía trên màn cuối cùng rơi vào quan kỳ trước người. Quan Kỳ nhìn xem từng cái thân ảnh quen thuộc, trong mắt hiện ra nước mắt, không có chút huyết sắc nào, khuôn mặt bên trên mang tới kích động mỉm cười. Đại sư phó, nhị ca, tam ca, tiểu muội, các ngươi đều tới. Quân quân tưởng niệm như dậy sóng sóng lớn tại lúc này vỡ đê, bên tai của nàng oanh minh không ngớt, nếu là tưởng niệm có âm thanh, ổn thỏa đình thai nhức óc. Theo thanh phong mấy người tuần tự đến, tinh không rùa cũng tại lúc này đổ bộ, trở đi ba chiếc chiến thuyền từ đằng xa xuất hiện, to lớn thân hình, che khuất bầu trời. Thời khắc này năm bất hủ thần tộc đại quân có chút bối rối, dưới biển bên kia đột nhiên xuất hiện biệt quân, để bọn hắn cảm thấy kiên kỵ, kia từng đạo bóng người sát khí trên người càng là thời khắc đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Phong Hỏa cùng Thanh Phong từ đầu đến cuối nhìn về phía trước, trong mắt bọn họ giống như Diệp Đình Mộ chỉ có sát khí ngập trời. Nếu là phẫn nộ có âm thanh, lúc này nhất định cũng sẽ ngập trời quân quần. Chương 56. Ngàn năm sau gặp lại chương 56, ngàn năm sau gặp lại, Quan Kỳ là Diệp gia uy hiếp, đây là khắc vào bọn hắn thực chất bên trong, khi còn bé Quan Kỳ bởi vì không biết nói chuyện, tóm lại là tự thi. Hiểu chuyện nàng vẫn cho rằng nàng chính là cái kia vương hữu, cho nên mới vừa sẽ chạy Quan Kỳ liền đã đang giúp trong nhà chia sẻ việc nhà, 5 tuổi thời điểm, nho nhỏ Quan Kỳ liền đã biết làm cơm giặt quần áo. Đây là dạng gì khái niệm, mỗi người đều hiểu, phải biết, Kinh Hồng 5 tuổi thời điểm, thế nhưng là còn tại đái rầm. Quan Kỳ không chỉ có mỗi ngày đều sẽ làm việc nhà, lúc ăn cơm cũng sẽ tận lực ăn ít, cho nên nàng luôn luôn Diệp ra nhìn xem nhất gầy yếu, hiểu chuyện nàng trong bao nhỏ luôn luôn đặt vào rất nhiều dự vận. Tuổi con nhỏ nàng vai trò nhân vật xưa nay không là muội muội, mà là một cái tỉ mỉ công việc quản gia tiểu năng thủ, đền bù Phong Hỏa cùng Diệp Đình Mộ thô giáp, để cái nhà này trở nên ấm áp hòa thuận. Cho nên tại Diệp gia, bọn hắn không cho phép Quan Kỳ thụ bất kỳ ủy khuất. Phong Hỏa như thế, Thanh Phong cũng như thế, Thanh Phong biết, mình mới là cái kia lớn nhất vương hữu, ăn nhiều lắm, làm được ít, thế nhưng là có thể ăn là hắn không thể đi không chế, cho nên hắn cũng tại lấy phương thức của hắn yên lặng thủ hộ lấy Quan Kỳ. Lúc nhỏ, chỉ vì một cái hàng xóm ở sau lưng nói một câu Quan Kỳ là cái nhỏ câm điếc, nhát gan sợ phiền phức hắn lại nổi giận đùng đùng đi để người ta phòng ở cho điểm rồi. Tuổi thơ của hắn vẫn luôn là trốn ở đại ca cùng nhị ca sau lưng, mà vì số không nhiều dũng cảm, lại đều cho Quan Kỳ. Phong Hỏa cũng như là, toàn cơ bắp hắn lô mãng, tùy tiện, làm chuyện gì đều tương đối vội vàng sao động, động một chút lại đánh người. Ở trên người hắn chưa từng có cái gì tốt tính tình, thế nhưng là hắn nhưng cũng đem kia số lượng không nhiều ôn nhu cho Quan Kỳ. Lúc trước bắp mang, Đình Tâm tiểu trúc thi từ đại hội, Triều Vũ chỉ là mắng một câu Quan Kỳ là câm điếc, ngay trước thánh nhân trước mặt, thời điểm đó Phong Hỏa cũng dám không chút do dự xuất đao, có thể thấy được Quan Kỳ tại Diệp gia bên trong địa vị, không cho phép bất luận kẻ nào chế giễu, dù là ngươi là Thiên Vương lão tử cũng không được. Càng không muốn sách động nàng. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy cái kia đã từng bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí che chở tiểu muội muội, bị người đánh thành bộ dáng này, tức giận trong lòng lăn lộn mà ra. Bọn hắn cũng như Diệp Đình Mộ, không dám đi nhìn thẳng Quan Kỳ vết thương trên người, bọn hắn chỉ có thể đem cái này ngập trời phẫn nộ tái giá đến những người hành hung này trên thân. Thanh Phong trên mặt mang chưa bao giờ có chăm chú, hắn chỉ về đằng trước, lạnh lùng nói ra, giết, một tên cũng không để lại. Đơn giản một câu, lộ ra hắn quyết tuyệt, hôm nay một trận chiến này, không tiếp thụ đầu hàng, cũng sẽ không bỏ qua, chỉ có một loại kết quả, giết sạch bọn hắn, như thế mới có thể giải tâm đầu chi nộ. Phong Hỏa không nói hai lời, cầm trong tay ma đao xuống tới, ngập trời ma vân tùy thân mà động, những người còn lại cũng không có chút gì do dự, tùy theo công kích. Lý Cầu cũng tốt, Vạn Kim cũng được, hoặc là Tiểu Hòa Thượng các loại, trước tiên xuống tới. Diệp Niệm nhìn thoáng qua chính mình cái này chưa từng gặp mặt tỷ tỷ, cũng không chút do dự mở ra Chư Thiên Pháp Tướng. Băng Hàn Cự Long đồng dạng từ trời cao lao xuống, một đạo long tức dẫn đầu phun ra, những nơi đi qua người ngã ngửa đổ. Hắc Bạch Huyễn hóa ra bản thể, tại tới trước bên trong, một phân thành hai, hai phân thành bốn, đánh giết đi lên. 3000 đại đế tại lúc này, bắt đầu xông trận mấy chục vạn liên quân. Giết vì vương mà chiến, nghiền nát bọn hắn. Ngũ đại bất hủ liên quân bình tĩnh đôi mắt, cũng bắt đầu phát động công kích, tóm lại số người của bọn họ là chiếm hết ưu thế, không có khả năng như vậy lùi bước. Theo thống linh nhóm ra lệnh một tiếng, cũng bắt đầu phát động công kích. Bất hủ chi tộc các dũng sĩ, theo ta công kích, đem những này ti tiện chủng tộc đều chém ở nơi đây. Đại chiến triệt để bộc phát, xông vào trước nhất quả nhiên Phong Hỏa mấy người đã bắt đầu cùng đối phương giao phong. Hắn ma đao chém xuống, chính là huyết vụ tràn ngập, thanh phong lên luân hồi bàn, ầm vang rơi đập, đại trận trùng thiên, tràn ngập nơi đây, những người còn lại cũng là sát chiêu ra hết. Tam đại doanh tại lúc này, giống như ba cây sắc bén mâu vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đâm vào trái tim của địch nhân. Hỗn chiến mở ra mới bắt đầu, tại điểm nộ khí ra chỉ dưới, chính diện chiến trường ngũ đại bất hủ chi tộc tiên phong dễ dàng sụp đổ, tồi khô lạc hủ ở giữa liền bị nghiền nát, tử thương vô số. Đều không cần hoảng, đem bọn hắn bao vây lại. Giết a. Vây quanh bọn hắn. Bọn hắn giống như cô lang thẳng tiến không lùi, lại bị đối phương lấy nhân số ưu thế đoàn đoàn bao vây. Đỉnh phong về sau, chính là huyết chiến, chân chính chém giết chính thức bắt đầu. Diệp Thất Thất nhìn thoáng qua Quan Kỳ, đã từng đối chọi gay gắt, không chết không thôi tỷ muội gặp nhau lần nữa, thần sắc trong mắt phức tạp, phí thời gian thành tuế nguyệt năm xưa, giờ khắc này Thất Thất đã hiểu tỷ tỷ khổ tâm. Nàng đồng dạng cảm kích tỷ tỷ, là nàng cho mình cuộc đời khác nhau, để nàng gặp ca ca. Quan Kỳ cũng tương tự nhìn về phía Diệp Thất Thất, bốn mắt nhìn nhau, hai tấm gương mặt giống nhau như lúc lại là có không giống phức tạp. Quan Kỳ nhìn ra Thất Thất cải biến, nàng rất vui mừng, hướng về phía nàng cười cười. Thất Thất nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía trước chiến trường đi đến. Lúc này, Kinh Hồng đi tới Quan Kỳ trước mắt, nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem tỷ tỷ của mình, cho dù kia trong lúc cười đã hiện hiện nước mắt. Tỷ tỷ, nàng ngọt ngào kêu một tiếng. Quan Kỳ nhìn xem tiểu muội của mình, đưa bàn tay ra, muốn vuốt ve một chút mình tiểu muội muội này, nhưng lại cố kỵ máu tươi trên tay mình, đứng tại giữa không trung. Cuối cùng vẫn không có sờ lên, mà là đối Kinh Hồng nhẹ giọng cười, thư nhược trong thanh âm không giấu được là tỷ tỷ đặc hữu ôn nhu. Nhà chúng ta nhỏ Kinh Hồng đúng là lớn rồi đâu, trở nên càng xinh đẹp hơn nha. Từ biệt hơn 3000 năm, đã từng nhỏ Kinh Hồng bây giờ trưởng thành, sớm đã không còn là dáng dấp ban đầu, bất quá Quan Kỳ vẫn là một chút liền nhận ra được. Đối với các nàng tới nói, hết thảy dường như đã có mấy lời, duy nhất không đổi là tỷ tỷ trong mắt ôn nhu vẫn là như vậy để cho người ta quyến luyến. Kinh Hồng cầm Quan Kỳ tay, nhẹ nhàng đặt ở trên khuôn mặt của mình bất kỳ cái gì máu tươi đưa nàng khuôn mặt đỏ, con mắt của nàng từ đầu đến cuối mở thật to, bởi vì tỷ tỷ nói qua, con mắt to cô nương càng có thể yêu. Tỷ tỷ mới là xinh đẹp nhất, vẫn luôn là. Ha ha, miệng đều biến ngọn, xem ra cũng hiểu chuyện. Cho dù phía trước chiến trường, chém giết không ngừng, cho dù màn trời phía trên anh minh không ngớt, giờ khắc này, đối với tỷ muội hai người tới nói, là an tĩnh. Các nàng lẫn nhau nhìn đối phương, đã từng 10 năm, như hình với bóng, về sau ngàn năm, tương tư không thôi. Gặp lại lần nữa, cuối cùng thường mong muốn. Các nàng cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem, cười cười, hai tỷ muội người lại đều khóc, chỉ là lần này thút thít im ắng, có chỉ là nước mắt. Kinh Hồng trong mắt bao hàm chính là tương tư, là đau lòng. Quan Kỳ trong mắt là vui mừng, là vui vẻ, đồng dạng nước mắt, khác biệt định nghĩa. Thân Nhi mang theo Tinh Không Rùa cũng tới đến hai người sau lưng, đứng lặng lặng, liền như vậy nhìn xem các nàng. Kinh Hồng lấy ra một bộ trường bào, nàng thích nhất trường bào màu đỏ, nhẹ nhàng vì Quan Kỳ phụ thêm. Xoa xoa nước mắt, nói, tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi làm chết bọn hắn, ta hiện tại nhưng lợi hại. Quan Kỳ nhẹ gật đầu. Tốt, hết thảy cẩn thận. Kinh Hồng gật đầu đáp ứng, sau đó quay người, mới thiếu dung trong nháy mắt không tại, có là hai đầu lông mày vặn vẹo cùng dữ tợn, nàng mặt đen lên, từng bước đi thẳng về phía trước, thuận thế rút ra một thanh cắm trên mặt đất trường đao. Các ngươi đều phải chết. Thân Nhi đồng dạng đối Tinh Không Rùa hạ lệnh, đi thôi, giết sạch bọn hắn. Chương 57. Giới biển hôn chiến chương 57, giới biển hôn chiến. Gào thét trong chiến trường, tử linh nhất tộc từng cái ôm đầu điên cuồng gào thét, bọn hắn sắc mặt dữ tợn, huyết mạch trong cơ thể chi lực tại bạo động. Chu Hắc Tam trong tay cựu thế hắc liên tán phát sát phạt chi khí thời khắc xâm nhập bọn hắn, để bọn hắn thần trí mơ hồ. Giờ khắc này bọn hắn cảm giác trong thân thể của mình xuất hiện một đạo không thuộc về mình ý thức, mà lại tia ý thức này ngay tại ý đồ khống chế thần kinh của bọn hắn, khống chế đầu óc của bọn hắn trung tâm. Bọn hắn giờ phút này đã đánh mất tác chiến năng lực, càng là đang toàn lực cùng đạo này xa lạ ý chí đi đối kháng. Bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều có một loại xúc động, rút đao huy hướng đã từng chiến hữu, huy hướng cái khác tứ đại bất hủ thánh tộc. Đây là bọn hắn không muốn đi làm sự tình, càng không nguyện ý để bi kịch trình diễn, cho nên bọn hắn đang liều đem hết toàn lực khắc chế. Mà bọn hắn triệu hồi ra vong linh, tại thời khắc này cũng đã thoát ly khống chế của bọn hắn, bắt đầu phản chiến, từ chiến trường hậu phương phát động tập sát. Kia từng cái được triệu hoán ra vong linh chiến sĩ, giờ phút này trên thân đều quanh quẩn lấy một sợi màu đen khí thể, trong mắt của bọn hắn đều hiện ra tinh hồng sắc ánh sáng. Khí thế so với trước đó tựa như mạnh hơn chút. Đối mặt đột nhiên xuất hiện vong linh dũng sĩ tập kích, Vũ Đại Bất Hủ Liên Quân lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, chuyện gì xảy ra, làm sao còn đánh người mình? Tử linh nhất tộc, các ngươi đang làm gì? Ta không khống chế được, a, ta không khống chế được. Bọn hắn gào thét, trên khuôn mặt kinh lạc đổ lên, nhìn xem giữ tợn kinh khủng. Cẩn thận vong linh dũng sĩ, bọn hắn bị đầu kia cốt long khống chế. Đều không cần loạn, phân ra một bộ phận ngăn trở những này vong linh. Chiến đấu chém giết tiến vào gay cấn. Nơi đây trên chiến trường mặc dù song phương nhân số chênh lệch gấp trăm lần phía trên, thế nhưng là tử linh nhất tộc đột nhiên xuất hiện biến cố, lại làm cho chênh lệch này trực tiếp giảm mất 1/5. Lại thêm kia băng xương cự long còn có tinh không rùa xuất hiện, càng đem chiến cuộc trực tiếp san bằng. Hai con cự thú đều là tiền tôn định phong chi cảnh, lại huyết mạch chi lực cường hãn. Một cái là bất hủ thánh tộc hộ tộc chi thú, một cái là hỗn độn hóa thân thập đại tinh không thú một trong. Sức chiến đấu của bọn họ tại phương thiên địa này dưới, ngoại trừ Diệp Đình Mộ, liền xem như thiên khung điện năm tộc liên quân người mạnh nhất tinh linh nhất tộc sứ giả cũng không làm gì được bọn họ. Giờ này khắc này, hai thú giết tiến vào nơi đây chiến trường, hoàn toàn chính là sói lạc bầy dê, thời khắc trình diễn đồ sát, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể gặp đại đế, tiên vương tuần tự vẫn lạc. Lại thêm Hắc Bạch, Thanh Phong, Phong Hỏa, Đông Phương Cánh Trước, Kinh Hồng. Những này chuẩn tiên tôn cường giả tồn tại, càng là trong chiến trường thành thế tồi khô lạc hủ tại đời ngang. Địch quân đế giả mặc dù thực lực cùng kỳ đồng cảnh, nhưng là ở giữa chiến lệnh, lại là cách biệt một trời. Chớ đừng nói chi là thất thất, cái này một tôn ẩn tàng tiên tôn, có thể cùng Quan Kỳ đối chiến tồn tại, từng tại thiên lộ bên ngoài, nàng không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem ma tộc cùng thập đại tiên môn mấy chục vạn liên quân cùng mấy chục tên đế giả nhẹ nhõm ngược sát. Bây giờ ở chỗ này ngược sát những người này, chỉ là đem lúc trước chiến trường bắt trước làm theo, đương hủy diệt lĩnh vực triển khai một khắc này, vô số từ hủy diệt chi khí ngưng tụ mà thành ngập trời cự thú, như quần quận sóng lớn, đem phía trước hết thể chi địch đều nuốt hết. Về phần tam đại doanh đế giả nhóm, đi theo sau lưng bọn hắn, đồng dạng chiến ý dâng trào, thỉnh thoảng bổ đao, đem bọn hắn trọng thương địch nhân chém ở trong tay. Giờ khắc này, 3000 người, sửng sốt đánh ra trăm vạn đại quân hiệu quả. Chiến tuyến cũng tại sự tiến công của bọn họ dưới, tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Giờ khắc này ngũ đại tộc bất hủ liên quân triệt để luống cuống, bọn hắn không nghĩ tới, từ giới biển bên kia tới hạ đẳng tộc đàn, thế mà có thể có chiến lược như vậy, đây là ngoài ý liệu tồn tại. Bọn hắn chiến ý tại thời khắc bị đối phương làm hao mòn, nhìn xem thỉnh thoảng ngã xuống đồng bào, để bọn hắn trong lòng lần nữa sinh ra sợ hãi. Một trận chiến này bọn hắn đã đánh một năm, bọn hắn sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, bây giờ đối mặt trạng thái toàn thịnh trường Hà Việt Vân, lộ ra là như vậy bất lực. Có thể tại một năm này chiến đấu bên trong còn sống sót, bọn hắn cái nào không phải người nổi bật, cái nào không có kinh lịch gió tanh mưa máu. Lòng của bọn hắn sớm đã chết lặng, đối với tử vong càng là không sợ hãi. Thế nhưng là giờ khắc này, nhưng trong lòng của bọn họ lần nữa sinh ra bối rối, bọn hắn không biết, đây có phải hay không là sợ định nghĩa. Nhưng là bọn hắn có thể khẳng định là, giờ này khắc này, bọn hắn thật không muốn đánh, chỉ muốn rút lui. Bất quá, không có lãnh tụ mệnh lệnh, lui chính là chết, bọn hắn chỉ có thể cắn răng chọi cứng. Bây giờ quân tâm đã loạn, thắng bại khó liệu. Lại đối mặt như thế một con hổ lang chi sư, bọn hắn đối với có thể hay không thắng, trong lòng là bi quan, cho dù bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ lấy nhân số ưu thế. Thế nhưng là bọn hắn chỗ dựa vào nhân số ưu thế lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi. Quan Kỳ nhìn xem Trường Hà đại quân thế như trẻ tre, nhìn xem các ca, muội muội, các bằng hữu trong chiến trường đại sát tứ phương, nàng mặt tái nhợt nổi lên hiện một vòng huyết sắc. Nàng không có ở do dự, bắt đầu ngồi xuống, vận chuyển đan điền, bắt đầu nếm thử chữa trị thương thế của mình. Dạng này một trận chiến đấu, nàng không muốn bỏ qua, nàng muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, kề vai chiến đấu. Màn trời bên trên, một đám vây công Diệp Đình Mộ tiên tôn nhóm tự nhiên cũng đã nhận ra một mảnh khác trên chiến trường tình huống. Nhìn xem kia từng cái trùng sắt bóng người, đem bọn hắn đồng bảo xem như heo chó đồng dạng tại đồ sát. Nghe kia từng tiếng làm người ta sợ hãi kêu thảm, cùng kia tuyệt vọng hò hét, đuôi lông mày của bọn họ vẫn rất sâu, trong lòng càng là bực bội vô cùng. Nhưng là trước mặt Diệp Đình Mộ lại cực kỳ khó chơi, hai cô không giống thân thể, lại có thể phóng thích đồng dạng thuật pháp. Đủ loại cấm thuật, thần thuật gào thét, còn có kia từng đạo mang theo trật tự chi lực kiếm chiêu, để bọn hắn nhức đầu không thôi. Bọn hắn không thể không hết sức chăm chú đi cùng chiến đấu, bởi vì chỉ cần hơi không cẩn thận, rất có thể liền sẽ bị nam tử trước mắt nắm lấy cơ hội, trực tiếp một bộ liền chiêu đem bọn hắn triệt để xóa bỏ. Bọn hắn không thể lý giải cùng là tiên tôn cảnh, mà lại hắn vẫn là một cái tiên tôn cảnh sơ kỳ, sao có thể mạnh như vậy? Tinh linh nhất tộc sứ giả từ đầu đến cuối kiềm chế lấy tán thể, nàng cũng chia ra một bộ phận thần thức, đang chú ý một bên khác chiến trường. Khi thấy phe mình đại quân đột nhiên bị biến cố, trong lòng thầm mắng, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất định phải phân ra một bộ phận tiên tôn cường giả tiến đến trợ giúp, nếu không hậu quả chính là toàn quân bị diệt. Thật sự là kia băng xương tự lòng, cùng đầu kia con bia đá rùa đen quá mạnh, những cái kia đại đế cảnh căn bản không có khả năng chống đỡ được. Điền Nhi, Chiến Phong, các ngươi đi mang mấy người đi trợ giúp chủ quân, nơi này giao cho ta trước kéo lấy. Thiên Chi nhất tộc sứ giả cùng Ngự Thú nhất tộc sứ giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, riêng phần mình mang theo ba tên tiên tôn cường giả thoát ly màn trời chiến trường, hướng phía một bên khác chiến trường chính đánh tới. Trong lòng của bọn hắn đồng dạng rõ ràng, tinh linh nhất tộc sứ giả, bọn hắn địa chủ, cũng là năm tộc tối cao lãnh tụ, vì cái gì làm như thế? Lập tức chỉ có thể chia binh, kia Trường Hà hạt nhân, thời gian ngắn căn bản là không có cách diệt sát. Theo hai tên sứ giả cùng sáu tên tiên tôn gia nhập, nguyên bản tan tác phòng tuyến, bắt đầu củng cố. Tinh Không Rùa cùng Băng Xương Cự Long cũng ngay đầu tiên tìm tới tám tên tiên tôn, không nói hai lời, gầm thét liền đánh lên. Oanh minh chấn thiên, đều cho quy ra chết, tinh không chi sóng. Tử linh cấm thuật lẫm đông chi nộ, cùng tiến lên, chém cái này hai đầu xuất sinh. Chương 58. Quân địch tan tác chương 58, quân địch tan tác. Kỵ sĩ kiếm gãy, thú huyết chảy khô. Dưới trời sao chiến trường chính, đang theo lấy không thể nghịch chuyển trạng thái phát triển, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có dự liệu được, Trường Hà đại quân lại nhanh như vậy giết tới. Bọn hắn càng không có dự liệu được, đối phương chiến lược vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, có lẽ trước khi chết, bọn hắn đều còn không thể ý thức được, dạng này một khối cằn cỗi thổ địa bên trên, bị chư thiên cho nên bức bỏ thế giới bên trong, thế mà lại đản sinh ra cường đại như vậy một chi quân đội. Tinh không bên trong, Diệp Đình Mộ cùng Thương Khung Điện chi chủ, tinh linh nhất tộc sứ giả, cùng hơn 20 tên tiên tôn cường giả, đã đánh tới cuối trời. Nơi đó có một đạo hàng rào, cách trở bọn hắn, tại cái này bên ngoài chính là vĩnh hằng tiên vực thống ngự vô ngân tinh không. Nơi đó tồn tại bất hủ, bọn hắn bị chư thiên chúc phúc, chọn đời bất hủ, hết thảy trật tự phía dưới, từ chư thiên chúa tể thế gian sinh linh. Mà tại cái này hàng rào bên trong, chính là Trường Hà, một cái bị chư thiên bức bỏ địa phương, một cái bị bất hủ căm hận địa phương. Đối với Diệp Đình Mộ tới nói, hàng rào bên ngoài là không biết, mà hàng rào bên trong chính là nhà, là hắn muốn đi bảo vệ địa phương, vì thế chắc chắn huyết chiến. Đối với ngũ đại bất hủ nhất tộc tiên tôn nhóm tới nói, hàng rào bên ngoài là nhà của bọn hắn, mà hàng rào bên trong là bọn hắn thu hoạch vinh quang địa phương, cũng là bọn hắn đem hết toàn lực cũng muốn công sát hạ địa phương. Mấy ngàn vạn năm thời gian, bọn hắn từng tại bất hủ chi vương vương tọa phía dưới tuyên thệ, vì vĩnh hằng tiên vực đánh xuống cái này duy nhất thất lạc thế giới, vì vĩnh hằng tiên vực bản đồ bên trên tại thêm một khối giang sơn. Bọn hắn lời thề son sắt, lòng tin tràn đầy, đem hết toàn lực nghĩa vô phản cố bước vào mảnh đất này, mang theo trùng trùng điệp điệp đại quân, tinh nhuệ giết tới mảnh này màu đen tinh không chi hạ. Bọn hắn từng liều lĩnh, tình nguyện tiếp nhận nhục thể bị xé nứt chí mạng đau đớn, vượt qua đạo này hàng rào, giáng lâm nơi đây. Thế nhưng là hết thảy lại cũng không giống bọn hắn suy nghĩ đồng dạng đơn giản. Bọn hắn một lần lại một lần ở chỗ này tao ngộ ngăn trở, nhìn xem cái này đến cái khác chiến hữu chôn xương Trường Hà. Bọn hắn muốn trở về, thế nhưng là phát hiện đã trở về không được, mảnh thế giới này, Trường Hà chi địa, chuẩn tiến không cho phép ra. Bọn hắn chỉ có thể ký thác hy vọng ở thắng lợi, nghiền nát trước mắt tòa kia màu đen thành, đập phá cung điện kia, đến tận đây liền có thể về nhà. Bọn hắn cũng vì này tại mấy ngàn vạn năm thời gian bên trong không ngừng đi cố gắng, đi nếm thử, một lần lại một lần. Thế nhưng là chờ đợi bọn hắn đều là thất bại, có lẽ từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không đủ quyết tuyệt đi. Mà lần này tại bất hủ chi vương tử mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn dùng từng đầu đỏ tươi sinh mệnh đống bình tỏa thành kia. Bọn hắn muốn là muốn thắng, cũng muốn kết thúc trận chiến đấu này, nội tâm của bọn hắn là kích động, là vui sướng, bởi vì cái này biểu thị bọn hắn lập tức liền có thể lấy về nhà. Rời đi mảnh này ngầm vô thiên địa địa ngục, trở lại cái kia ánh nắng tươi sáng thế giới, cái kia bọn hắn hồn khiên mộng nhiễu quê hương. Thế nhưng là ở thời điểm này, cái này nam nhân xuất hiện, hắn mang theo một chi đại quân, đem kia dễ như trở bàn tay trái cây một thanh cướp đi, đem bọn hắn trong lòng tràn ra đóa hoa nghiền nát. Bọn hắn hận, muốn đem nó chém giết, để tiết kia trong lòng ngập trời phẫn nộ, thế nhưng là hiện thực lại hung hăng cho bọn hắn lại đánh một bạt hai. Bọn hắn phát hiện, đối mặt nam tử này bọn hắn bất lực, thế mà bắt hắn không có biện pháp nào. Chiến hữu của bọn hắn từng cái ngã xuống, triệt để lưu tại trên vùng đất này. Bọn hắn đem hết toàn lực, ý đồ cải biến đây hết thảy. Ngươi thật đáng chết ta, ta liều mạng với ngươi. Không đủ, còn chưa đủ. Thế nhưng là đối mặt bọn hắn vẫn như cũng là thất bại, nam tử trước mắt mạnh ngoại hạng, tuy là tiền tôn chi cảnh sơ kỳ, thế nhưng là bọn hắn ở trước mặt của hắn, lại cảm nhận được chỉ có bất hủ cường giả mới có cảm giác các bách, chỉ có tại đối mặt bất hủ cường giả mới có cảm giác bất lực. Thế nhưng là hắn rõ ràng cũng không phải là bất hủ, vì cái gì? Tinh linh nhất tộc sứ giả khống chế vậy dĩ nhiên chi lực ngưng tụ tự nhiên chi thần, ý đồ ngăn chặn Diệp Đình Mộ bước chân, mà đổi thành một bên, lại dùng mình bản nguyên chi lực vì chiến hữu chữa thương. Thế nhưng là chờ đợi nàng vẫn như cũng là kinh thiên một kiếm, chém chiến hữu của nàng thần hồn câu diệt. Diệp Đình Mộ càng đánh càng hăng, hai đạo thân thể giống như điên tại giết chóc, một trận này hắn đánh cũng không phí sức, thế nhưng là hắn đánh lại nhất là hung ác. Sát chiêu chưa từng gián đoạn, càng sẽ không cho đối phương lưu lại một tia chỗ trống, chạm đến hắn chi bại ngược, chỉ có huyết tế như thường. Hắn cũng cảm nhận được chiến đấu nhẹ nhõm, nguyên bản cùng tinh không rùa cùng băng xương cự long đều giao thủ qua hắn, đối với tiên tôn cường giả là có nhất định kiêng kỵ. Dù sao tại cùng hai thú lúc chiến đấu, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có phí sức, kia là tại ba ngày hắn chưa hề cảm nhận được qua. Cho nên khi đối mặt mấy chục tiên tôn thời điểm, hắn bản năng duy trì cảnh giác. Thế nhưng là đường đánh nhau thời điểm, hắn lại phát hiện, đây hết thảy cùng mình tưởng tượng kém thật sự là nhiều lắm. Những người này cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy, hắn đối phó bọn hắn cảm giác không thấy áp lực quá lớn, thậm chí đối phương ngay cả tổn thương hắn cũng khó khăn. Lúc này hắn mới biết được, nguyên lai mạnh căn bản cũng không phải là tiên tôn cảnh, chỉ là băng xương cự long cùng tinh không rùa thôi. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được, dù sao hai thú thân thế còn tại đó, đồng lý có thất thất, hắc bạch còn có tinh không rùa cùng băng xương cự long chiến trường chính, hắn không lo lắng chút nào. Hắn tin tưởng, có bọn họ đối diện thất bại, vì vậy hắn cũng liền một lòng một ý đối phó địch nhân trước mắt. Một bên khác chiến trường đã từ màu đen trong thành thúc đẩy đến ngoài thành Hoang Nguyên. Ngũ đại bất hủ thánh tộc liên quân vào bằng cách nào, liền làm sao bị người đánh ra ngoài. Bọn hắn lúc tiến vào lưu lại mấy chục vạn bộ thi thể, tốn thời gian một năm, bọn hắn đi ra thời điểm cũng đồng dạng lưu lại lít nha lít nhít thân thể tàn phế, lại chỉ dùng mấy canh giờ. Chính như Diệp Đình Mộ suy nghĩ, tinh không rùa cùng băng xương cự long hoàn toàn ở ngược sát đối diện trợ giúp hơn 10 tên tiên tôn cường giả, thậm chí bọn hắn giết chóc so với Diệp Đình Mộ nhanh hơn. Nương tựa theo thân thể ưu thế, cùng cường hãn lực công kích cùng lực phòng ngự, cái gọi là tiên tôn cũng tốt, thiên chi nhất tộc cùng ngự thú nhất tộc sứ giả cũng được. Tại hai thú trước mặt không chịu nổi một kích, theo chiến đấu trì hoãn, những cái kia tiên tôn tuần tự đẫm máu, liền ngay cả hai đại sứ giả giờ phút này cũng tại chật vật đảm mệnh, phát điên rút lui. Nguyên bản bởi vì tiên tôn trợ giúp đến, chiến ý lại cháy lên ngũ đại bất hủ chi tộc liên quân, tại thời khắc này nhìn thấy nhà mình tiên tôn vẫn lạc, nhìn thấy sứ giả bại trận đảm mệnh, vừa giấy lên chiến ý trong nháy mắt bị cọ rửa sạch sẽ. Quân tâm đã loạn, không có chút nào chiến ý, bọn hắn bắt đầu tương tự nhà mình sứ giả, bắt đầu rút lui. Không, chuẩn xác mà nói là đảm mệnh, bởi vì bọn hắn tại thời khắc này đã quên đi chống cự, nghĩ đến chỉ là làm sao so người khác chạy nhanh một điểm tại nhanh một chút. Mà trái lại tam đại doanh 3000 đại đế lại phát điên, tại thanh phong đám người dẫn đầu hạ không muốn mạng trùng sát, hóa thân thành từng cái lấy mạng tu la, thời thời khắc khắc kết thúc lấy bọn hắn đối thủ sinh mệnh. Chương 59, vỡ tan ngàn dặm. Chương 59, vỡ tan ngàn dặm. Bọn hắn giơ cao binh khí, đánh đâu thằng đó, thẳng tiến không lùi, mặc cho máu tươi nhuộm đỏ áo bào, mặc cho đao binh quyển lưỡi đao, chư thiên pháp tướng không có một khắc quan bế qua. 3000 người đuổi theo mấy chục vạn người, đang điên cuồng chém giết, liền tựa như trên thảo nguyên hùng sư vọt vào đàn châu, một bên không cố kỵ gì, một bên không cách nào chống cự. Bọn hắn hô to, cuồng nộ, gào thét. Xông lên a, giết sạch bọn hắn. Liền cái này vẫn còn bất hủ thánh tộc, Khôi Hải, vài phút diệt sát. Phạm ta trường hàng người, xa đâu cũng giết. Dùng những người xâm lược này máu tươi, nhuộm đỏ chiến bào của chúng ta, cho chúng ta hậu bối, mở một cái vạn thế thái bình. Chiến ý trùng thiết khởi, gió chẳng ngừng, giết không ngừng. Chiến đấu đánh tới mức này, thắng bại đã phân, chiến tranh thiên bình đã triệt để nghiêng. Đã mất đi chiến ý đại đế cũng tốt, tiên vương cũng được, bất quá là kia dê đợi làm thịt, cuối cùng chạy không thoát bị chém giết số mệnh. Trong chiến trường quan chỉ huy phát điên hò hét, không cần loạn, đều không cần sợ, phòng ngự, đứng vững, tất cả trở lại cho ta. Thế nhưng là mặc cho bọn hắn như thế nào hò hét, nhưng cũng không có người nghe vào nửa chữ, bọn hắn vẫn tại tan tác, chạy ra trong thành, nhảy xuống tường thành, trong cánh đồng hoang vu tiếp tục chạy như điên. Giết! Chúng sát đám người sớm đã giết đỏ cả mắt, chạy chạy mộng, giết thì giết điên rồi. Giặc cùng đường chớ đuổi, không sai biệt lắm đi. Ứng trường nhạt nói, thanh phong lãnh mâu, ngữ khí âm hàn, đi mẹ nó giặc cùng đường chớ đuổi, anh ta không tại ta quyết định, hôm nay không chết không thôi, một tên cũng không để lại, đụng đến ta muội muội, để các ngươi cả tộc đưa tang. Không sai, chém chết bọn hắn. Nguyệt Minh Phong một mực xông lên phía trước nhất, sớm đã vết thương chồng chất, toàn thân đẫm máu, chư thiên pháp tướng càng là lung lay sắp đổ. Tay hắn cầm trường kiếm, lão đạo thân hình, vẫn tại công kích. Ta còn có thể đánh, còn có thể đánh. Giờ phút này hắn dùng giết chóc tê liệt mình, dùng cái này làm dịu đối với mình cái kia tiểu đồ đệ đau lòng, là bọn hắn đem nàng biến thành dáng vẻ đó, cho nên bọn hắn đều đáng chết. Bất Hủ Thánh tộc các chiến sĩ, nhìn đối phương đuổi theo ra thành vẫn tại không muốn mặc truy, mà lại chiến tuyến kéo càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn. Bọn hắn không hiểu, những này Trường Hà đế giả điên rồi sao? Còn truy, cùng chó hoang, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trời ạ, bọn hắn đến cùng đang làm gì, thật muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết sao? Bọn hắn điên rồi. Bọn hắn không hiểu, mê mang. Bởi vì tại bọn hắn trong tiềm thức, tòa thành kia bên trong người liền chưa từng có truy đuổi bọn hắn đi ra thành. Bọn hắn cũng một mực tại tiến công, mà đối diện cũng vẫn luôn tại phòng thủ. Thế nhưng là hôm nay lại không giống, bọn hắn đã chạy ra chiến trường, thế nhưng là đối phương vẫn là đang đuổi, hoàn toàn chính là một bộ không chết không thôi tư thế. Ra màu đen thành, còn sót lại quân đội bất quá chừng 10 vạn, ngắn ngủi mấy canh giờ, bọn hắn tử thương vượt qua 10 mấy vạn, tiên tôn cường giả tuần tự vẫn lạc không hạ 20 người, dạng này chiến tổn là trước nay chưa từng có. Phải biết, cho dù là trong năm qua công thành trong chiến đấu, dòng dã thời gian 1 năm, bọn hắn cũng bất quá mới chết 60 vài người. Mà lúc kia đối diện bọn họ địch nhân hay là không có bất kỳ cái gì cảm xúc tảng đá chiến sĩ, lại đều là tiền tôn cảnh tảng đá chiến sĩ. Mà bây giờ bọn hắn đối mặt chính là giống như bọn họ có máu có thịt, bị đánh cũng sẽ đổ máu, bị chặt cũng sẽ chết, sẽ biết sợ sẽ sợ hãi người. Lại phần lớn đều là đại đế chi cảnh, thế nhưng là kết quả lại hoàn toàn không có thay đổi, bị tàn sát vẫn là bọn hắn, lại cực kỳ thảm liệt. Đây chính là chiến tranh, tả hữu một trận chiến tranh thắng bại nhân tố chưa hề cũng không phải là nhân số cùng quân đội thực lực, mà là lực chấp hành, cùng chiến ý, loại kia tất thắng quyết tâm, cùng thẳng tiến không lùi dũng khí. Hiển nhiên Trường Hà Tam Đại Doanh đều có hai điểm này đặc tính, mà Ngũ Đại Bất Hủ Liên Quân, bọn hắn kinh lịch một năm chiến đấu, sớm đã thể xác tinh thần mỏi mệt, lại thêm tướng lĩnh Lâm Trận bỏ chạy, quân tâm bất ổn, chiến ý trầm thấp, vì vậy chiến bại cũng hợp tình hợp lý. Lại đối phương đỉnh cấp chiến lược xa xa vượt qua bọn hắn, mà lại tử linh nhất tộc phản chiến, cũng đánh bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, từ song phương xung trận, đại chiến. Bây giờ đã diễn hóa thành dưới trời sao san giết. Trường Hà Tam Đại Doanh bắt đầu truy sát thuộc về bọn hắn con mồi. Toàn quân nghe lệnh, lấy Tam Đại Doanh làm cơ chuẩn, tiểu đội làm đơn vị, phiến đi công kích. Thiên Yêu Doanh lính mệnh, Ma Thần Doanh lính mệnh, Chư Tiên Doanh lính mệnh. Tam Đại Doanh dưới sự chỉ huy của Thất Thất bắt đầu một lần nữa tổ chức chiến trận, xông về trước giết. Thân vệ doanh các huynh đệ, cùng ta xông lên a, là đua chinh phạt. Quân đội một lần nữa tập kết, lại lần nữa công kích, lần nữa đánh ra trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Ngũ Đại Bất Hủ Thánh tộc quân đội nhóm bắt đầu sử dụng tất cả bộ liếng, liều mạng chạy trốn. Ngay từ đầu bọn hắn còn có được đại quân gần 40 vạn, lại còn có được hoàn chỉnh chiến trận cùng quan chỉ huy. Mà hiện nay đâu, quan chỉ huy cũng không biết chạy đi đâu, các chiến sĩ từng cái quăng mũ cởi giáp, đông chạy một cái, tây bay một cái, lại càng không có thắng khả năng. Càng đừng đề cập tổ chức chặn lại, bọn hắn chỉ có thể dùng chạy chậm đồng đội mệnh ngăn chặn đối phương. Nhanh, đều hướng thương khung điện chạy, đừng ngừng lưu. Bọn hắn một cái so một cái bay nhanh, một cái so một cái chạy hung. Toàn bộ tinh không chi hạ, bảy sát trường hồng lít nha lít nhít. Chu Hắc Tam cầm trong tay cựu thế Hắc Liên khu độc lấy băng xương cự long đã giết tới thương khung điện trước đó, sau lưng tinh không rủa theo sát phía sau. Về phần Hân Nhi thì là bị lưu lại chiếu cố quan kỳ. Hai tên sứ giả chật vật không chịu nổi, đều bị trọng thương. Thương khung trong điện, lưu thủ quân đoàn nhìn xem trước mặt hai con cự thú, ngay từ đầu là một bước, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hai tên tôn giả tuần tự rơi xuống đất, lại là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Dù sao liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra được, kia hai con cự thú là truy sát hai tên tôn giả tới, vô cùng rõ ràng. Nhanh, nhanh, mở ra phòng ngự đại trận. Sứ giả lệnh, mở phòng ngự đại trận. Theo tiếng la vang lên, thương khung điện vang lên một trận trung vang, tiếp lấy một tòa đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem toàn bộ thương khung điện triệt để bao phủ trong đó. Từ bên ngoài nhìn lại, chiếu sáng rạng rỡ. Thời khắc này băng xương cự long cùng tinh không rùa cũng tuần tự đổi tới nơi đây, nhìn trước mắt đại trận, không nói hai lời chính là một trận nện. Tiếng oanh minh âm thanh, cùng với mỗi một lần công kích, cái kia kim sắc đại trận bắt đầu lay động kịch liệt. Ầm ầm, từng tiếng sóng xung kích càng là thời khắc quanh quần tại màn trời phía dưới. Thế nhưng là mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, đại trận kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, vững vàng đứng ở đó. Hai tên sứ giả lần này mới thở dài một hơi, nhìn xem hai con ngập trời cự thú, lòng còn sợ hãi. Thật còn kém như vậy một chút, bọn hắn cũng phải bị đưa đến trên hoàng tuyệt lộ. Tinh không rùa gặp trước mắt đại trận phá không thể phá, giận dữ nói ra, rùa đen rút đầu, có loại ra à, đừng sợ. Đối mặt nó chửi rùa, dẫn theo kiếm gậy thiên chi nhất tộc sứ giả ánh mắt lộ ra âm hàn. Trận này không phải bất hủ không thể phá, các ngươi là vào không được, cút nhanh lên trở về đi.